Chương 146, thí chủ, hạ thủ lưu tình. Chương 146, thí chủ, hạ thủ lưu tình đầy sân thức. Thẩm Nguyên Lương thi triển lớn quảng bia tay, phanh một tiếng vang thật lớn, một trưởng đem tiên tượng đại tông sư Đinh Xuân Thu vành ra bên ngoài trăm trượng, trên tường thành. Dầm dầm thật dày tường thành ầm vang sụp đổ, vỡ ra một cái hơn 10 trượng khe, đầy trời khói bụi tràn ngập ra, giống như báo cắt một dạng quét sạch toàn thành. Khu khu. Một trận dồn dập tiếng ho khan truyền đến, giống kéo ống bê một dạng. Khói bụi tan đi, chỉ thấy vậy trước còn hăng hái Đinh Xuân Thu giờ phút này sắc mặt u ám, lồng ngực sụp đổ, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nghiêm nhiên một bộ trọng thương sắp chết bộ dáng. Một bước, hai bước, ba bước, đợi Thẩm Nguyên Lương đi đến Đinh Xuân Thu 10 bước bên ngoài thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. A Di Đà Phật. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn xin hạ thủ lưu tình. Nương theo lấy Phật hiệu âm thanh truyền đến, cả người khoác cà sa, cầm trong tay hàng ma sử tăng nhân đi ra, râu tóc bạc trắng hắn tràn đầy từ bi chi sắc, tựa như trách trời thương dân Phật tổ. Đại hòa thượng, đây là ta cùng Đinh Xuân Thu ân oán, ngươi khẳng định muốn nhúng tay vào. Dừng bước lại, Thẩm Nguyên Lương nhìn trước mắt xen vào việc của người khác tăng nhân, sáng chói trong con ngươi lướt qua một tia hàn quang, một vòng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, giờ phút này không giết Đinh Xuân Thu, chẳng lẽ giữ lại hắn đang chết? Thượng tiên có đức hiếu sinh. Dưới mắt vị thí chủ này trọng thương ngã gục, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nếu như không để cho Đinh thi chủ cùng bần tăng về Thiếu Lâm tự tham thiền lễ Phật, khi một cái thế tục bên ngoài người xuất ra, đi cái Phật lễ, mặt mũi hiền lành tăng nhân sắc mặt bình tĩnh nói, hắn nhưng là Đinh Xuân Thu, tinh hải còn ma đầu, hắn cũng có thể trở thành người xuất ra. Chỉ vào nằm trên mặt đất không nhúc nhích Đinh Xuân Thu, Thẩm Nguyên Lương nghiêng đầu, có chút không thể tin hỏi. Bần tăng huyền bi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không nói thêm gì, liền một câu biểu lộ đại hòa thượng thái độ. Thân là Thiếu Lâm tự đời chữa huyền cao tăng, hắn tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này sẽ cho Thiếu Lâm tự một bộ mặt, để hắn độ hóa Đinh Xuân Thu, hoàn thành một cọc đại công đức. Đến lúc đó, tại Phật pháp tác động bên dưới, Thiếu Lâm tự chống dông tăng thêm một cái thiên tượng đại tông sư cảnh giới võ đạo cao thủ, trong chùa nội tình nâng cao một bước. Đại hòa thượng, lớn như thế ác nhân đều có thể thành Phật, xem ra Phật cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Nguyên Lương cao mày, trong mắt lóe ra một tia chán ghét. Thân là người xuất gia, cưỡng chiếm ruộng tốt, cho vay nặng lãi tiền không nói, còn thu lưu đại ác nhân, lấy tên đẹp bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật không phải liền là muốn đem Đinh Xuân Thu biến thành của mình sao? Khó trách Thiếu Lâm tự càng ngày càng hưng thịnh. Trong giang hồ ác nhân chỉ cần cùng đường mặt lộ, dẫn thân vào Thiếu Lâm tự, hóa thành hộ chùa võ tăng liền có thể miễn ở vừa chết, đơn giản so hoàng đế còn muốn lợi hại hơn. Thí chủ, đại hòa thượng còn muốn nói tiếp cái gì? Thẩm Nguyên Lương không tiếp tục để ý, lập tức móc ra khát máu đằng trùng con, một đạo hào quang màu xanh biết hiện lên. Dài mấy trăm trượng khát máu dây leo lặng yên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không đến thời gian một chén trà công phu, Đinh Xuân Thu cùng gần 2000 hào phái tinh túc đệ tử tinh anh toàn bộ hôi phi yên diệt, bay là tả thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cho dù là tham tiền lễ Phật nhiều năm Huyền Bi đại sư cũng mất ngôn ngữ, chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở một bên, nhớ tới vãng sinh kinh văn, vì bọn họ siêu độ một phen. Đốt, ngươi giết phái Tiêu Dao nghịch đồ, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu, lấy ra màu xanh khí vận một phần. Thiếu gia, nàng gọi A Tử, phái tinh túc Đinh Xuân Thu đồ đệ, vừa rồi chuẩn bị thừa dịp loạn chạy đi, còn tốt bị chúng ta bắt lấy. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một bộ màu hồng phấn đai lưng váy lụa, cầm trong tay bảo kiếm Đông Mai áp lấy một cái thiếu nữ áo tím đi tới. Thiếu nữ áo tím khóc sướt mướt nước mắt chảy ngang, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Đại hiệp, người buông tha cho ta đi, ta về sau nhất định hảo hảo làm người. Tất cả chuyện xấu đều là Đinh Xuân Thu, Đinh Lão Quái làm ta nhưng không có kiền thương thiên hại để ý sự tình. Đây là ta lần thứ nhất hành tẩu giang hồ đâu. Trông thấy trước người không nhiễm trần thế Thẩm Nguyên Lương, A Tử trong ánh mắt tuyệt vọng hiện lên một tia hy vọng, vội vàng té quỵ dưới đất, đập lấy đầu, hướng Thẩm Nguyên Lương cầu tình. Am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện A Tử nhìn thấy Đinh Xuân Thu ở vào hạ phòng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Đông Mai bắt lại trở về. Ngươi đi đi, ta xưa nay không giết nữ nhân. Khoát khoát tay, Thẩm Nguyên Lương không để ý chút nào nói ra. Một phương diện, Thẩm Nguyên Lương xác thực không có đồ sát phụ nữ trẻ em thói quen, trừ phi có không thể điều hòa mâu thuẫn. Một phương diện khác, cũng là xem ở A Chu trên mặt mũi, tha cho nàng một lần. Tin tưởng có hôm nay một màn này, A Tử đối với hắn sợ như sợ cọp, mảy may để không nổi trả thù tâm tư. Đông nhiên nghe được Thẩm Nguyên Lương chuẩn bị buông tha nàng, A Tử ngây dại, rất là không thể tin. Phải biết trước mắt Thẩm Nguyên Lương tại A Tử trong mắt so Đinh Xuân Thu còn muốn đáng sợ, mà không đổi sắc giết chết 2000 người, còn có thể sử dụng yêu thuật, cực kỳ giống trong truyền thuyết yêu đạo, A Tử không sợ mới là lạ. Liên tục xác nhận sau, A Tử như một làn khói chạy mất, trên chân giày chạy mất một cái cũng không dám dừng lại đi nhặt, sợ Thẩm Nguyên Lương đổi ý cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, mang cổ chu cấp đã tới tay, Thẩm Nguyên Lương cũng liền không còn lưu lại, cưỡi ô châu mục thấm ngựa, một đoàn người như gió một dạng, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lốm đốm lấm tấm, dài đầy vết máu tảng đá xanh cùng phá toái tường thành chứng kiến trước đó thảm liệt một màn, mãng cổ chu cấp xuất thế, ôn thần hạ phàm, nhất định tử thương gối tịch, quả nhiên ứng nghiệm. Vừa rồi cái kia là tiên thuật sao? Hay là ảo thuật? Người làm sao có thể chống rông để một hạt giống trong khoảnh khắc trưởng thành dài mấy trăm trượng dây leo đâu? Quá rượu đế lâu, lầu ba vị trí gần cửa sổ, một thân màu xanh da trời kình trang phong ba ác trợn mắt hốt mồm, cho tới bây giờ còn không có chậm quá mức mà đến, trong lòng rung động có thể nghĩ. Thân là Cô Tô Mộ Dung nhà tứ đại gia thần một trong, Huyền Xương Trang trang chủ phong ba ác cũng coi là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng mà Thẩm Nguyên Lương dây leo thuật vượt ra khỏi hắn nhận biết bên ngoài. Chẳng lẽ thế gian thật có tiên? Cũng không phải, đây là yêu thuật. Dáng người khôi ngô bao khác biệt luốt luốt hai chồng râu, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, thói quen tranh cãi. Mặc dù bao khác biệt cũng rất khiếp sợ, trái tim bịch bịch nảy loạn, nhưng để hắn thừa nhận dây leo thuật là tiên thuật, không phù hợp hắn nhất quán tính cách. Trong thiên hạ lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, đến thông tri công tử coi chừng. Đinh Xuân Thu, Tinh Túc Hải chi chủ, tu vi võ đạo đỉnh cao nhất, không nghĩ tới tại dưới tay hắn không có lực phản kháng chút nào, giống một con giun dế bị tiện tay đánh chết. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, Phong Ba Ác cầm lấy trên bàn một chén lớn rượu hoa mơ, tấn 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 uống, phát tiết lấy sợ hãi của nội tâm. Cũng không phải, cũng không phải, Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, toàn bộ giang hồ, chỉ có công tử chúng ta lợi hại nhất. Bao không cùng chết con vịt mạnh miệng, chính là không chịu nhận thua. Tấu chương xong, chương 147, Đại Tống giang hồ phát nổ chương 147, Đại Tống giang hồ phát nổ Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự. Phương Trượng sư minh, Huyền Bi sư đệ dùng bổ câu đưa tin. Tinh Túc Hải Đinh Xuân Thu đại ma đầu này chết tại trong tay một người trẻ tuổi. Một thân cà sa màu đỏ, vẻ mặt giàn mua huyền khổ đội vã đi tiến đại hùng bảo điện, một năm một mười hồi báo vô lượng sơn phát sinh sự tình. Thiếu Lâm tự tại Đại Tống thâm căn cố đế, đừng nhìn không có cái bang như vậy uy danh hiển hách, kỳ thật không lộ liễu, bí ẩn Thiếu Lâm tự mới là đại phái đệ nhất thiên hạ, trong chùa cao thủ đông đảo. Tục gia đệ tử trải rộng thiên hạ các nơi, mượn nhờ dùng bổ câu đưa tin, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết chuyện thiên hạ. Huống chi Thẩm Nguyên Lương một trận chiến đồ sát 2000 Tinh Túc Hải đệ tử, Huyền Bi đại sư lúc đó ngay tại hiện trường. Cảm nhận được Thẩm Nguyên Lương đối với Thiếu Lâm tự, đối với Phật môn ác ý, Huyền Bi đại sư lúc này dùng bổ câu đưa tin, xin mời Phương Trượng định đoạt. A, người trẻ tuổi, là cô Tô Mộ Dung Phụng hay là cái bang Tiểu Phong? Chuyển động trong tay Phật Châu, ngồi xếp bằng huyền từ Phương Trượng từ từ mở mắt, hứng hở mà hỏi thăm. Thiên hạ hôm nay, lâu nhất phụ nổi danh thuộc về Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung Tinh Túc Hải Đình Xuân Tu nếu là chết ở trong tay bọn họ, cũng liền không kỳ quái. Đều không phải là một cái tên là Thẩm Nguyên Lương người trẻ tuổi. Gần nhất mới bắt đầu xuất hiện, sớm nhất tại Thái Hồ lộ diện, nghe nói là bái phỏng Mạn Đà Sơn Trang. Huyền Cổ đại sư lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Thẩm Nguyên Lương." Lẩm bẩm cái này hơi có chút tên quen thuộc, Huyền Từ suy tư một hồi lâu, mới từ trong đầu tìm được Thẩm Nguyên Lương ba chữ. Nhớ tới liên quan tới Thẩm Nguyên Lương đủ loại truyền thuyết, Huyền Từ trong lòng trầm xuống, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu, nắm chặt trong tay Phật Châu, nói ra: "Lai lịch không biết, nghe nói Thẩm Nguyên Lương tặng một quyền mảnh vàng ngụm trong nước đô thành, có thể sử dụng pháp thuật, vị thế nhân gọi là Thanh Đế, trước đây đem toàn bộ Nam Tống giang hồ quay đến nghiêng trời lệch đất, không nghĩ tới hắn đi vào chúng ta thế giới này." Trong lúc nhất thời, khói mù lượn lờ đại hùng bảo điện yên tĩnh ý mắng. Lạc Dương, cái bang. Bang chủ, Thiên Nam phân đà các huynh đệ truyền đến tin tức, Đinh Xuân Thu đại ma đầu kia chết. Chết tại một cái tên là Thẩm Nguyên Lương người trẻ tuổi trong tay, liên đối Tinh Túc Hải gần 2000 đệ tử tinh anh toàn bộ bị tàn sát không còn, nghe nói ngày đó, vô lượng sơn sơn dưới chân máu chảy thành sông. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, vuốt vuốt nồng đậm sợi râu, thần sắc rất là ngưng trọng nói ra: "Đinh Xuân Thu đại ma đầu này cũng không phải a miêu a cẩu, thiên tượng đại tông sư tu vi võ đạo, toàn bộ cái bang cũng chỉ có Tiểu Phong tiểu bang chủ có thể chống lại một hai. Lại thêm Tinh Túc Hải đệ tử am hiểu dùng độc, tại Tây vực một đời xưng vương xưng bá, cho dù là thế lực trải rộng thiên hạ cái bang cũng phải nhượng bộ lui binh. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phái Tinh Túc xóa tên thật là khiến người khó có thể tin. Xúc gian trừ ác, Đinh Xuân Thu chết cũng là một kiện đại hảo sự, Thẩm đại hiệp cũng coi là vì tên trừ hại, nên uống cạn một chén lớn." Đinh Xuân Thu chết, lấy trừ bảo an dân làm nhiệm vụ của mình, Tiểu Phong lúc này cười ha ha, tâm tình rất là cao hứng, vung lên một chén rượu liền uống. Đại Tống cùng Đại Liêu, Tây Hạ ở giữa chiến loạn không ngừng, cái bang thân là thiên hạ đệ nhất đại bang, lấy giữ gìn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Thân là bang chủ cái bang, Tiểu Phong từ đầu đến cuối công kích tại tuyến đầu, bằng không hắn đã sớm xuất thủ giải quyết Đinh Xuân Thu, sao có thể cho Đinh Xuân Thu tiêu diêu đến bây giờ? Bang chủ, hay là phải cẩn thận a. Người này không rõ lai lịch, võ công cao cường không nói, dưới trướng thiết vệ đội lấy tiên thiên cao thủ là sĩ tốt, thật sự là đáng sợ. Tuổi gần 50 tuổi, Mã Đại Nguyên rất là lo lắng, cái bang thân là đệ nhất đại bang, rất dễ dàng đứng núi chịu sào, bị người khác coi như miếng ngắm. Tiên thiên cao thủ, trong cái bang các đại trưởng lão, phân đà đà chủ mới là tiên thiên mà thôi, có thể dùng tiên thiên cao thủ làm sĩ tốt, có thể nghĩ Thẩm Nguyên Lương thế lực sau lưng đến cỡ nào hùng hậu. Cái bang nếu thật là cùng Thẩm Nguyên Lương lên xung đột, hậu quả khó mà tưởng nổi. Thiên Sơn Linh Thứ Cung, Đồng Mộ bảng ngoại, Thần Đông giúp truyền đến tin tức, Đinh Xuân Thu chết. Nghe nói, Đinh Xuân Thu là ẩn thế môn phái phái tiêu giao nghịch đồ, đã từng giết tân sư, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Một thân màu đỏ nhạt quần áo, 17-18 tuổi mai kiếm tiến vào Độc Tôn sảnh, nhìn thấy trên ghế đá Thiên Sơn Đồng Mộ, cung cung kính kính nói ra: "Đinh Xuân Thu, giết tân sư." Đông nhiên nghe được tin tức này, ba thước lớn nhỏ, một thân váy lụa màu đỏ Thiên Sơn Đồng Mộ vận chuyển thể nội bàng bạc nội lực, đưa tay khẽ hấp, mai kiếm trên tay tình báo lập tức rơi vào trong tay của nàng. Mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, Thiên Sơn Đồng Mộ đọc nhanh như gió, đem trong tay tình báo nhìn một lần lại một lần, một cỗ trùng thiên lửa giận bay lên. Đinh Xuân Thu là Vô Nhai Tử đồ đệ, giết tân sư, chẳng phải là Đinh Xuân Thu giết Vô Nhai Tử? Khó trách nhiều năm như vậy không có sư đệ Vô Nhai Tử tin tức, nguyên lai hắn đã sớm chết. Nghĩ tới đây, Thiên Sơn Đồng Mộ cười ha ha, một giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt. Nhớ năm đó, vì tranh đoạt sư đệ Vô Nhai Tử, nàng cùng sư muội Lý Thu Thủy trở mặt thành thù, đến mức luyện công tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau thân thể vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, giống như 8-9 tuổi hài đồng. Thời gian mấy chục năm đi qua, lần nữa nghe được Vô Nhai Tử tin tức, lại là hắn sớm đã bỏ mình. Trước kia từng màn trong đầu xẹt qua, Thiên Sơn Đồng Mộ bi từ đó đến, một cỗ trùng thiên khí thế tràn ngập ra, ép tới Phiêu Miểu Phong tất cả mọi người không thở nổi. Cô Tô Mộ Dung nhà, công tử, Bao đại ca dùng bổ câu đưa tin. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống phi cáp, một thân màu xanh biết quần áo, dáng người xinh xắn lanh lợi A Chu lấy ra chim bổ câu trắng chân chỗ ống trúc, đi lại vội vàng đi tiến đại sảnh. Thân là Mộ Dung phục tỷ nữ, kỳ thực là Mộ Dung gia dưỡng nữ A Chu ở tại nghe nước Hoa tại trưởng quản lấy Mộ Dung gia công tác tình báo, hết thảy tình báo vãng lai đều muốn trải qua tay của nàng. Trang nhã trong đại sảnh, một thân màu vàng nhạt bảo phục Mộ Dung phục đưa tay tiếp nhận ống trúc, cẩn thận xác nhận sau, bảo đảm tình báo hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thông qua đặc biệt cơ quan mở ra ống trúc. Một tấm lớn cỡ bàn tay, cuốn thành một đoàn giấy viết thư xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Dung phục chậm rãi triển khai giấy viết thư, bút đầu long xà, thiết họa ngân câu chữ khải sôi nổi trên giấy, ngắn ngủi trên trăm cái chữ đem vô lượng sơn sơn dưới chân phát sinh sự tình lời nhắn nhủ rõ ràng. Thẩm Nguyên Lương, Đinh Xuân Thu. Thả ra trong tay giấy viết thư, Mộ Dung phục cau mày, tại trống trải đại sảnh dạo bước mà đi. Mượn tiên địa dị biến, võ đạo thiên tư bất phàm Mộ Dung phục nhảy lên trở thành thiên tượng đại tông sư cảnh giới võ đạo cao thủ, vốn cho rằng bằng này tung hoành thiên hạ, hoàn thành phục quốc đại nghiệp không thành vấn đề. Không nghĩ tới, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu chết tại trong tay một người trẻ tuổi, hay là không có lực phản kháng chút nào loại kia, tự phụ, cao ngạo Mộ Dung phục trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có uy hiếp cảm giác. Từ nơi sâu xa trực giác nói cho hắn biết, mau chóng diệt trừ Thẩm Nguyên Lương, không sau đó hoạn vô tận. Đấu chương xong, chương 148, Tiểu Phong chương 148, Tiểu Phong mặt trời lên cao chính giữa, chính là giờ cơm. Tùng Hạc trong lâu rộn rộn rằng rằng, uống rượu hoàn tù tì âm thanh, tiểu nhị tiếng gào to đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Đúng vào thời khắc này, cả người cao tam thước, dáng người khôi ngô hán tử trung niên ngẩng đầu đỡ ngực đi tiến đến, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi, hô, tiểu nhị, đến hai cân thịt trâu, một bầu rượu. Thanh âm vang dội, rung động đến tâm can, một cỗ phóng khoáng khí tức đập vào mặt, làm cho lòng người sinh hào cảm. Có ngay, khách quan. Người mặc vải thô áo ngắn, dựng lấy khăn lông trắng tiểu nhị vội vã chạy tới, rất là nhiệt tình đáp lại nói. Không đầy một lát công phu, hai cân thịt bò kho tương bị cắt thành mỏng như cánh ve miếng thịt bày ra ở trên trời màu xanh trong mâm sứ, còn có một bầu tốt nhất rượu ngon bị đã bưng lên. Hán tử trung niên cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu lớn, thanh tịnh cam liệt, một cỗ nồng đậm mùi rượu thẳng hướng chóp mũi đụng. Tần tấn, bưng lên bát sứ uống một hơi cạn sạch, một cỗ cay độc cảm giác bay thẳng chán mà, tiết hầu, trong dạ dày giống như là hỏa thiêu mở dạng, thậm chí trên trán xuất hiện mồ hôi mịn. Một lát sau, cay độc cảm giác biến mất, một cỗ thuần hương tràn ngập tại mồm miệng ở giữa, toàn thân cao thấp rất là thông thấu. Hán tử trung niên không khỏi cảm thán nói, rượu ngon. Tiểu nhị, tới đây một chút. Loay hoay xoay quanh tiểu nhị hai ba bước đi vào trước bàn, hô, khách quan, có gì phân phó? Mặc dù rất là trông mà thèm trước mắt rượu ngon, hán tử trung niên cố nén khát vọng trong lòng, nói ra, ta muốn là rượu hoa mơ, đây không phải ta muốn rượu, có phải hay không tính sai? Khách quan, bầu rượu này là trên lầu quý khách tặng. Chắp tay, tiểu nhị rất là cung kính nói ra. Vị nào quý khách như vậy để mắt tại hạ, còn xin hiện thân gặp mặt. Người mặc trắng đen xen kẽ áo vải thô, làn da hơi có vẻ thô ráp hán tử trung niên đứng dậy, chắp tay, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, như vậy rượu ngon, hán tử trung niên không muốn vô duyên vô cớ bị người ân huệ. Kẹt kẹt một tiếng, lầu hai nhã gian tới gần đại đường cửa sổ bị mở ra, chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội đông sần núi khăn tuổi trẻ công tử, chắp tay nói ra, tại hạ Thẩm Nguyên Lương, gặp qua tiểu bàn chủ, còn xin trên lầu một lần. Nguyên lai là Thẩm đại hiệp, thất kính thất kính. Phi thân lên, đi vào nhã gian, nhìn qua trước mắt dị thường tuổi trẻ Thẩm Nguyên Lương, Tiểu Phong trong lòng cảm khái vô hạn. Nửa tháng trước, Thẩm Nguyên Lương nhất cử đánh giết tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu, lúc đó vừa nghe nói đại danh của hắn, Tiểu Phong rất là khuyên bội, muốn gặp được thấy một lần, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được, duyên phận á, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nghe nói tiểu bang chủ yêu thích rượu ngon, liền để tiểu nhị đưa một bầu nhà mình ngưỡng tuyết liên rượu, trò chuyện tỏ tâm ý. Thẩm Nguyên Lương rất là nhiệt tình kêu gọi Tiểu Phong, sáng chói trong con ngươi lộ ra một cố vẻ tán thưởng. Lớn như vậy trong giang hồ, muốn nói chân chính đại hiệp, trước mắt Tiểu Phong tuyệt đối là danh xứng với thực, làm người hào sảng hào phóng, giảng nghĩa khí, là một cái có thể phó thác phía sau lưng người. Cái khác một chút đại hiệp, danh hào nói thật dễ nghe, kỳ thật đều là bị người thổi lên hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đây mới thật sự là đại hiệp, mà không phải võ công cao, tiền đa liền bị người coi là đại hiệp. Nguyên lai là gọi tuyết liên rượu. Rượu này chẳng lẽ là thiên sơn tuyết liên đủ chế mà thành? Người nhẹ lấy chóp mũi truyền đến thanh hương, Tiểu Phong rất là kinh ngạc hỏi. Tiểu Phong là bên ngoài công, từ ngoài vào trong bước vào thiên tượng đại tông sư thể phách cường đại, vừa rồi một chén rượu vào trong bụng, toàn thân nóng hầm hập khí huyết, gân cốt tùy theo lớn mạnh một chút. Tuyết liên rượu là dùng tuyết liên cây lúa ủ chế. Tuyết liên cây lúa là một loại linh mễ, xem như một loại đặc thù thiên tài địa bảo, năng lượng ôn hòa, dồi dào. Một bên Đông Mai ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, rất là tự hào giới thiệu, hát rượu thạch giống như trong ánh mắt lộ ra một cô sắc thực chất hóa vẻ sùng bái. Tiểu bang chủ, gặp nhau tức là hữu duyên. Đến, ta mời ngươi một chén. Bưng lên trên mặt bàn sắp tràn ra chén rượu, Thẩm Nguyên Lương cởi mở nói. Phanh một tiếng vang dọn, hai cái chén rượu va vào nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch, một chén tiếp lấy một chén, tràn diện rất là nhiệt liệt. Nói chuyện trời đất, cùng ngồi đàm đạo, Thẩm Nguyên Lương, Tiểu Phong có loại gặp nhau hận muộn cảm giác, thời gian dần trôi qua một vò rượu, dòng dã 30 cân sắp thấy đáy. Uống, tiếp tục uống. Một lúc lâu sau, Thẩm Nguyên Lương sắc mặt đỏ hồng, say khướt đầu nặng chân nhẹ, trên đỉnh đầu giống như có vô số ngôi sao tại loạn chuyển, đây là uống say biểu hiện. Một bên Tiểu Phong cũng không kém bao nhiêu, yêu thích rượu ngon hắn giờ phút này cũng uống say, nằm nhoài trên mặt bàn nằm ngáy ho ho, đây chính là tam giai tuyết liên hạt thóc ủ chế mà thành tuyết liên rượu, hậu kinh mà lớn không nói, còn ẩn chứa kinh thiên năng lượng, thường nhân nhấp một ngụm nhỏ, thân thể liền chịu không được. đụng nhẹ chảy máu mũi, ngủ cái 3 ngày 3 đêm, nghiêm trọng bạo thể mà chết, giống bành trướng khí cầu một dạng nổ bể ra đến, cũng may Thẩm Nguyên Lương, Tiểu Phong đều không phải là thường nhân. Chỉ là Tuyết Liên rượu nhiều lắm là chỉ là để bọn hắn phải say một cuộc, bắt đầu từ ngày mai đến, nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tháng giữa các hàng trời, ánh trăng sáng trong xuyên tấu qua cửa sổ chiếu rọi tại khắc hoa trên giường gỗ, hở ngực lộ sữa Thẩm Nguyên Lương ôm một cái tuyết trắng vòng eo, như là thác nước tóc tản mát tại trên lồng ngực. Một cỗ mập mờ khí tức tràn ngập cả phòng, mặt trăng xấu hổ bụng mặt, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn lén, rất là ngượng ngùng. Đây là cảm thấy có chút khát nước Thẩm Nguyên Lương chậm rãi tỉnh lại, người nhẹ lấy chóp mũi truyền đến trận trận mùi thơm, vuốt vuốt còn buồn ngủ con mắt, nhìn chung quanh một vòng. Chỉ gặp Đông Mai thân thể trần truồng nằm tại trong lòng của hắn, khóe mắt treo một tia nước mắt, khắp khuôn mặt là ửng hồng chi sắc, giống như chân trời giáng mây, rất là mê người. Trang nhã trong phòng, quần áo xốc xếp bị ném khắp nơi đều là, áo ngực màu trắng còn tại cách đó không xa trên mặt đất lặng lặng nằm. Về sau không có khả năng lại uống say rượu. Vuốt ve chân mềm, mềm mại da thịt, Thẩm Nguyên Lương cố nén trong lòng rung động, chậm rãi ngồi dậy, từng cảnh tượng lúc trước trong đầu không ngừng thoáng hiện. Sau khi say rượu, giống như hắn lại phạm sai lầm, một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ lộ sắc thành dáng người nở nàng thiếu phụ, Thẩm Nguyên Lương chỉ cảm thấy trên vai trách nhiệm lại nặng một chút. Thiếu gia, cảm thụ được trong thân thể dị dạng, Đông Mai cũng đã không thể vừa ngủ, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn qua cùng với nàng huyết đục giao hòa Thẩm Nguyên Lương, trong lòng rất là ngọt ngào. Từ khi Thẩm Nguyên Lương an táng tốt mẹ của nàng, Đông Mai trong mắt cũng chỉ có một mình hắn, rốt cuộc khó mà dung hạ những người khác, bây giờ đạt được cơ muốn, đem chính mình trong sạch thân thể giao cho Thẩm Nguyên Lương, nàng không hối hận. Còn gọi thiếu gia, gọi phu quân, từ nay về sau, ngươi chính là Thẩm gia tam phu nhân. Vỗ vỗ Đông Mai cái kia chân mượt bà bay, Thẩm Nguyên Lương trịnh trọng kỳ sự nói ra. Nghe vậy, Đông Mai trong lòng sau cùng một tia lo lắng như băng tuyết dáng tươi cười, cả người lúm đồng tiền như hoa, một dạng khác mị lực quang mang bắn ra bốn phía, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên. Tấu chương xong, chương 149, hành tử lâm sự kiện chương 149, hành tử lâm sự kiện tiểu bang chủ đầu. Mặt trời lên cao, Thẩm Nguyên Lương đỡ lấy thân thể có chút hư nhược Đông Mai, đánh giá trên đường phố thành quần kết đội người giang hồ, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Chúa công, hôm nay là cái bang mỗi năm một lần hành tử lâm đại hội, tiểu bang chủ sáng sớm liền đã chạy tới." Tiểu bang chủ lưu lại tin tức nói: "Lần này uống rượu rất tận hứng, lần sau còn tìm chúa công uống rượu." Một thân trang phục màu đen, làn da màu đồng cổ Lâm Bình Chi đi vào Thẩm Nguyên Lương trước người, thuật lại Kiều Phong lúc gần đi lưu lại ngữ: "Chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta cũng đi hành tử lâm." Thẩm Nguyên Lương đối với Kiều Phong ấn tượng rất tốt, hắn không muốn Kiều Phong từ đây đạp vào một đầu không đường về. Hôm nay là hành tử lâm đại hội, cũng là Kiều Phong cả đời cực khổ bắt đầu, Thẩm Nguyên Lương quyết định làm một chuyện tốt, khi một lần thần toán tử. Cộc cộc tiếng vó ngựa tại trên đường phố băng lên, bốn con màu đen ô châu mục thấm ngựa lôi kéo một cỗ hoa lệ xe ngựa bốn bánh. Một đạo màu đỏ như máu cờ xí đón gió phấp phới. Trên trăm vị thiết vệ đội thay đổi lượng ngân sắc áo giáp, cưỡi ngựa cao to hộ vệ phía trước sau, như một dòng lũ lớn thẳng đến hành tử lâm. Cùng lúc đó, hành tử lâm, chư vị huynh đệ, đây là nô gia thu thập vong phu gì bất lúc, tại một cái ẩn nấp trong giường phát hiện ông bang chủ di thư. Phía trên ghi chép kiểu bang chủ thân thế, hắn căn bản không phải người tống, mà là người khiết đan. Từ trong nhuyễn tiệu chậm rãi đi xuống, một bộ quần áo màu trắng, dáng người xinh đẹp vị vong nhân mã phu nhân từ trong ngực móc ra một tấm ố vàng giấy viết thư, lời thể son sắt nói: "Tự khoe là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, tự mình đưa tới cửa, Tiểu Phong vậy mà cự tuyệt, đối với nàng ôm ấp yêu thương tránh như xà hạt, đây là vô cùng nhục nhã." Tâm tính bặm bẹo Khang Mẫn từ đó ghi hận trong lòng, nàng có phải hay không, liền muốn tự mình hủy đi Tiểu Phong, hôm nay một màn này chính là nàng tự mình thiết kế. "Cái gì? Bang chủ không phải người Tống, là người khiết đan. Cái này sao có thể? Gần 30 năm nay, Đại Tống cùng Đại Liêu chinh chiến không ngớt, biên cảnh không yên, bách tính tử thương vô số, bang chủ mấy lần xâm nhập trại địch, tìm hiểu tin tức, làm sao có thể không phải người Tống? Có ông bang chủ di thư làm chứng, chuyện này rất có thể là thật." Đông nhiên nghe nói cái này thạch phá thiên kinh tin tức, đông đảo đệ tử cái bang nghẹn họng nhìn chân chối, bình tĩnh như nước hồ thu lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không có khả năng bình phục lại. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Phong không phải người Tống, mà là người khiết đan, cái này khiến lấy giữ gìn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình cái bang như thế nào tự xử. "Mã phu nhân, các ngươi một ngày này rất lâu đi." Gắng sức đuổi theo, Thẩm Nguyên Lương tại thời khắc cuối cùng đuổi tới hành tử lâm. Lấy trừ bạo an dân, giữ gìn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình bang chủ cái bang Tiểu Phong giờ phút này đứng ở trên không chính giữa. Trên thân cắm bốn thanh nhuốm máu phát đao, lẻ loi trơ trọi một người. Trung quanh tất cả đệ tử cái bang nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo một cỗ trước nay chưa có lạ lẫm, không có trước kia sùng kính. "Thẩm đại ca." Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, xung làm quần chúng ăn dưa Vương Ngự Yên quay người nhìn về phía phong độ nhẹ nhàng Thẩm Nguyên Lương, nở nụ cười xinh đẹp, hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Tú sắc khả san, không thiếu nam tử nhìn qua một màn này, ngơ ngác, đồng thời trong lòng ghen tuông mọc lan tràn, muốn biết là cái nào tiểu bạch kiểm lấy được mỹ nhân nhi niềm vui. Giống thuốc cao da chó, bỏ cũng không xong đoàn dự theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân màu xanh nhạt áo choàng cổ tròn bụng, đầu cắm mộc châm, phong thần như ngọc, tràn ngập dương cương chi khí Thẩm Nguyên Lương xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Âm thầm tương đối một phen, mặt như Phan An đoàn dự cũng không nhịn được cảm thấy chán trường, cả người ngây ngốc giống như đã mất đi ánh sáng. Hắn là Thẩm Nguyên Lương, nửa tháng trước giết tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu, còn độ diệt 2000 phái tinh túc đệ tử, ngoan nhân à, không thể chơi vào. Nghe nói, hắn đến từ biển đối diện, là người của một thế giới khác, bị người giang hồ xưng là thanh đế, hắn tặng một quyền hoành sập kim quốc bên trong đô thành, diệt vong một quốc gia. Dựa theo lịch sử ghi chép, Liêu quốc chính là bị từ Bạch Sơn Hắc Thủy đi ra người nữ chân diệt đi bọn hắn thành lập Kim quốc, một người diệt một nước. Nhìn qua đột ngột xuất hiện Thẩm Nguyên Lương, đến từ Ngũ Hồ tứ hải người giang hồ dần dần có người nhận ra thân phận của hắn, trước kia hành động vĩ đại cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hạnh Tử Lâm. Thanh đế, nhân đồ, yêu đạo, tiên nhân cho chút, đông đảo người giang hồ nhìn qua mày rậm mắt to Thẩm Nguyên Lương, trong lòng rất là kiêng kỵ, có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Thẩm đại hiệp, đây là ta cái bang Hạnh Tử Lâm đại hội, thuộc về bản bang nội bộ sự vụ, ngoại nhân hay là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Tại Mã phu nhân gia hiệu bên dưới, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính kiên trì tiến lên một bước, cung cung kính kính làm một đại lễ, sau đó kỳ kỳ ngại ngại nói. Nói thật, đối mặt Thẩm Nguyên Lương cái này tuyệt thế hung nhân, Bạch Thế Kính là không muốn đắc tội chỉ tiếp, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cả đời công chính Bạch Thế Kính cuối cùng vẫn quy Mã phu nhân, cũng chính là khang mận dưới gấu quần, hắn đã không thể quay đầu. Bạch Thế Kính, cái bang chấp pháp trưởng lão. Tục ngữ nói, huynh đệ vợ không thể lừa gạt, Bạch trưởng lão, dựa theo cái bang bang quy, cùng huynh đệ thê tử cậu thả tính là cái gì sai lầm? Chuyển động trong tay Dương Chi Ngọc Nhẫn, Thẩm Nguyên Lương từ trong đám người đi tới, lườm Bạch Thế Kính một chút, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Nữ xâm lồng heo, nam xứng nhận ba đao sáu động chi hình, sau đó phế bỏ một thân võ công, trục xuất cái bang. Cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, Bạch Thế Kính xoa xoa mồ hôi trên trán, ta cũng nói. Thẩm Nguyên Lương ánh mắt giống như thực chất, giống như đem hắn đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật đều cho thấy hết, không phải do Bạch Thế Kính không khủng hoảng. Thẩm đại hiệp, trước mắt khẩn yếu nhất là xử lý kiểu bang chủ thân thế vấn đề, những chuyện khác tạm thời để qua một bên. Trong đám người cái bang trưởng lão toàn quan rõ ràng đi lên phía trước, nghiêm trang nói ra. Một thân quần áo màu trắng, đầu đội đông sườn núi khăn, cầm trong tay quạt giấy trắng, tướng mạo trung hậu trung thực, ánh mắt rất thẳng thắn, để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm, bướng quả nhiên tốt bề ngoài. Là muốn xử lý kiểu bang chủ thân thế vấn đề, vừa vặn ta nói lên vấn đề cũng cùng việc này có quan hệ. Tin tưởng mọi người không để ý tại hạ Bạch gia trong đó gian phu dâm phụ, trở lại như cũ chân tướng sự tình đi. Bạch trưởng lão, toàn trưởng lão. Thẩm Nguyên Lương cười như không cười nhìn qua Bạch Thế Kính, toàn quan rõ ràng, không cần suy nghĩ nói ra. Thân là một cái võ đạo cường giả, lại nhiều lần bị người đánh gãy, Thẩm Nguyên Lương cũng là có tính tình. Lại ngại hắn không để ý sớm đưa hai người lên đường. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, Bạch Thế Kính, toàn quan rõ ràng lo sợ bất an, một trái tim không ngừng chìm xuống, rốt cuộc để không nổi một tia dũng khí ngăn cản Thẩm Nguyên Lương vạch trần chân tướng sự tình. Ai? Nhất thất túc thành thiên cổ hận, hai người bọn họ xem như bạn. Nghĩ đến chờ một lúc ngàn người chỉ trỏ hình ảnh, Bạch Thế Kính, toàn quan rõ ràng mặt mũi trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tấu chương xong, chương 150, vạch trần, lại gặp vạch trần chương 150, vạch trần, lại gặp vạch trần các ngươi nói. Đôi này gian phu dâm phụ, cậu nam nữ là ai? Vợ của bạn không thể lừa gạt, thật sự là tối đời ngày sau, đạo đức không có à, còn tiên hạ đệ nhất đại bang. Có khả năng hay không là Mã phu nhân? Ngươi nhìn nàng, ánh mắt câu hồn và phách, xem xét chính là Hồ Mị Tử, Mã phó bang chủ qua đời sau, nàng còn ăn mặc như vậy xinh đẹp. Gian phu đâu? Chẳng lẽ là tiểu bang chủ? Hai người bọn họ vì yêu sinh hận. Nhìn không ra a, tiểu bang chủ mày rậm mắt to làm xuống như vậy hoạt động. Không thể nào. Tiểu bang chủ nghĩa bạc vân thiên, anh hùng cái thế, sao có thể ngấp nghé huynh đệ thê từ đâu? Đột nhiên nghe được cái bang quan hệ bất chính tin tức, vây xem quần chúng ăn dưa con mắt lóe sáng sáng lộ ra một cỗ trước nay chưa có hưng phấn. Bắt quái là nhân loại thiên tính, nhất là liên quan tới chuyện nam nữ liền xem như người trong giang hồ cũng không thể ngoại lệ, huống chi việc quan hệ thiên hạ đệ nhất đại bang phái, cái bang. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, hoặc khinh bỉ, hoặc hèn mọn, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt quét mắt người trong cái bang, nhất là tiểu phòng, Mã phu nhân trên thân. Thẩm huynh đệ, việc này cũng không thể nói đùa. Ta đối với tẩu phu nhân luôn luôn rất kính trọng, lại nói Mã đại ca thi cốt chưa lạnh, các ngươi cũng không thể bại hoại danh dự của hắn, khi dễ tẩu phu nhân. Mắt thấy đám người càng tô càng đen, thậm chí hoài nghi đến trên người mình, làm người hào sảng, hào phóng kiểu phong gốc, vội vàng giải thích nói. Sát thực không phải kiểu ban chủ. Từ trưởng lão, Bạch trưởng lão, Toàn trưởng lão, Mã phu nhân, đều đến lúc này, các ngươi cũng không cần trong lòng còn có may mắn sáng biểu diễn đi. Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, Thẩm Nguyên Lương trực tiếp từng cái điểm danh, đưa các nàng chuyện xấu êm tai nói, nghe được mọi người lên cơn giận dữ, nhất là người trong cái bang, từng cái lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới Mã phu nhân chơi đến rất hoa, liền 87 tuổi từ trưởng lão đều không có buông tha, nếp nhăn đầy mặt, lão nhân lồm đốm, nàng như thế nào bên dưới phải đi miệng. Tiểu bang chủ, là ta bị ma quỷ ám ảnh, có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với phó bang chủ. Có lẽ là hoàn toàn tình ngộ, có lẽ là không có mặt mũi gặp lại cái bang chúng huynh đệ, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính giơ bàn tay lên, vận chuyển toàn thân công lực, đùng một chút, đập vào trên trán. Trong nháy mắt, thất khiếu chảy máu mà chết. Thảm liệt như vậy một màn để cho người ta thổn thức không thôi. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, ngày bình thường theo lẽ công bằng chấp pháp, rất được cái bang chúng huynh đệ kính trọng, Bạch Thế Kính không thể chịu đựng được nữ sát dụ hoặc. Một thế anh danh, giờ phút này vừa tan tận. Hắn nói bậy, hắn đoan của ta, các ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể nào làm ra loại chuyện đó đâu. Dạ tâm mừng mừng, một lòng muốn trèo lên trên toàn quan rõ ràng giờ phút này gấp, chỉ vào Thẩm Nguyên Lương, khẳng cả giọng vì chính mình biện hộ lấy. Về phần từ trưởng lão, một gương mặt mo đều mất hết, bị Thẩm Nguyên Lương điểm danh sau, chớp mắt, thẳng tắp té xỉu xuống đất. Không đầy một lát, từ trưởng lão cùng toàn quan rõ ràng bị đệ tử cái bang ấn xuống đi. Chờ đợi tướng của bọn hắn là nghiêm khắc bang quy xử trí, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tiểu Phong, Lạc Dương Bách Hoa hội bên trên, ta ôm ấp yêu thương, ngươi lại nhìn cũng không nhìn ta một chút, đây là đối ta nhục nhã, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Mã đại nguyên lão ngoan cố này, ta để hắn công bố ông bang chủ di thư, hắn không chịu, thậm chí càng bỏ ta, chỉ có thể giết hắn. Không sai, ta là ai cũng có thể làm chồng, nhưng phong thư này là thật là ông bang chủ cố ý lưu cho tiên phu, vì chính là sẽ có một ngày, một khi ngươi làm ra có lỗi với đại tống sự tình, liền công bố thân thế của ngươi. Chân diện mục bị Thẩm Nguyên Lương bạch trần, một thân trắng, một thân xinh đẹp mã phu nhân vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn làm tiểu phong cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ thấy mặt nàng sắp dữ tợn, giống như trong địa ngục các quỷ, một đôi hạnh nhân mắt tràn ngập vẻ oán độc, gần như sắp thực chất hóa, thấy tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm. Ông vàng châu sau đôi, độc nhất là lòng dạ đàn bà, đám người hôm nay có thể tính thấy được như thế nào độc phụ. Độc phụ a, dẫn đi, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Một bên tứ đại trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, phất phất tay, trực tiếp đem Khang Mẫn, cũng chính là ai cũng có thể làm chồng mã phu nhân nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhắm mắt làm ngơ. Hiện trường dùng cây trúc biên cao cỡ một người lồng heo đưa nàng cả người đặt vào, sau đó bị 5-6 cái bang đệ tử đợi 4 ném vào chạy xiết trong nước sông. Trong chốc lát, vũ mị xinh đẹp, tâm tính ác độc Khang Mẫn chìm vào đáy sông, không có bất luận cái gì âm thanh. Như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi rơi xuống kết quả như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, vừa đáng thương, để Vương Ngự Yên, A Chu các nàng không đành lòng nhìn thẳng. Chí Quang đại sư, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Đơn Chính, Tiểu Phong thân thế, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. 30 năm trước, nhạn môn quan thảm án, các ngươi tại dẫn đầu đại ca xuất lĩnh dưới, Chu Diệt hồi hương thăm người thân Liêu Quốc tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn một nhà. Nhiều năm như vậy, các ngươi không hổ thẹn sao? Đi ngủ ngủ được an ổn sao? Chuyển động ngọc trong tay nhẫn, nhìn xem trong đám người Chí Quang đại sư bọn hắn, Thẩm Nguyên Lương híp mắt, khinh thường nói: Võ công coi như có thể, làm người giảng nghĩa khí, chính là không có đầu óc mu si, tứ chi phát triển, người khác nói cái gì chính là cái gì. A Di Đà Phật. 30 năm trước thảm liệt một màn trong đầu không ngừng thoáng hiện, một thân áo vải thô, vẻ mặt giàn mua Chí Quang đại sư nhắm mắt lại, hô câu Phật hiệu. 30 năm trước, Trung Nguyên Hào Kiệt nhận được tin tức, nói khế đan quốc hữu số lớn võ sĩ muốn tới đánh lén Thiếu Lâm tự, muốn đem trong chùa bí tàng mấy trăm năm võ công đồ phổ, nhất cử đoạt đi. Chuẩn bị dùng những này võ công dạy bảo khế đan dũng sĩ, vì đại tống an nguy suy nghĩ, chúng ta chỉ có thể xuất thủ, không nghĩ tới tin tức là giả. Trầm mặc một lát sau, Chí Quang đại sư không có dấu diếm, đem chuyện năm đó một năm một mười bàn giao đi ra. Âm nhu bị kế, đao quang kiếm ảnh, trầm động chập trùng nhạn môn quan thảm án tại hạnh đám người bên thai chậm rãi triển khai, nghe được đông đảo người giang hồ trợn mắt hốt mồm, trong lòng hô to thảo nê mã. Dẫn đầu đại ca là ai? Đột nhiên nghe được thân thế của mình, Tiêu Phong méo méo kéo kẹt rung động nằm đấm, không kịp chờ đợi hỏi. Nguyên lai, hắn thật không phải là người Hán, mà là người Khiết Đan, chưa bao giờ gặp mặt thân sinh cha mẹ lại bị người Hán bên trong võ lâm cao thủ hại chết, vậy hắn nhiều năm như vậy hành động, chẳng phải là rất buồn cười. A Di Đà Phật. Chí Quang đại sư hô câu Phật hiệu sau, trực tiếp ngậm miệng không nói, hiển nhiên không muốn khai ra dẫn đầu đại ca. 30 năm trước làm sai sự tình, hắn rất là hổ thẹn, bây giờ Chí Quang đại sư không muốn khai ra dẫn đầu đại ca, miễn cho bởi vì chính mình bị thương huyền từ phương trượng tính mệnh, phạm phải sát giới. Dẫn đầu đại ca là ai? Nhìn xem Chí Quang đại sư không ngôn ngữ, Tiểu Phong đỏ hững mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Đơn Chính bọn hắn, lại lần nữa hỏi. Phù mâu mối thù, không thể không có báo, hôm nay vô luận như thế nào, Tiểu Phong đều muốn hỏi ra dẫn đầu đại ca, vì chính mình vô tội phụ mưu báo thù rửa hận, lấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tiểu Phong, chuyện năm đó là chúng ta làm sai, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, về phần dẫn đầu đại ca, tha thứ không trả lời. Dâu tóc bạc trắng Đàm Công ngạnh lấy cổ, rất là có khí phách nói. Tấu chương xong, chương 151, Thiếu Lâm tự sập phòng chương 151, Thiếu Lâm tự sập phòng có thể trở thành dẫn đầu đại ca, lãnh đạo võ lâm quần hùng, người này trong giang hồ khẳng định có được cao thượng hy vọng, thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Đại tống trong giang hồ là thuộc cái bang cùng Thiếu Lâm tự nổi danh nhất, việc này lại cùng võ công của Thiếu Lâm tự đổ phổ có quan hệ, cái này dẫn đầu đại ca khẳng định là Thiếu Lâm tự cao tăng. 30 năm trước, tính toán niên kỷ, Thiếu Lâm tự huyền từ phương trượng chính là trong miệng các ngươi dẫn đầu đại ca đi. Tới, tới, vạch chân lại tới, dưới bạn chúng chú mục, Thẩm Nguyên Lương từ mọi phương diện đưa ra chứng cứ, trực tiếp vạch trần dẫn đầu đại ca thân phận. Có thủ tất báo Thẩm Nguyên Lương là cái lòng dạ hẹp hòi nửa tháng trước, Thiếu Lâm tự huyền buồn đại sư muốn bằng vào Thiếu Lâm tự uy danh, để hắn biết khó mà lui, mang đi đinh xuân thu. Chuyện này Thẩm Nguyên Lương một mực nhớ nhung ở trong lòng, bây giờ có thể có cửu báo cửu, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm, dù sao hắn cùng Thiếu Lâm tự không quen, còn có thủ. A Di Đà Phật. Đau khổ duy trì dẫn đầu đại ca thân phận bị Thẩm Nguyên Lương bạch trần, chí làm vinh dự sư chỉ có thể lại lần nữa niệm câu Phật hiệu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người giang hồ đều là tính tình nóng nảy, chí làm vinh dự sư lúc còn trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không nghĩ tới một khi đi sai bước nhầm, hai tay dính đầy vô tội phụ nữ trẻ em máu tươi. Tâm hải ấy nay chí làm vinh dự sư thường xuyên làm việc tốt, thậm chí phiêu dương qua biển, từ man hoang chi địa ngắt lấy dị trùng bỏ cây, chữa trị chiếc mân lưỡng quảng một vùng vô số nhiễm độc chướng mách tính, kỳ vọng dùng cái này đến chỗ tội. Tiêu Phong, chuyện năm đó chúng ta cũng là lầm tin gian nhân nói như vậy. Huyền từ phương trượng lòng dạ từ bi, phổ thể chúng sinh, ngươi nếu là muốn báo thù lời nói, liền dùng mạng của chúng ta đền, tuyệt đối không nên khó xử huyền từ phương trượng. Nói đi, Đơn Chính rút tay ra bên trong trường kiếm, đưa tới, sau đó nhắm mắt chờ chết. Còn lại mấy người nhìn nhau một cái, cùng nhau tiến lên, cùng Đơn Chính một dạng, trong lúc nhất thời, tràn diện có chút quỷ dị. Đây chính là người giang hồ, có người vì mạng sống, có thể bán huynh đệ, là huynh đệ không tiếc mạng sống, có người vì trong lòng đạo nghĩa, cam nguyện dâng ra sinh mệnh của mình, thậm chí không lấy sinh mệnh của mình coi ra gì. Các ngươi như vậy giữ gìn huyền từ phương trượng, đáng tiếc a, đại hòa thượng kia không đáng. Nhìn qua thấy chết không sờn Đàm Công, Đàm Bà, đơn chính bọn hắn, Thẩm Nguyên Lương lắc đầu, rêu rêu nói: "Người đều là hai mặt, một mặt thần thánh qua mình, thiện chí giúp người, một mặt hắc ám thô lậu, trong nội tâm có rất nhiều không chịu nổi, ai cũng không phải hoàn mỹ, Thẩm Nguyên Lương chính mình cũng không ngoại lệ. Thẩm đại hiệp, mặc dù ngươi võ công cao cường, giết Đinh Xuân Thu, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi." Huyền Từ Phương trượng tế thế cứu nhân, lấy lòng dạ từ bi, là đáng giá thế nhân tôn kính đắc đạo cao tăng, chúng ta không cho phép ngươi chửi bởi hắn. Nghe vậy, ngay tại nhắm mắt chờ chết đơn chính mở to mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Thẩm Nguyên Lương, giận không kềm được quát lớn. Tại đại tống trong chốn võ lâm, Huyền Từ Phương trượng uy danh hiển hách, thâm thụ người trong võ lâm kính trọng, là tất cả mọi người trong lòng thần tượng. Huyền Từ thân là thiếu lâm tự phương trượng, 30 năm trước phạm vào sát giới không nói, còn phạm vào sát giới. Tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương, các ngươi hẳn là rất quen thuộc, hắn chính là Huyền Từ Phương trượng nhân tình, năm đó hai người còn sinh một đứa con trai. Nhìn chung quanh một vòng, Thẩm Nguyên Lương không chút lưu tình để lộ thiếu lâm tự tấm màn che, đem năm đó chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, là 7-8 ngàn vô tội hải nhi đòi lại một cái công đạo. Từ khi con của mình bị người đánh cắp sau khi đi, Diệp Nhị Nương ức con thành si, mỗi ngày trộm lấy nhà khác hải nhi tới chơi làm, đùa bỡn xong liền là sát hại, bởi vậy được việc các bất tận xưng hảo. Thiếu lâm tự vì thiên hạ chính đạo chi khôi thủ, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, tứ đại ác nhân nổi tiếng xấu, Thẩm Nguyên Lương không tin Huyền Từ không biết Diệp Nhị Nương hành động. Nhưng mà biết Huyền Từ không có tiến đến ngăn cản Diệp Nhị Nương tiếp tục làm ác, mà là bỏ mặc nàng làm sằng làm bậy 20-30 năm, tạo bên dưới vô biên sát nghiệt. Cao tăng, ta nhổ vào. Cái gì? Huyền Từ Phương trượng phạm vào sát giới. Người xuất gia tứ đại giai không, có thể nào phạm phải sát giới đâu? Hay là Diệp Nhị Nương ác ma này? Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới đức cao vọng trọng Huyền Từ Phương trượng lại là người như vậy, làm cho người rất thất vọng. Diệp Nhị Nương đại ác nhân này lại là Huyền Từ nhân tình. Hai người đều đáng chết. Con của ta chính là bị Diệp Nhị Nương đánh cắp ngày thứ hai chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Nghe được Thẩm Nguyên Lương và Trần, mấy trăm vị người giang hồ cùng 1-2 ngàn đệ tử cái bang nghị luận ở Mỹ, không ít người trên mặt sắc mặt giận dữ, hận ý, hiển nhiên là trong đó người bị hại. Huyền Từ Phương trượng tại trong lòng mọi người hy vọng càng cao, giờ phút này sập phòng càng lợi hại. Giống một tòa núi cao nguy nga, ngày bình thường quang mang vạn trượng, tại Thẩm Nguyên Lương ngôn ngữ bên dưới, trong chốc lát tầm vàng sụp đổ, lưu lại đầy đất bừa bộn. Mọi người có thể tiếp nhận một cái tội ác chồng chất người đột nhiên đổi ác là tốt, một lần nữa là người, lại không thể tiếp nhận một cái trong suy nghĩ thánh nhân làm xuống một kiện chuyện sai, đây cũng là nhân tính. Không có khả năng. Huyền Từ Phương trượng không phải là người như vậy, người nói vậy. Trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, Đàm Công, Đàm Bạc bọn hắn thất tha thất thểu cả người ngây ngốc hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận hiện thực này. A Di Đà Phật. Chí làm Vinh Dự Sư chắp tay trước ngực, lại một lần nữa hô câu Phật hiệu. Không biết là vì cái kia 7-8 ngàn vô tội hài nhi, vẫn là vì Huyền Từ Phương trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Thẩm Nguyên Lương tiếp tục vạch trần bên dưới, bang chúng trăm vạn mà tính cái bang sập phòng, chính đạo khôi thủ thiếu lâm tự cũng sập phòng. Năm đó truyền tin gian nhân là ai? Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Phong ngắm nhìn Chí làm Vinh Dự Sư bọn hắn, cau mày, lạnh lùng hỏi: "Nếu không phải gian nhân truyền tin, cha mẹ của hắn song thân liền sẽ không xảy ra chuyện, hết thảy bất hạnh đầu nguồn, trừ ra dẫn đầu đại ca, chính là cái kia lòng dạ khó lường gian nhân." A Di Đà Phật, năm đó là Cô Tô Mộ Dung nhà Mộ Dung bác thí chủ cho chúng ta truyền tin Cô Tô Mộ Dung nhà danh khắp thiên hạ, hắn tin tức truyền đến, chúng ta ha có thể không tin? Không nghĩ tới, hắn lừa chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, Chí làm Vinh Dự Sư bọn hắn cũng trở về qua tương lai, phát giác được lúc trước chỗ không ổn. Chỉ tiếc, đang lúc bọn hắn muốn tìm Mộ Dung Bắc đối chất nhau thời điểm, Mộ Dung Bắc qua đời, rất là đột nhiên, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cũng không phải, cũng không phải. Lao gia sớm đã đi về coi tiên nhiều năm, các ngươi có thể nào đem nước bẩn rội đến Lao gia trên thân đâu? Đây là lấn ta Mộ Dung gia không người sao? Xung làm quần chúng ăn dưa, không nghĩ tới cuối cùng ăn dưa ăn vào trên đầu mình, bao khác biệt lúc này không thể nhịn lay mở trước người đám người, khí thế hung hăng đi tới. Giận dữ hét. Sau lưng Phong Ba Ác đồng dạng đi lên phía trước, mắt lom lom nhìn qua Chí làm Vinh Dự Sư, rất có ra tay đánh nhau ý tứ. Tại bao khác biệt, Phong Ba Ác trong suy nghĩ, đời trước gia chủ Mộ Dung Bắc làm người quang minh lỗi lạc, xuất thủ hào sảng, như thế nào làm ra loại sự tình này. Tấu chương xong, chương 152, quản giết không quản chôn chương 152, quản giết không quản chôn Mộ Dung gia là dân tộc tiên bi tộc hậu duệ, 16 quốc thời kỳ trước yến, sau yến hoàng đế đều là nó tổ tiên. Họ Mộ Dung Phục sở dĩ đặt tên là họ Mộ Dung Phục, là bởi vì cha nó Mộ Dung Bắc hy vọng hắn thời thời khắc khắc không quên liệt tổ liệt tông di huấn, thương phục lớn yến, đoạt lại giang sơn. Về phần Mộ Dung Bắc đi về coi tiên, càng là cho cười, năm đó Mộ Dung Bắc giả chết trốn xa, hiện nay ngay tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, học trộm 72 tuyệt kỹ đâu. Chậm rãi triển khai trong tay quạt xếp, vạn người chú ý Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, đem Cô Tô Mộ Dung nhà chuyện cũ êm tai nói: "Nếu là trước người lại có một cái bàn, một khối thức gõ, vậy thì càng hoàn mỹ. Mộ Dung gia lại là trước yến hậu duệ, khó trách muốn tìm khởi sự đoan, đây là muốn gây nên Tống Liêu tranh chấp, ngồi thu ngư ông thủ lợi, trùng kiến lớn yến." Tống Liêu hai nước biên cảnh không yên, chiến tranh kéo dài 20 năm, khiến biên cảnh thây ngang khắp đồng, bách tính tử thương gối địch, nguyên lai hết thảy đều là Mộ Dung gia bốc lên. Vì phú quốc, Mộ Dung Bắc thật đúng là nhọc lòng à, liên tiếp mấy đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Dưa lớn một cái tiếp theo một cái, tất cả mọi người mau ăn trống, lừng lấy nổi danh Cô Tô Mộ Dung nhà cũng sắp phòng, trăm năm danh dự vừa tan tận. Bắc Tiểu Phong, nam họ Mộ Dung, hiện nay, Tiểu Phong là người khiết đan, họ Mộ Dung Phục là dân tộc tiên bi người, Thiếu Lâm tự tàng ô nạp cấu, mua danh chỗ tiếng, thậm chí tàng tình các đều bị người khác vào xem 20-30 năm. Phanh phanh. Đúng lúc này, tiếng la giết từ nơi không xa truyền đến, tiếp theo là đao kiếm tiếng va chạm, người bị thương tiếng kêu rên đan vào một chỗ, để cho người ta kinh hoàng không thôi. Không đầy một lát công phu, Lâm Bình Chi cưỡi ngựa cao to chạy nhanh đến, lượng ngân sắc trên áo giáp lốm đốm lấm tấm vết máu, rất là dễ thấy. Chúa công, Tây Hạ nhất phẩm đường 1000 hảo thủ toàn bộ tiêu diệt, đây là từ Hách Liên Thiết Thụ trên thân tìm ra tới khí độc buồn xốp giòn thanh phong. Chỉ gặp hắn hai tay lôi kéo dây cương, tung người xuống ngựa, kéo xuống mặt nạ, sải bước đi vào Thẩm Nguyên Lương trước người, sắc mặt bình tĩnh nói: Tây Hạ nhất phẩm đường, người tiến vào đều danh xưng võ công thiên hạ nhất phẩm, kỳ thật cũng chính là võ đạo thất phẩm cảnh giới, khoảng cách thiết vệ đoàn người người võ đạo tứ phẩm còn kém xa lắm. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhất phẩm đường muốn làm sao cùng ngư ông, lại bị Thẩm Nguyên Lương thiết vệ đội thuần thục giải quyết hết, không có lực phản kháng chút nào loại kia. Nghe đồn buồn xốp giòn thanh phong vô sắc vô vị, là siêu tập Tây Hạ đại tuyết sơn vui vẻ trong cốc độc vật chế luyện thành nước. Sử dụng thời điểm, chỉ cần mở ra nắp bình, độc thủy hóa hơi thoát ra, tựa như gió nhẹ phật thể, mặc cho ngươi cỡ nào người cơ linh cũng đều không thể nhận ra, đợi đến hai mắt nhói nhói, khí độc đã xông vào đầu não. Chúng độc sau rơi lệ như mưa, xương là buồn toàn thân không thể động đậy, xương là xốp giòn khí độc không màu không tối, xương là thanh phong. Một bộ màu hồng phấn váy lụa, như hoa sen mới nở giống như tươi mát thoát tục Vương Ngự Yên vân về trước ngực mái tóc, không nhanh không chậm nói ra. Vương Ngự Yên học rộng tài cao, đã gặp qua là không quên được, lại thêm trong nhà lang hoàng ngọc động, toàn bộ đại tống giang hồ bí tịch võ công, độc dược các phương diện tri thức cũng khó khăn bất quá nàng, thế nhân xưng là võ lâm tên dở hơi điện. Nguy hiểm thật à, nếu không phải Thẩm đại hiệp thiết vệ đội, đối mặt Tây Hạ nhất phẩm đường buồn xốp giòn thanh phong, chúng ta chẳng phải là dê đợi làm thịt. Buồn xốp giòn thanh phong, không có gì bất lợi, Tây Hạ nhất phẩm đường dựa vào cái độc dược này, không biết hại chết bao nhiêu trung nguyên hào kiệt. 100 thiết vệ đội tất cả đều là tiên tiên cao thủ, thiếu lâm tự thập bát đồng nhân cũng là mới tiên tiên mà thôi, không thể trêu vào à, không thể trêu vào. Thế giới khác thế lực cường đại như thế sao? Nghe được Tây Hạ nhất phẩm đường liền tại phụ cận, lại bị Thẩm Nguyên Lương thiết vệ đội tiêu diệt, trong lòng mọi người mười phần may mắn, một cú cảm giác sống sót sau hai nạn xông lên đầu. Nhất phẩm đường tại toàn bộ đại tống uy danh hiển hách, tất cả người giang hồ nhìn tới như hồng thủy mãnh thú, tránh chi như xà hạt, không nghĩ tới, rừng cây hành cái bang đại hội, Tây Hạ nhất phẩm đường vậy mà cũng tới. Thật ác độc tâm tư, thật là nguy hiểm a. Ba ngày sau, sóng biết nhộn nhạo trên đại dương bao la, trên trăm chiến hạm lái về phía đại tống thế giới Liêu Đông bán đảo, trước đây bốn chỗ vạch trần Thẩm Nguyên Lương chính nhàn nhã nằm trên đế, thưởng thụ lấy đông mai ném ăn. Phu quân, đây là gần đây hái quả đào, rất ngọt, ngươi nếm thử. Một đầu mái tóc đen nhánh bị cào cao co lại, một thân váy lụa màu đỏ, tay sắn màu xanh lá phi bạch đông mai khỏe miệng mỉm cười, bốc lên một khối cỡ ngon cái thịt quả bỏ vào Thẩm Nguyên Lương trong miệng. Không sai, hương vị quả thật không tệ. Tinh tế nhai nuốt lấy, Trần Nguyên Lương tâm bên trong rất là hài lòng, hoa quả ăn thật ngon, trước mắt đại mỹ nhân nhi đồng dạng tú sắc khả san. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tình nắm quyền thiên hạ, Thẩm Nguyên Lương thời gian trải qua đừng đề cập thật đẹp về phần nhau nhau hỗn loạn, đầy đất lông gà đại tống giang hồ, chơi hắn chuyện gì? Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện. A Di Đà Phật, hết thảy đều là lão nạp sai, hôm nay ngay trước võ lâm quần hùng mặt, lão nạp cam nguyện bị phạt. Giới luật đường thủ tọa ở đâu? Phạm phải nhận dâm tặc, nên như thế nào trừng phạt? Người khoác gấm lan cà sa, vẻ mặt giản mua huyền từ phương trượng chắp tay trước ngực, sắc mặt không vui không buồn, rất là bình tĩnh nói. Thẩm Nguyên Lương ngày đó vạch trần, trải qua ở đây mấy trăm võ lâm quần hùng miệng cùng trải rộng thiên hạ đệ tử cái bang, cuối cùng vẫn truyền đi xôn xao. Vì vãn hồi Thiếu Lâm tự danh dự, cũng là vì chỗ tội, huyền từ phương trượng quyết định lấy cái chết tạ tội, lấy ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng. Sướng nhận 100 trượng hình. Thân hình phong gầy, ánh mắt sắc bén giới luật đường thủ tọa đứng ra, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thân là Thiếu Lâm tự giới luật đường thủ tọa, vì Thiếu Lâm tự ngàn năm thanh danh, hắn coi như trong lòng không đành lòng, giờ phút này cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Lão nạp thân là phương trượng, gánh tội thêm một bậc, sướng nhận 200 trượng hình. Nói xong, huyền từ phương trượng cởi trên người gấm lan cà sa, chiết điệt tốt sau, bình thản ung dung nằm nhoài trên ghế dài. Ba ba ba. To bằng cánh tay cây gậy một chút tiếp lấy một chút, không đầy một lát liền ra chóp thịt bong từng đạo huyết ấn răng khắp nơi, rất là thê thảm. Đại tống giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, người xưng phục hổ La Hán Huyền Từ Phương Trượng không có dựa vào chính mình thiên tượng đại tông sư tu vi võ đạo che chở trên dưới quanh người, mà là thản nhiên đối mặt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán giọt giọt hướng xuống chảy xuôi, như mưa rơi, làm ướt mặt đất. Trước kia ký ức trong đầu hiện hiện, trở thành Thiếu Lâm Phương Trượng lúc mừng rỡ, nộ sát phụ nữ trẻ em lúc hối hận, cùng Diệp Nhị Nương một lần gió xuân hối hận cùng tự trách chờ chút. Các ngươi không cần trách cứ hắn, là ta cầu dẫn hắn. Đúng lúc này, Diệp Nhị Nương xông vào, không quan tâm nằm nhồi Huyền Từ trên lưng, cản trở tráng kiện cốt đồng. Vài côn xuống dưới, trong lòng còn có tử trí Diệp Nhị Nương hấp hối, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thở dài một hơi, Huyền Từ Phương Trượng con mắt thâm thúy bên trong lướt qua một tia lo lắng. Diệp Nhị Nương lúc lắc đầu, không nói thêm gì, cuối cùng cùng với Huyền Từ Phương Trượng song song chết tại Đại Hùng Bảo Điện trước, là hơn 20 năm trước một đoạn nghiệt duyên vẽ lên dấu chấm tròn. Tấu chương xong, chương 153, dư ba dập dờn chương 153, dư ba dập dờn tàng kinh các. Qua nhiều năm như vậy, cùng ta cùng một chỗ thường xuyên ẩn hiện tàng kinh các người bịt mặt lại là hát thủ phía sau màn. Cô Tô Mộ Dung Bác, thật là lòng dạ độc các nghĩ, thật ác độc tâm địa. Ngắm nhìn Đại Hùng Bảo Điện trước cùng một chỗ náo kịch một thân trang phục màu đen, trên mặt che khăn mặt màu đen tiêu núi xa không có đại thủ đến báo khoái cảm, mà là hối hận đan sen. Cùng cựu nhân liên tiếp đối mặt hơn 20 năm, lại không có thể nhận ra cựu nhân chân diện mục, để hắn tiêu giao đến bây giờ, nghĩ tới đây, một cỗ trùng thiên lửa giận tại tiêu núi xa trong lòng kịch liệt tiêu đốt lên. Đưa ta thê tử mệnh đến. Lập tức tiêu núi xa vận chuyển toàn thân nội lực, không quan tâm cùng ngay tại nhìn lén Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ Mộ Dung Bác đại chiến. Ầm ầm. Hai cỗ mạnh mẽ nội lực như đại dương mênh mông, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc nhộn nhạo lên, trong tàng kinh các võ công đổ phổ rầm rầm rung động, nóc nhà mảnh ngói liên tiếp bị tung bay. Mắt thấy tàng kinh các lung lay sắp đổ, sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng may có một cỗ lực lượng thần bí lưu chuyển trên đó, này mới khiến tàng kinh các bình yên vô sự. Không có chút nào phát giác được dị dạng Tiêu núi xa, Mộ Dung Bác tại trong tàng kinh các lẫn nhau liều mấy chục trường, sau đó thả người bay lượn mà ra, tại ít thất trên núi không đại chiến. Từ ban nhược thần trưởng, đại lực kim cương tay đến đa la lá chỉ, nhạc hoa chỉ chờ chút, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ lần lượt sử dụng 3-40 chủng, thấy còn chưa rời đi người giang hồ trợn mắt hốt mồm. Nhanh, đừng cho tặc nhân chạy trốn. Vừa có chỗ bình tĩnh thiếu lâm tự tiếng ồn ào một mảnh, dáng người khôi ngô, thoa khắp kim phấn 18 vị la hán xuất lĩnh hơn mấy trăm cổ tăng, đem tàng kinh các bao bọc vây quanh. Bọn hắn hẳn là Tiêu núi xa, Mộ Dung Bác, Thẩm đại hiệp nói không có chút nào sai, bọn hắn vậy mà thật tận thân tại thiếu lâm tự tàng kinh các. Nói một cái 2-30 năm, thiếu lâm tự không có chút nào phát giác, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đến cùng là Mộ Dung Bác võ công quá cao, hay là thiếu lâm tự hào nhoáng bên ngoài? Bàn nữ trưởng, đây chính là bàn nữ trưởng, ta gặp qua huyền tử phương trượng dùng nó nhất cử đánh bại tứ đại ác nhân một trong đoạn duyên khánh, không nghĩ tới, bọn hắn thật học lén 72 tuyệt kỹ. Nhìn qua màu xanh lam dưới bầu trời, hai đạo màu đen thân ảnh che mặt, đám người soi mói, thỉnh thoảng thiết hướng tàng kinh cắt, một cái gan to bằng trời ý nghĩ lặng yên ở trong lòng mọc dễ nảy mầm. Cô Tô, chim én ổ công tử, lão gia còn sống. Từ rừng cây hạnh trở về phong ba ác vội vã xuống tới, ngẩng đầu trông thấy ngay tại tập võ họ Mộ Dung Phục, không kịp chờ đợi nói ra. Nói vậy, vụt một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, một thân màu vàng nhạt quần áo, 27-28 tuổi họ Mộ Dung Phục nghe vậy, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Phụ thân đã chết đi hơn 20 năm, họ Mộ Dung Phục khi còn bé tận mắt nhìn thấy phụ thân hạ táng phong ba ác cầm chuyện này nói đùa, nếu không phải xem ở hắn trung thành tuyệt đối phần bên trên, đã sớm một kiếm giết hắn. Cũng không phải, cũng không phải. Công tử, chuyện này là thật hơn nửa tháng trước, đánh giết Đinh Xuân Thu Thẩm đại hiệp tại rừng cây hành chính miệng nói có cái mũi có mắt. Theo sát phía sau bao điểm khác biệt gật đầu, rất là trịnh trọng nói. Mặc dù chân tướng sự tình để cho người ta có chút khó mà tin được, nhưng bao khác biệt cảm thấy chuyện này 89/10 là thật, dù sao Thẩm Nguyên Lương không đáng cùng Mộ Dung gia nói đùa. Rộng lớn trên luyện võ tràng, họ Mộ Dung Phục cao mày, dạo bước mà đi, suy nghĩ thật lâu rồi nói ra, đi, cùng ta đi nhìn xem. Một chén trà sau, mọi người đi tới mộ địa, cung cung kính kính lên một nén hương, họ Mộ Dung Phục phất phất tay ở giữa, một cỗ bàng bạc nội lực đem quan tài vén ra một góc. Bao khác biệt, phong ba ác bọn người điểm lấy mũi chân, chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trong quan tài trừ một chút quần áo, dấu tuyết. Nhìn đến đây, tất cả mọi người minh bạch Thẩm Nguyên Lương nói là sự thật, Mộ Dung Bắc năm đó đúng là giả chết, 30 năm trước nhạn môn quan một án đoán chừng cũng là thật. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người rất là trầm trọng, một cú áp lực cực lớn ép tới phong ba ác, bao khác biệt không thở nổi. Năm đó vây quét kiểu phong toàn gia đều là trung nguyên võ lâm danh túc, 2-30 người cuối cùng chỉ có huyền tử phương trượng, chí làm vinh dự sư, đảm công bọn người sống tiếp được, những người khác chết. Bây giờ, Mộ Dung Bắc hấp thủ phía sau màn này bị phơi bày ra, cô tô Mộ Dung nhà trên giang hồ thanh danh xấu, nói không chừng sẽ còn rơi vào người người têu đánh cục diện. Về phần phục quốc đại nghiệp càng không cần suy nghĩ. Mạn Đà Sơn Trang, Ngữ Yên, Mộ Dung gia tạo phản sự tình bây giờ bị truyền đi xôn xao, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn, về sau đừng lại liên hệ ngươi cái gọi là biểu ca. Ta đã nói với ngươi, họ Mộ Dung Phục cũng không phải là một người tốt, lòng lang dạ thú, tâm tính bạc lương. Nói lên họ Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia, Vương phu nhân chập chững trong tay quạt tròn, rất là nổi nóng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Một người tạo phản liên lụy cựu tộc, Vương gia cùng Mộ Dung gia là quan hệ thông gia quan hệ, một khi triều đình truy cứu xuống tới, mẹ con các nàng hai cũng trốn không thoát, rất có thể biến thành kỹ nữ hoặc quyền quý đồ chơi. Nghĩ tới đây, Vương phu nhân đối với Mộ Dung gia hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đánh đến tận cửa đi. Mẫu thân, ta đã biết. Nắm nuốt màu hồng phấn góc áo, đầu đội châu châm, mắt ngọc mày ngài Vương Ngự Yên nhu nhu nói. Nếu là không có nhìn thấy Thẩm Nguyên Lương, lòng tràn đầy đầy mắt đều là họ Mộ Dung Phục, Vương Ngự Yên chắc chắn sẽ không đồng ý. Bây giờ họ Mộ Dung Phục bóng dáng trong lòng nàng dần dần nhạt đi, chỉ còn lại có liên hệ máu mủ. Xanh la, Mạn Đà Sơn Trang không thể ở lại, thậm chí Đại Tống cũng không thể ngây người. Nghĩ kỹ, sau này muốn đi đâu mà? Ngồi tại trên xe lăn, dâu tóc bạc trắng vô nhai con nuốt nuốt tuyết trắng sợi dâu, rất là lo âu hỏi. Giang hồ cùng triều đình là hai đầu tuyến, từ xưa nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà tạo phản ngoại lệ, chỉ cần liên lụy đến tạo phản trong vụ án, chờ đợi người giang hồ chính là triều đình trinh giao nộp đại quân. Mạn Đà Sơn Trang ở vào quá trong hồ, dễ thủ khó công, cho dù dạng này, đối mặt triều đình trinh giao nộp đại quân, cũng không nổi lên được một tia bọt nước. Ngoại tổ phụ, mẫu thân, chúng ta đi Liêu Đông bán đảo đi. Một bên Vương Ngữ Yên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra một cố vẻ chờ đợi, sắc mặt hồng hồng nói: "Liêu Đông bán đảo là chỗ tốt." Nhìn một mặt thẹn thùng ngoại tôn nữ Vương Ngữ Yên, vô nhai con mắt đục ngầu bên trong tràn ngập vẻ trêu tức, nhẹ gật đầu, đồng ý nói: "Thẩm Nguyên Lương đúng là một cái các phương diện đều người rất được, vô luận là bề ngoài hay là tự thân tài học, võ công trở đều là tốt nhất phẩm, làm ngoại tôn nữ của hắn con rể, không kém, không kém. Đi, liền đi Liêu Đông bán đảo đi." Suy nghĩ một lát sau, Vương phu nhân vẫn đồng ý. Lúc đầu Vương phu nhân là muốn đi Vân Nam đại lý đã có thể tị nạn không nói, còn có thể nhìn thấy chính mình tình nhân cũ Đoạn Chính Thuần. Chỉ là tâm tư của con gái, nàng kẻ là mẹ này thân như thế nào nhìn không rõ. Vì mình nữ nhi trung thân hạnh phúc, tâm tính ngoan độc Vương phu nhân cũng có một viên liếm độc tình thâm tâm, không muốn nữ nhi của mình rơi vào giống như nàng hạ trạng. Tấu chương xong, chương 154, lớn Liêu có Tô Châu sao? Chương 154, lớn Liêu có Tô Châu sao? Liêu Đông bán đảo. Chúa công, phía trước chính là Tô Châu, lệ thuộc vào Liêu Dương phủ, nhân khẩu gần 200,000, lấy người Hán chiếm đa số, còn có không ít Tây Hạ hậu duệ. Thủ tướng là Gia Luật Lương Tài, một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ, trị quân nghiêm cẩn, yêu thích tôn tử binh pháp. Rộng lớn bong thuyền, Lâm Bình mặt sắc trịnh trọng chắp tay, giới thiệu đại tống thế giới Liêu Đông bán đảo tình huống tăng kẽ. Trừ ra thiên tài địa bảo cùng Lang Hoàng trong ngọc động bí tịch võ đạo, Thẩm Nguyên Lương chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là đem thế giới này Liêu Đông bán đảo bỏ vào trong túi. Tô Châu. Nghe được Tô Châu cái tên này, Thẩm Nguyên Lương rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Tô Châu đông dính vào biển, nam tiếp chết rằng, tây ôm Thái Hồ, bắc theo Trường Giang, không nên tại phương nam sao? Phu quân, Liêu quốc xác thực cũng có một cái Tô Châu. Khai quốc mới bắt đầu, Liêu chủ tướng Hạt Tía Tô Sông một vùng bách tính rời đến hiện tại Kim Châu vị trí, bởi vì bọn hắn đến từ Hạt Tía Tô Sông, cho nên đem Kim Châu gọi là Tô Châu. Đuốt đuốt bị gió biển thổi tán tóc, Đông Mai nghiêm trang nói ra. Tô Châu, có ý tứ. Lâm Bình Chi, trận chiến này liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Vô vô Lâm Bình Chi bả vai, Thẩm Nguyên Lương trịnh trọng kỳ sự dặn dò. Có thể trở thành trọng yếu nam phụ Lâm Bình Chi vẫn còn có chút khí vận cùng chỗ độc đáo gần một năm gian khổ huấn luyện, thoát thai hoán cốt hắn càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Một thân tu vi võ đạo từ Phúc Uy Tiêu Cục thời điểm võ đạo bát phẩm cho tới bây giờ võ đạo tam phẩm, tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, có thể nói là tiến bộ nổi bật, cùng phụ thân hắn Dừng Chấn Nam ở vào cùng một cảnh giới. Nặng. Lâm Bình Chi quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính đón lấy nhiệm vụ này. Một lúc lâu sau, cùng Tô Châu trùng tên trùng họ thành Tô Châu bị Lâm Bình Chi dẫn người một trận chiến xuống, 5000 quân coi giữ tại chỗ chiến tử 800, còn lại toàn bộ đầu hàng. Chúa công, đây là Gia Luật Lương Tài, thành Tô Châu thủ tướng. Thừa dịp sĩ tốt thanh lý thành Tô Châu, Lâm Bình Chi áp lấy một cái vóc người khôi ngô, trên đầu biên đầy bím tóc Gia Luật Lương Tài đi vào Thẩm Nguyên Lương ngoài một trượng, bẩm báo nói: "Gia Luật Lương Tài, Gia Luật gia người, xem ở ngươi thức thời phần bên trên, liền không giết ngươi, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Liêu chủ, Liêu Đông bán đảo, ta Thẩm Nguyên Lương muốn nếu không phục, liền dùng trong tay nắm đấm nói chuyện." Khoa tay ôm nồi đất lớn nắm đấm, Thẩm Nguyên Lương híp mắt, không để ý chút nào nói ra. Ngay sau đó Liêu quốc không phải khai quốc mới bắt đầu, mấy trăm năm thời gian trôi qua, Liêu quốc từ dân tộc du mục chuyển biến làm thống nhất chính quyền, không ít quan to quý tộc trầm mê ở thế gian phồn hoa, sớm đã không còn lúc trước dũng mãnh. Thẩm Nguyên Lương có thể nhất cử công chiếm Kim quốc bên trong đô thành, Liêu chủ yếu là không biết tốt xấu lời nói, công phá trên kinh thành cũng không phải không thể. Trên kinh thành, quốc chủ, Tô Châu, Thần Châu, Mở Châu các vùng lần lượt bị Thẩm Nguyên Lương chiếm cứ. Trong tay bọn họ binh lính từng cái uy vũ bất phàm, là khó gặp tinh binh, nhất là thiết vệ đội, tựa như người Hán trong miệng tiên binh tiên tướng, không thể chiến thắng. Vì trốn tránh trách nhiệm, Gia Luật Lương Tài miệng lưỡi lưu loát, một trận mỗi người có mưu riêng chiến tranh trường mặt tại Đông đảo Liêu quốc quý tộc trước mắt giống hát vở kịch lớn một dạng chậm rãi triển khai. Thời gian dần trôi qua, ở đây quý tộc, bách quan đối với Thẩm Nguyên Lương có một loại âm thầm sợ hãi, sinh không nổi tâm tư phản kháng. Thiết vệ đội so với chấm gia thất quân như thế nào? Một thân hoa lệ bảo phục, vai hùng bất phàm Liêu chủ Gia Luật Hồng Cơ cao mày, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Khiết đang kiến quốc sau, thái tổ Gia Luật A Bảo đảm cơ là tăng cường túc vệ lực lượng, lấy hành dinh là cùng, giản thiên hạ tinh nhuệ, tụ bụng trong nội tâm. Đến binh mã tinh nhuệ người 3 vạn người là hộ gia quân. Thái Tông Gia Luật Đức Quang lúc định danh là gia thất quân, cũng chính là kim cương ý tứ, mỗi cái đều là võ đạo bát phẩm, thất phẩm, cũng chính là trong giang hồ tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ. Quốc chủ, thiết vệ đội mỗi cái đều là tiên tiên cao thủ, dòng dã 3000 người. Nhân mã cụ giáp không nói, trên người áo giáp đao kiếm có thương, rất là kiên cố, không phải võ đạo tông sư cao thủ, khó mà tạo thành tổn thương. Trước mắt bao người, Gia Luật Lương Tài kiên trì, run run rẩy rẩy giải thích nói: "Thân là hoàng tộc hậu duệ, Gia Luật gia người, Gia Luật Lương Tài cũng không phải một cái xuân tài, bao cỏ, trên dưới 30 tuổi hắn bây giờ là tiên tiên thông mạch đỉnh phong cao thủ. Đối mặt Lâm Bình Chi tập kích, Gia Luật Lương Tài cũng không phải không có chống cự qua, khi hắn dùng hết toàn lực đánh vào một tên lính quèn trên áo giáp, cuối cùng lại không bị thương chút nào thời điểm, là hắn biết xong. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Gia Luật Lương Tài bị người hắn sợ mất mật hắn không đủ để tin." Ngay sau đó Thẩm Nguyên Lương khí thế hùng hùng, chiếm cứ Tô Châu, Thần Châu các vùng, quốc chủ ứng nhanh chóng điều khiển tinh nhuệ binh mã, đem bọn hắn đuổi xuống biển, bảo vệ ta Gia Luật gia vinh quang. Sở Vương Gia Luật Nặng Nguyên trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đang một chút đứng dậy, liếc nhìn một vòng sau, đại nghĩa lăng nhiên nói: "Quốc chủ, thiên chân vạn sát, ta không có chút nào khuyết đại a. Căn cứ ta dò tham tin tức, Thẩm Nguyên Lương tại những khác thế giới tặng một quyền đánh nát ngàn trượng dáng dấp tường thành, hủy diệt cùng chúng ta Liêu quốc tương xứng kim quốc, được người xưng là thanh đế. Dưới trướng thiết vệ đội chỉ dựa vào 1000 người liền chiến thắng Liêu thủ đô thành 100,000 đại quân tinh nhuệ, chỉ dùng nửa canh giờ." Gia Luật Lương tài gấp, nếu thật là để Sở Vương Gia Luật Nặng Nguyên đổi trắng thay đen, nhân sinh của hắn xong, hiện nay chỉ có để bách quan cùng quốc chủ tin tưởng Thẩm Nguyên Lương thực lực, hắn có thể trốn qua một kiếp. Vì mạng sống, Gia Luật Lương Tài đem chính mình thu thập tin tức một mạch vứt ra, mặc kệ là tin đồn hay là xác thực, hắn chỉ muốn mạng sống. Lợi hại hay không, chỉ có đánh qua mới biết được. Quốc chủ, chúng ta Liêu quốc uy nghiêm không thể xâm phạm, chỉ là Thẩm Nguyên Lương, dám can đảm chiếm cứ Tô Châu, Thần Châu, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, còn xin phái binh chinh giao nộp. Xâm nhiên hàn quang lườm Gia Luật Lương Tài một chút, Sở Vương, cũng chính là Nam Viện Đại Vương Gia Luật Nặng Sa tiến lên một bước, hùng hổ dọa người nói: "Cơ hội trời cho, Thẩm Nguyên Lương xâm lấn chính là thời điểm, chỉ cần quốc chủ Gia Luật Hồng Cơ điều động ra thất quân chinh giao nộp Thẩm Nguyên Lương, hắn đoạt vị cơ hội liền đến." Lại nói, hoàng vị này vốn là thuộc về hắn, năm đó nếu không phải hắn quá ngây thơ, đem mẫu hậu xác lập hắn vì hoàng đế tin tức nói cho đệ đệ Gia Luật Tông Thần, dẫn đến mẫu hậu bị phế vị thủ lăng, gãy mất hoàng đế của hắn chi lộ. Vì trấn an hắn, Gia Luật Nặng Nguyên được phong làm hoàng thái đệ, Thương Tông Gia Luật Tông Thật Băng Hà sau, hắn chính là Gia Luật Hồng Cơ hoàng thái thúc, Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái. Sau 3 ngày, Châu tự mình dẫn 30,000 gia thất quân chinh giao nộp thẩm nguyên lương. Hoàng thái thúc lập tức điều khiển Nam viện 200,000 đại quân tinh nhuệ, sau 3 ngày cùng chấm cùng lúc xuất phát, có ý kiến gì hay không? Nhìn qua trước người ba thước bên ngoài, từng bước ép sát hoàng thái thúc, Liêu chủ Gia Luật Hồng Cơ giếng cổ không gợn sóng, mặt không thay đổi ra lệnh. Chỉ là tại không người nhìn thấy nơi hẻo lánh, rộng lớn trong tay áo, nắm đấm siết thật chặt, trứng mắt máu tươi giọt giọt rơi xuống, bị Gia Luật Hồng Cơ không để lại dấu vết che giấu đi qua. Đấu chương xong, chương 155, trận đầu tức quyết chiến chương 155, trận đầu tức quyết chiến cần tuân bệ hạ ý chỉ. Sở Vương, hoàng thái đệ Gia Luật Nặng Nguyên hí mắt, trên mặt không cam lòng đón lấy ý chỉ. Toàn bộ lớn Liêu, trừ quốc chủ trong tay Gia Thất Quân, tất cả binh quyền đều nắm giữ tại Nam viện đại vương cùng Bắc viện đại vương trong tay. Trong đó Gia Luật Nặng Nguyên chấp trưởng Nam viện, trưởng bộ tộc quân dân chi chính, chấp trưởng khiết đan trọng yếu nhất bộ tộc một trong, gấp ngượng nhiệm lục viện bộ, dưới trướng tinh binh 300,000 lập tức điều 200,000 tinh binh, còn đem hắn mang lên bên người, đây là không yên lòng hắn, nghĩ tới đây, Gia Luật Nặng Nguyên âm trầm mặt, từng cái mưu kế trong đầu không ngừng thoáng hiện. Sau 3 ngày, trên kinh thành bên ngoài, tinh kỳ pháp phối, đinh thai nhức góc tiếng kèn vang vọng đất trời. Xuất phát. Liêu chủ Gia Luật Hồng Cơ một thân nhung trang, phía sau là dáng người khôi ngô, khí tức hùng hãn 30,000 gia thất quân, một cỗ kinh thiên sát khí lan tràn ra, con ngựa tiếng tê minh không ngừng. Theo sát phía sau là Gia Luật Nặng Nguyên 200,000 tinh binh, từng cái người mặc thiết giáp, ánh mắt hờ hững, đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, thường thấy sinh tử, cũng bao quát chính mình. Từ trên kinh thành một đường xuôi nam, dọc theo Long Hoa Châu, Thương Châu, Trầm Châu, thẳng đến Liêu Dương phủ Tokyo, dòng dã 5 ngày 5 đêm. Thần Châu, chúa công, 5 ngày trước, Liêu chủ Gia Luật Hồng Cơ chính thức xuất binh. Gia thất quân 30,000, Nam viện đại quân 200,000, danh xưng 500,000, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại Liêu Dương phủ Tokyo ngoài thành, cách chúng ta chỉ có 300 dặm, một cái ngày đêm liền có thể binh lâm thành hạ. Chỉ vào trên xa bản Tokyo cùng Thần Châu vị trí, dám trời tư ti tọa khỉ ấu 1 năm 1 mười hồi báo, không rõ chi tiết, không một bỏ sót. Tại Thẩm Nguyên Lương bái phòng Mạn Đà Sơn Trang, tại Áng Mây Chi Nam tìm kiếm không giả trưởng Xuân Cốc thời điểm, khỉ ấu mang theo thủ hạ tinh nhuệ hảo thủ chui vào trên kinh thành, dùng rộng lượng vàng bạc mở đường. Liêu quốc bố phòng đồ, đủ loại bố trí quân sự chờ chút đều bị giám trời tư thăm dò được nhất thanh nhị sở, thậm chí thần bí Gia Thất Quân cũng không ngoại lệ. Liêu quốc quốc chủ Gia Luật Hồng Cơ cùng hoàng thái đệ, Nam viện đại vương Gia Luật Nặng Nguyên mâu thuẫn mọi người đều biết, chớ nhìn bọn họ binh lực sung túc, kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chúng ta có thể từng cái đánh tan. Chập chân ánh đến bên dưới, một thân màu xanh biết điêu khắc áo giáp, trải lấy đơn đôi ngựa đông mai ngay sau đó nói ra: "Ngày mai canh ba nấu cơm, canh năm xuất phát. Trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn, tại Liêu sông phụ cận, đi đầu tiến đánh Gia Thất Quân, lại đánh 200,000 Nam viện đại quân." Cơ roi chỉ vào Liêu sông Bình Nguyên, Thẩm Nguyên Lương sắc mặt nghiêm túc, không cần suy nghĩ ra lệnh. Thiên hạ hôm nay, các quốc gia tranh chấp, Tần Hán tùy đường các nước trong lịch sử uy danh hiển hách, lưu lại hoa lệ thiên trường, người khác không dám trêu chọc, mà Thẩm Nguyên Lương thế lực còn tại khỏe mạnh trưởng thành. Vì để tránh cho sau này phiền phức, Thẩm Nguyên Lương cần tại thích hợp thời điểm triển lộ một chút chính mình cơ bắp để bọn hắn nhìn xem Thẩm gia thực lực. Dùng thực lực tuyệt đối nói cho thế nhân, Liêu Đông bán đảo thuộc về Thẩm Nguyên Lương ai cũng không có khả năng ngăn cản. Đông đông đông. Vang động núi sông tiếng trống vang lên, Annone chờ xuất phát 3000 thiết vệ đội cùng 50,000 cấm quân đón mát mẻ gió thu, dọc theo Liêu Hà Bắc bên trên. Tinh kỳ che lấp mặt trời, thanh thế thật lớn đội ngũ tiến lên tại đất vàng trên đường, khói bụi tràn ngập, giống như một đầu đằng không mà lên màu vàng đất cự long, ngay tại ngựa mặt lên trời gào thét, quả nhiên uy vũ bất phàm. Cưỡi tại trên ngựa cao to, ngừng chân mà đứng Thẩm Nguyên Lương quan sát đến nghiêm chỉnh huấn luyện 50,000 cấm quân, trong lòng rất là hài lòng, gật gật đầu nói, không sai. Sau khi thiên địa dị biến, đối mặt ngày càng nghiêm trọng thế cục, Trầm Nguyên chiêu số rất chi là ngon lành quên 300,000 sĩ tốt làm sông pha chiến đấu cấm quân, trừ ra 100,000 thủy sư bên ngoài, còn lại 200,000 sĩ tốt tất cả đều là bộ tốt. Về phần kỵ binh, Liêu Đông bán đảo cụm núi trùng điệp, khó mà chăn nuôi ngựa, chỉ có thể từ địa phương khác mua sắm, nhưng mà sau Kim Sê Nô cùng Thẩm Nguyên Lương có thủ, Mông Cổ các bộ cách xa nhau rất xa. Làm ăn một mặt, lại thêm một loạt thu được, Thẩm Nguyên Lương lúc này mới gom góp một người ba ngựa kỵ binh hạng nặng, cũng tức là thiết vệ đội. Vì huấn luyện 200,000 sĩ tốt, tảng đá mất ăn mất ngủ, làm gương tốt, cuối cùng có chút bộ dáng, không có cô phụ phu quân kỳ vọng của ngươi. Một bên Đông Mai hai tay lôi kéo dây cương, quét mắt trên quan đạo đằng đằng sát khí, kiên nghị quả cảm cấm quân, khoe nói: "Từ thiết vệ đội bắt đầu, tảng đá tại Thẩm Nguyên Lương bồi dưỡng bên dưới, đối với như thế nào huấn luyện sĩ tốt đã có một bộ tâm đắc của mình trải nghiệm. Lúc trước hay là vừa buông xuống cái quốc, ngơ ngơ ngác ngác nô phù, bây giờ đã là một cái hợp cách binh lính, kỷ luật nghiêm minh, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, thậm chí người người đều nhập phẩm. Lại thêm một thân kiên cố áo giáp, cùng võ đạo bát phẩm cao thủ chống lại không là vấn đề, nói cách khác Thẩm Nguyên Lương có được dòng giá 300,000 gia thất quân." Mặt trời lên cao chính giữa, song phương tại Liêu sông Bình Nguyên gặp nhau, trong lúc nhất thời, khẩn trương thế cục hết sức căng thẳng. Ô ô ô. Tiến công chỉ lệnh theo màu đỏ tam giác cờ chuyển khắp các quân, vang tận mây xanh tiếng kèn vang lên theo. Xung làm tiên phong 3000 thiết vệ đội tướng sĩ kéo xuống mặt nạ, kẹp chặt bụng ngựa, đưa trong tay roi ra, ngày bình thường tỉ mỉ chăn nuôi, ngay tại đảo đất Âu Châu mục thấm ngựa lập tức lao nhanh đứng lên. Âm ầm tiếng vó ngựa dần dần che giấu đinh thai nhức góc tiếng trống, vạn mã buông đẳng, như là hồ thủy điện xả lũ bay thẳng Liêu chủ Gia Luật Hồng Cơ xuất lĩnh 30 không 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 gia thất quân. Không cần loạn, không cần loạn. Các ngươi là gia thất quân, là các bộ dũng mãnh nhất dũng sĩ, thiên thần ở trên trời nhìn xem các ngươi, xuất ra dũng khí của các ngươi, hướng thế nhân chứng minh các ngươi dũng mãnh. 3000 thiết vệ đội bất ngờ đánh tới, không có chuẩn bị gia thất quân dần dần táo động, vì thế, Liêu chủ gia luật hồng cơ dồn khí đan điền, âm thanh vang dội truyền khắp phương viên năm dặm chi địa. Nghe được Liêu chủ thanh âm, có chút bối rối gia thất quân cấp tốc an tĩnh lại, nhưng mà nhanh chóng mặc giáp, tại tướng tá chỉ huy bên dưới, kết thành từng cái nghiêm mật khối lập phương trận hình. Cao 10 trượng trung quân đại kỳ theo gió tung bay, bay phất phới, Liêu chủ gia luật hồng trạm cơ sở tại lâm thời ghép lại trên đài cao, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Vốn định thừa dịp Thẩm Nguyên Lương đặt chân chưa ổn, thừa cơ tập kích, trực tiếp binh lâm thành hạ, không nghĩ tới Thẩm Nguyên Lương cũng có một dạng ý nghĩ, song phương tại Liêu sông bình nguyên không hẹn mà gặp. Ngắn ngủi khoảng cách 5 dặm thoáng qua tức thì, 3000 thiết vệ đội nhân mã đều giáp, trong tay ngỗng linh đao dưới ánh mặt trời tản ra nghiêm nghị hàn quang. Tương đạo hào quang chói sáng hiện lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch ra thất quân bỗng nhiên mở mắt không ra, bị đâm mắt phản chiếu mơ hồ con mắt, trong nháy mắt, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Bá, cơ ngỗng linh đao, 3000 thiết vệ đội nhanh chóng thu gặt lấy mắt mù nhìn không thấy ra thất quân, một đao một cái, nặng nghề áo giáp giống như là cắt đầu hũ mở dạng, dị thường tơ lụa. Một chén trà sau, 3000 thiết vệ đội quét sạch mà qua, lại quay đầu ngựa lại, chuẩn bị tiếp tục trùng sát. Chỉ gặp mới vừa rồi còn đội hình nghiêm chỉnh ra thất quân thật lừa thừa, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng dã 3 vạn người, hiện nay đoán chừng không đến 2 vạn người. Nói cách khác, thiết vệ đội một vòng trùng sát liền xử lý hơn 1 vạn người, bình quân mỗi người giết 4 người. Tấu chương xong, chương 156, mấy trăm ngàn con heo, cũng có thể bắt mấy ngày chương 156, mấy trăm ngàn con heo, cũng có thể bắt mấy ngày yêu quái, bọn hắn là một đám yêu quái, chạy mau à. Đây chính là thiết vệ đội. Thật sự là thật là đáng sợ, mỗi cái đều là võ đạo tiên tiên, lấy tiên tiên cao thủ là sĩ tốt, thủ bút thật lớn. Nhìn qua lần nữa cuốn tới 3000 thiết vệ đội, còn sót lại 20. Không 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 ra thất quân hỏng mất, đám người đâm quàng đâm xiên, đánh tới bởi, hoàn toàn không có một tia tâm tư phản kháng. Xác thực, dựa theo thiết vệ đội chiến tích, nếu là lại trùng sát 2 lần, ra thất quân không phải toàn quân bị diệt không thể, trên lệch thật sự là quá lớn. Ngoài 30 dặm, Nam viện đại vương gia luật nặng nguyên tại đông đảo tướng sĩ chen chúc bên dưới, cưới một thất không có chút nào tạm sắc bạch mã, nhàn nhã giống như đến dạo chơi ngoại thành mở dạng. Đại vương, quốc chủ cùng Thẩm Nguyên Lương đại quân không hẹn mà gặp, song vương sắp giao chiến, chúng ta có cần hay không phái binh tiếp viện? Thu đến phía trước đang giao chiến tin tức, quan đi trước gia luật nhân trước cưới một thất khoái mã, chạy nhanh đến, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tại binh kỳ thôi diễn bên trong, Thẩm Nguyên Lương bọn hắn khẳng định là có đầu rút cổ không ra, mượn nhờ Liêu Đông bán đảo kiên thành chống cự lớn Liêu 500. Không 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 binh mã, đang lúc bọn hắn đau đầu công thành chiến thời điểm, quân địch lại thái độ khác thường, chủ động công kích. Hết thảy tất cả biểu thị không bình thường, ở trong đó có phải hay không có âm mưu, đây có phải hay không là một cái bẫy? Gia thất quân vô địch thiên hạ, chỉ là Thẩm Nguyên Lương, sao là quốc chủ đối thủ? Tin tưởng tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta nhất định có thể nghe được quốc chủ thủ thắng tin tức, chúng ta phải tin tưởng gia thất quân cùng quốc chủ. Lắc lắc roi ngựa trong tay, Nam viện đại vương gia luật nặng nguyên hít mắt, cười ha hả nói ra. Tốt đẹp như vậy thời cơ, gia luật nặng nguyên vừa vặn mượn Thẩm Nguyên Lương tay, suy yếu gia thất quân thực lực, để Liêu chủ gia luật hồng cơ trở thành con cọp không răng. Đến lúc đó, 200 không 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 đại quân thừa dịp song phương tinh bị lực tấn thời điểm, lao thẳng tới đi qua, nhất cử tiêu diệt thiết vệ đội cùng cấm quân, thuận tiện để quốc chủ gia luật hồng cơ chết bởi trong loạn quân. Đã có thể tiêu diệt địch tới đánh, lại có thể thừa cơ giết chết quốc chủ, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, quốc chủ bỏ mình, lớn Liêu rắn mất đầu, hắn gia luật nặng nguyên chính là đời tiếp theo lớn Liêu quốc chủ, nhiều năm tâm nguyện muốn đạt thành, rất muốn uống nhiều mấy chén. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, đầy trời khói bụi từ phương xa của tới, vang động núi sông tiếng vó ngựa giống đùa đòi mạng mở dạng, tại mọi người vang lên bên hai. Chỉ gặp khói bụi quần quần phía dưới, 3000 thiết vệ đội một ngựa đi đầu, phía sau là 50, không 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 ngao ngao kêu cấm quân, phía trước Liêu chủ gia luật hồng cơ tại thị vệ hộ tống bên dưới, chật vật chạy trốn. Tới thời điểm thật tốt, có được 30. Không 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 vô địch thiên hạ gia thất quân, bây giờ chỉ còn lại có lẻ kẻ mấy người, rất là thê thảm. Đại vương, quốc chủ bại. Quan đi trước gia luật nhân trước khó có thể tin, con mắt chừng đến tròn trịa, giống trứng bổ câu giống như. Đây chính là 30. Không 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 gia thất quân, toàn bộ lớn Liêu tinh nhuệ nhất binh mã, có thể so với 300. Không 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 đại quân, bây giờ ngắn ngủi nửa canh giờ một trận chiến tận không có, trời sợ. Không có khả năng, gia luật hồng cơ là phế vật sao? Lấy tam lưu, nhị lưu võ đạo cao thủ tạo thành gia thất quân, không nói tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Đông nhiên nghe được tin dữ này, Nam viện đại vương gia luật nặng nguyên ngây ngẩn cả người, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra một cỗ thất kinh, không còn trước đó chấn định tự nhiên, bệ nghệ thiên hạ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vốn muốn cho Thẩm Nguyên Lương cùng gia luật hồng cơ lưỡng bại câu thương, hoặc là gia thất quân bỏ ra giá cao thảm trọng đánh bại thiết vệ đội. Không nghĩ tới a, thiết vệ đội lợi hại như vậy, nhanh gọn tiêu diệt 30. Không 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 gia thất quân, dễ như trở bàn tay. Gia luật Lương tài lời hay lời nói còn vang vẳng bên tai, vốn cho là hắn là phóng đại địch nhân thực lực, muốn vì mình thất bại kiếm cớ, tốt miễn ở trách phạt. Nào biết được, đó căn bản không phải khuyết đại mà là thật đây là người Hán thiên binh thiên tướng, chuyên môn hạ phàm tới báo thủ. Một trận gió nhẹ đánh tới, Nam viện đại vương gia luật nặng nguyên cảm giác toàn thân rét run, trong thân thể máu cũng giống như bị đông lại, nắm thật chặt quần áo, ngắm nhìn bốn phía, 200. Không 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 tinh nhuệ sĩ tốt cũng không thể mang cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hưu. Bén nhọn tiếng rít vang lên, ba dặm bên ngoài Thẩm Nguyên Lương dương cung lắp lên, một chi hàn thiết chế tạo mũi tên xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo tiếp màu trắng dây dài, mục tiêu trực chỉ chạy trốn Liêu chủ. Phốc phốc một tiếng, rời tiên phong doanh vẹn vẹn chỉ có 30 bước ra, Luật Hồng Cơ bị Thẩm Nguyên Lương một tiên bắn giết, gắt gao đóng ở trên mặt đất, nước mắt máu tươi thuận cán tên chạy xuôi tới trên mặt đất. Đốt. Người giết Liêu đạo tông ra Luật Hồng Cơ, lấy ra màu tím khí vận một phần. Ra Luật Hồng Cơ đã chết, đầu hàng không giết. Đem trong tay cung tiễn giam ở trên lưng ngựa, Thẩm Nguyên Lương thanh âm tùy theo truyền khắp toàn bộ chiến trường, tại tất cả mọi người vang lên bên tai, rõ ràng. Đột nhiên nghe được cái này thạch phá thiên kinh tin tức, huyên áo chiến trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Giết. Mang theo đại thắng chi uy cùng Thẩm Nguyên Lương đánh giết Liêu chủ trấn nhiếp, tại Lâm Bình Trì, trắng đại tráng, nhăn thắng thắng dẫn đầu xuống, 3000 thiết vệ đội giống một đạo gió lốc một dạng bay thẳng Liêu quốc 200.000 đại quân. Đa trọng đả kích xuống, nghe tin đã sợ mất mật 200.000 đại quân tinh nhuệ trong nháy mắt hỏng mất, không ít người vứt xuống binh khí trong tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng chờ đợi vận mệnh phán quyết. Địa thế khoáng đạt Liêu sông trên vùng bình nguyên, 3000 thiết vệ đội phụ trách chủ sát, nơi nào có phản kháng liền đi nơi đó, 50.000 cấm quân lấy doanh làm đơn vị, tại tướng tá dẫn đầu xuống giống như là thủy triều vào tới. Cái này bại, quá nhanh. Liền xem như 200.000 con heo cũng có thể bắt mấy ngày, đường đường Nam viện tinh nhuệ sĩ tốt, so heo cũng không bằng. Trung quân đại kỳ dưới cờ, nhìn qua liên miên đầu hàng binh lính, Nam viện đại vương ra luật nặng nguyên khí gấp bại hoại, dùng chửi lầm lên để che giấu chính mình bên trong khủng hoảng. Đại vương, quân địch tất cả đều là nhập phẩm binh lính, lại thêm đao kiếm khó thương áo giáp, coi như đối đầu tam lưu, nhị lưu cao thủ cũng có thể qua mấy chiêu. Địch nhân thực lực quá cường đại, đây chính là tương đương với 50.000 gia thất quân, lại thêm võ đạo tiên thiên tạo thành thiết vệ đội, chúng ta bị bại không oan a. Quan đi trước gia luật nhân chức vẫn còn có chút thực lực không phải bao cỏ một cái, cảm thụ được phóng lên tận trời khí huyết chi lực, trong lòng của hắn càng phát tuyệt vọng. Chính là bởi vì biết đến càng nhiều, mới càng kính sợ, mới biết được lớn Liêu treo chọc địch nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Sai là lão phu đem lớn Liêu dẫn tới vực sâu văn trượng, sau khi chết có gì diện mục gặp gia luật gia liệt tổ liệt tông. Nói đi, Nam viện đại vương, Hoàng Thái Thúc, Sở Vương gia luật nặng nguyên rút ra bên hông hoa lệ bội kiếm, nhìn một cái bị đóng đinh giữa trời Liêu chủ, thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cắt cổ. Sớm biết, lúc trước liền không nên hùng hổ dọa người. Bước bách Liêu chủ ra luật Hồng Cơ xuất binh Liêu Đông bán đảo, Thẩm Nguyên Lương muốn Liêu Đông bán đảo, cho hắn là được. So với lớn Liêu cơ nghiệp, giang sơn xã tắc, lớn bằng hạt vừng nhỏ Liêu Đông bán đảo tính là gì? Đấu chương xong, chương 157, lại diệt một nước chương 157, lại diệt một nước ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu đỏ lên đường chân trời về phía tây, cùng Liêu sông trên vùng bình nguyên ân hoàng máu tươi hòa lẫn, rất là thê mỹ. Hoa hoa con quả màu đen phô thiên cái địa, tiếng kêu chói tai để cho trong lòng người tóc thẳng hoàng, tổn hại tinh kỳ giấy lên lửa lớn rừng rực, khói lửa tràn ngập. Đi nhanh một chút, không cần dở trò gian, thành thành thật thật. Hàng ngàn hàng vạn tù binh bị mấy chục, trên trăm cái thiết vệ đội giám thị lấy, ánh mắt thảm đạm, giống cái xác không hồn một dạng, hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Danh xưng 500.000 đại quân, 30.000 gia thất quân tăng thêm 200.000 tinh nhuệ sĩ tốt, một cầm đánh không có, cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quá nhanh nhanh để cho người ta không có kịp phản ứng. Chúa công, trận chiến này chúng ta tổng cộng tiêu diệt 30.000 gia thất quân, 50.000 Nam viện đại quân, còn có gần 150.000 tù binh. Thiết vệ đội không một người tử vong, chỉ có 30 người thụ thương, 50.000 cấm quân thương vong 4.000, thiết thần y đang toàn lực cứu chữa. Kéo xuống bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nạ, sát khí bừng bừng Lâm Bình Chi dẫm lên giày một tấc huyết thủy, xài bước đi vào Thẩm Nguyên Lương trước người, một năm một mười báo cáo trận chiến này tình huống. Xuất kỳ bất ý, tăng thêm bọn hắn đưa lưng về phía ánh nắng, đánh lớn Liêu quân đội trở tay không kịp, hình thành cuốn ngược dẻm châu xu thế, một trận chiến đánh phế đi quốc lực cường thịnh lớn Liêu. Hiện nay, chỉ dựa vào Bắc viện đại quân, lại thêm Liêu chủ thân chết, lớn Liêu đi vào kim quốc theo gót, rời diệt vong cũng không xa. Làm tốt lắm. Vô Lâm Bình Chi bà bay, Trần Nguyên Lương tâm bên trong rất là cảm khái. Trải qua một năm lịch luyện, không dành thế sự Lâm Bình Chi bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, là Thẩm Nguyên Lương giảm bớt không ít áp lực, không cần hắn tự mình xông pha chiến đấu. Toàn bộ nhờ chúa công vung trồng. Chắc tay, Lâm Bình thái độ rất là thành khẩn, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đối với Thẩm Nguyên Lương, Lâm Bình Chi tâm tồn cảm kích, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một năm trước, nếu không phải Thẩm Nguyên Lương xuất thủ tương trợ, Phúc Uy Tiêu cục đã sớm cũng có, cha mẹ của hắn song thân cùng chính hắn đoán chừng cũng phải chết ở phái Thanh Thành dư biển cả trong tay. Ân cứu mạng lớn hơn trời, huống chi là người cả nhà tính mệnh, Lâm Bình Chi đời này chỉ có một cái mục đích, thể sống chết hiệu trung Thẩm Nguyên Lương. Đi, cùng ta đi thương binh doanh nhìn xem. Đại chiến hoàn tất, chuyện trọng yếu nhất chính là cứu chữa thụ thương binh lính, tranh thủ để bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, tận khả năng sống sót. Gỗ thôn là lương trụ, cỏ tranh là nóc nhà, Lâm thời dựng thương binh trong doanh, từng cái thụ thương binh lính bị giản dị căng cứu thương mang lên nơi này, thống khổ tiếng kêu rên bên tai không dứt. Kế tiếp, xoa xoa mồ hôi trên trán, một bộ áo xanh, râu tóc bạc trắng thần y Tiết Mộ Hoa đang toàn lực cứu giúp bị thương nặng binh lính, một lát cũng không dám chậm trễ. Trong tay dao giải phẫu nước chảy mây trôi, lướt qua từng đạo tàn ảnh, xương gãy đầu bột phấn, bắn vào thể nội bó mũi tên chờ chút, toàn bộ bị lựa đi ra, sau đó dùng kim khâu và tốt. Tiết thần y thì thuật cao siêu, cứu sống không ít binh đệ. Nhìn qua bận rộn Tiết thần y cùng cái này đến cái khác sống sót binh lính, Lâm Bình Chi tâm hoài cảm kích. Nương tựa theo Tiết thần y xuất thần nhập hóa y thuật cùng Thẩm Nguyên Lương cung cấp Vân Nam mật dược, đại bộ phận tướng sĩ đều sống lại, chỉ đợi chữa khỏi vết thương là có thể. Phái Tiêu Giao không chỉ có võ công thần bí, y thuật cũng không phải tầm thường, bọn hắn tới đúng lúc. Về sau thương binh doanh liền do Tiết thần ý tọa trấn, ta cũng có thể yên tâm không ít. Chuyển động ngọc trong tay nhẫn, Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, sáng lạn như tinh thần trong con ngươi hiện lên vẻ hài lòng. Ngay tại Thẩm Nguyên Lương công chiếm Tô Châu, Thần Châu sau, Vô Nhai con mang theo chính mình đồ tử đồ tôn cùng Vương phu nhân một nhà đầu nhập vào hắn, cũng có thể nói là tránh họa, song phương tất cả theo như nhu cầu, đều rất hài lòng. Trong đó văn kiện cốc 8 bạn mang cho Thẩm Nguyên Lương to lớn kinh hỉ, trừ ra cầm kỳ thư họa bên ngoài, ngay trong bọn họ có nhân tinh thông làm mượn, có người am hiểu nghề mộc, còn có Tiết Mộ Hoa thần y này. Có sự gia nhập của bọn hắn, Thẩm Nguyên Lương thế lực phát triển thêm một bước lớn mạnh. Xuất phát trên kinh thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lưu lại cấm quân quét dọn chiến trường, tạm giam tù binh, Thẩm Nguyên Lương một đoàn người một người xuống ngựa, mang theo 3000 thiết vệ đội thẳng đến trên kinh thành, sát khí ngất trời thần quỷ dễ tích, không gì kiêng kỵ. Tân tân khổ khổ cả ngày, cũng là đến mùa thu hoạch. Hai ngày sau, cao năm trượng trên kinh thành giống một cái chấm đen nhỏ một dạng xuất hiện tại Thẩm Nguyên Lương trong tầm mắt, thời gian dần trôi qua to như sa luân, càng ngày càng gần. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vó ngựa rốt cục đánh thức trên kinh thành, lưu thủ tướng sĩ cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, đem nặng nề cửa thành đóng lại, từng đội sĩ tốt cấp tốc leo lên tường thành. Sắc bén mũi tên, to lớn bắt rất nhỏ, hàn quang lẫm liệt các loại vũ khí trở, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Ta có một quyền có thể nát thành. Trên ngựa cao to, Thẩm Nguyên Lương lập tức thi triển bình thường La Hán quyền, vô tận khí huyết chi lực hội tụ bên phải trên tay, một cái to lớn quyền ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Phanh một tiếng vang thật lớn, trên kinh thành tứ phía tường thành, ở vào phía nam tường thành bị Thẩm Nguyên Lương một quyền phá hủy dòng ra 2000 trượng. Kiên cố gạch xây thành hóa thành một mịn, lấp kín sông hộ thành, ở vào trên đó hơn vạn sĩ tốt tại Thẩm Nguyên Lương xảo lực bên dưới, tất cả đều đã hôn mê, giống như ngủ thiếp đi mở dạng. Phá hủy tường thành, lại không thương tổn một cái sĩ tốt, Thẩm Nguyên Lương đối tự thân lực lượng vận dụng nâng cao một bước, đã đạt hóa cảnh. A a. Thê lương tiếng kêu rên vang lên dòng dã hai ngày, Thẩm Nguyên Lương tướng nửa năm trước tại Kim Quốc bên trong đô thành làm sự tình, tại Liêu Quốc trên kinh thành làm lại một lần. Vô số quan to hiển quý bị xét nhà, làm nhiều việc các người bị công thẩm, tại thế nhân thoá mạ bên trong bị chặt rơi đầu, đại thanh tẩy hoạt động trải rộng cả kinh thành. Đốt. Người giết Liêu Quốc hoàng thất dòng họ, văn võ bá quan, phá hủy Liêu Quốc một nửa quốc lực, lấy ra ba sợi lòng mạch quốc vận. Phu quân, Liêu Quốc thật đúng là giàu có. Lần này chúng ta tổng cộng thu được 100 triệu hai vàng bạc, đồng tiền, lương thực 8 triệu thạch, tơ lụa 100,000 tớt. Chân quý dược liệu 400 dương, trong đó nhân sâm ngàn năm 10 cái, nhân sâm trăm năm dòng giá 300 cây, 3000 năm linh chi một phần, cái khác dược liệu vô số kể. Luốt luốt hơi có vẻ đầu tóc rối bời, Đông Mai hí mắt, vui vẻ ra mặt, lật ra trong tay vết mực chưa khô sổ sách, không rõ chi tiết hồi báo. Hàng xóm đồ lương, ta đồ lương, hàng xóm chính là ta kho lương, không hổ là Liêu Quốc đô thành, quan to hiển quý đông đảo, toàn bộ lớn Liêu trên trăm năm nội tỉnh đều bị Thẩm Nguyên Lương vơ vét không còn gì. Không sai. Có nhiều như vậy linh dược, lại có thể khai lò luyện đan. Đối với vàng bạc, Thẩm Nguyên Lương không thèm để ý, vàng bạc là bình thường vật năng giá, dù cho lại nhiều vàng bạc cũng là dùng để mua sắm cần thiết vật tư, như lương thực, thiết liệu trở. Nhưng mà chân quý dược liệu lại không phải dùng vàng bạc liền có thể mua được, trong khoảng thời gian gần nhất này, Thẩm gia toàn lực thu mua các loại linh dược, thậm chí mở ra giá tiền rất lớn, cuối cùng cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Bởi vậy, muốn thu hoạch linh dược chân quý, trừ chính mình ngắt lấy bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể từ trong tay người khác đoạt. Tấu chương xong, chương 158. Chư quốc công nhận thực lực chương 158, chư quốc công nhận thực lực phu quân, lần này chúng ta tìm được một đồ tốt, ngay tại Ngự Hoa Viên. Lôi kéo Thẩm Nguyên Lương ống tay áo, Đông Mai bốn phía nhìn một chút, nở nụ cười xinh đẹp, thần thần bí bí nói ra. Ngự Hoa Viên, cùng thực vật có quan hệ. Xoa cằm, Thẩm Nguyên Lương như có điều suy nghĩ hỏi. Nhìn xem liền biết. Không nói thêm gì, Đông Mai mang theo Thẩm Nguyên Lương, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, một chén trà thời gian sau, một đoàn người đi tới một cái cao 10 trượng cây táo trước. Xanh úng tươi tốt cây táo toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như là dùng trạm ngọc mài mà thành. Từng tia hỏa diễm màu da cam tại trên thân cây chảy xuôi, xanh tươi rực rát lá cây ở giữa cất giấu từng hạt quả táo. To bằng nắm đấm trẻ con, tràn ngập sinh mệnh lực, màu vàng nóng đường vân lạc ấn trên đó, tản ra một loại khí tức thần bí. Đây là tay phải chạm đến tại vảy rồng giống như trên vỏ cây, Thẩm Nguyên Lương câu thông trong cõi u minh thanh đế quyền hành, một cô tin tức mãnh liệt mà đến, trùng trùng điệp điệp chất đầy đầu. Phu quân, đây có phải hay không là linh căn? Đông Mai nhìn qua trước mắt không phải tầm thường cây táo, nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, trên mặt vẻ chờ đợi mà hỏi thăm. Kê biên tài sản hoàng cung thời điểm, Đông Mai đi ngang qua Ngự Hoa Viên, một chút liền nhìn thấy viên này không giống bình thường cây táo, trong lòng trực giác nói cho nàng, viên này cây táo không đơn giản. Đây là lửa cây táo, thuộc về tứ giai linh căn, thêm nửa năm nữa liền có thể hoàn toàn chín muồi, một viên lửa táo có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ đâu. Gia luật hồng cơ có phúc lớn à, lại có thể đạt được lửa cây táo, đáng tiếc, cuối cùng tiện nghi ta. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Thẩm Nguyên Lương dương lên lông mày, trong lòng hết sức vui mừng, rất muốn không quan tâm hát một bài, biểu thị chính mình vui vẻ. Tứ giai linh căn, Thẩm Nguyên Lương chính mình cũng không có, bồi dưỡng tuyết liên cây lúa mượn nhờ thiên địa dị biến. Dòng giá 3 triệu khỏa cũng chỉ có một viên tuyết liên cây lúa tiến hóa làm tam giai linh căn. Tạo hóa, thật là lớn tạo hóa. Trăm năm tuổi thọ. Đông nhiên nghe được bí mật này, Đông Mai con mắt mở tròn trịa, con ngươi kịch liệt co bảo, tràn đầy không thể tin. Tuổi thọ, đây chính là trăm năm tuổi thọ, thế nhân canh ba lửa đèn, canh năm gà, bất luận là gió thổi hay là trời mưa, đều tại tu tập võ đạo, mục đích lớn nhất chính là kéo dài tuổi thọ của mình. Bây giờ, không cần tu luyện, vẹn vẹn một viên lửa táo liền có thể chống rông ra tăng trăm năm tuổi thọ, từ đế vương tướng tướng cho tới dân nghèo bách tính, không ai có thể nhịn được. Đem viên này lửa cây táo móc ra, coi chừng, không cần bị thương dễ cây. Đại tống, Biện Lương. Quan gia, Lớn Liêu Vong. Xuyên qua trùng điệp cửa cung, một thân màu tím sẫm bào phục, đầu đội trưởng sĩ mũ ô sa, tham gia chính sự Vương An Thạch đi lại vội vàng đi vào không có gì làm điện, sắc mặt rất là lo lắng nói. Thẩm Nguyên Lương chiếm cứ Liêu Đông bán đảo, tại Liêu sông Bình Nguyên cùng Lớn Liêu quyết chiến tin tức cuối cùng vẫn truyền ra, toàn bộ đại tống xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, tại rừng cây hạnh đem toàn bộ đại tống giang hồ quay đến long trời lở đất, Thẩm Nguyên Lương quay đầu lên phía bắc, nhất cử đánh bại uy danh hiển hách Lớn Liêu, thậm chí còn chiếm cứ trên kinh thành. Liêu chủ gia Luật Hồng Cơ bỏ mình, 30,000 gia thất quân toàn quân bị diệt, 200,000 tinh nhuệ sĩ tốt liên miên đầu hàng, ép tới đại tống không thở nổi, Lớn Liêu cứ như vậy xong đời. A, là thật sao? Thả ra trong tay ngự bút, một thân màu tím miệng phục thần tông hoàng đế đưa tay tiếp nhận đấu trường, khóa chặt lông mày, nhanh chóng xem lấy tin tức phía trên. Một chén trà sau, thần tông hoàng đế vớt vớt đầu, tâm tình rất là trầm trọng, cũng có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Cung đại tống rằng có gần trăm năm, Lớn Liêu cứ như vậy tan thành mây khói, cứ như vậy mấy ngày thời gian, quá nhanh nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Quan gia, biến pháp cấp bách. Mượn cơ hội này, tham gia chính sự Vương An Thạch lại lần nữa hướng thần tông hoàng đế thỉnh cầu biến pháp, lần này hắn nhất định sẽ không thất bại. Nghĩ đến trong sử sách chính mình biến pháp thất bại nguyên nhân, Vương An Thạch đen như mực trong con ngươi hiện lên một vòng hạt quang, các quốc gia biến pháp đều từ đổ máu hy sinh bắt đầu. Lần này, hắn sẽ không lại nhân từ nương tay vì đại tống, biến pháp nhất định phải thành công. Thái Khanh, liền do ngươi toàn quyền phụ trách biến pháp công việc. Vô luận bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở biến pháp, giết hết không tha, liền dùng máu của bọn hắn lắt thành biến pháp con đường. Ngẫm lại Tịnh Khang sỉ nhục, vốn là muốn biến pháp thần tông hoàng đế lần này nội tâm càng thêm kiên định, hắn sẽ không lại nhu nhược, mẫu hậu cũng không thể ngăn cản hắn. Đại Minh, Kim Lăng, phụ hoàng, lần này bắc phạt, để cho ta cũng tham gia đi. Cam đoan nhất cử đánh bại Bắc Nguyên thế lực còn sót lại, làm cho cả thảo nguyên trở thành ta Đại Minh nông trường, xúc dưỡng dê bò, chiến mã. Mới từ Thiên Khải hướng trở về Yến Vương Chu Lệ vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Trước đây hơn nửa năm ở trên trời Khải Triều bốn chỗ vơ vét vàng bạc, lương thảo Chu Lệ nghe nói triều đình muốn mở ra bắc phạt, sốt ruột bận bịu hoàng gấp trở về, muốn tham dự trong đó, thành tựu vệ hoắc chi công. Tứ đệ, từ thúc thúc còn tại cùng sau Kim Xây Nô tác chiến, chiến sự cháy bỏng, chính là thời khắc mấu chốt, không thể thiếu ngươi cái này đốc lương quan. Một thân áo mãng bào màu đỏ, đầu đội buộc tóc tử kim quan thái tử Chu đánh dấu xài bước đi tiến ngự thư phòng, nói đùa nói. Sau Kim Xây Nô đạt được đại thanh hết sức ủng hộ, trong đó Khang Hy, Ung Chính, Càn Long riêng phần mình ủng hộ ngàn vạn lượng bạch ngân không nói, thậm chí còn phái binh trợ giúp. Nương tựa theo xuất sắc thống binh năng lực, từ đạt cùng sau Kim đánh cho có qua có lại, nói tóm lại, hay là chiếm thượng phong đoán chừng lại có thời gian 2-3 tháng liền có thể kết thúc chiến sự. Lần này chinh chiến, Yến Vương Chu Lệ ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ, tâm ngoan thủ lạt hắn vừa đến Thiên Khải hướng, học tập Thẩm Nguyên Lương, cầm trong tay ngỗng linh đao giết hết toàn bộ giang nam, máu chảy phiêu mái trèo. Vô luận là Nam Kinh lục bộ, hay là Thâm Căn Cố Đế thân sĩ giai tầng, đối mặt sáng loáng đại đao, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, huống chi bọn hắn không để ý tới. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Đại Minh liền từ giang nam chi địa vơ vét 200 triệu lượng bạch ngân, lương thực 50 triệu thạch, cái khác châu đáo đồ trang sức, tranh chữ trở vô số kể. Đạt được gói quà lớn này, khai quốc không có bao nhiêu năm Đại Minh lập tức ăn quá no, các hạng tài chính trước nay chưa có dư giả. Đại ca, Liêu Đông bán đảo Thẩm Nguyên Lương lại đặt xuống một nước, Lớn Liêu diệt vong. Đều là người trẻ tuổi, chính là tùy ý tùy tiện niên kỷ, Chu Lệ đối với Thẩm Nguyên Lương không phục lắm, thời khắc muốn cùng hắn đọ sức một trận. Bây giờ Thẩm Nguyên Lương liên diện hai nước, mà hắn Chu Lệ một nước đều không có diện, cái này khiến hắn rất mất mặt. Phu hoàng, lần này bắc phạt, Liêu Đông bán đảo có cần hay không cầm xuống? Nói đến Thẩm Nguyên Lương, thái tử Chu đánh dấu nhìn về phía Chu Nguyên Trường, cau mày, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Từ Thẩm Nguyên Lương một loạt động tác đến xem, Liêu Đông bán đảo, hắn tình thế bắt buộc, nếu là Đại Minh đem Liêu Đông bán đảo bỏ vào trong túi, sẽ tạo thành rất nhiều xung đột không cần thiết. Kim Quốc bên trong đô thành một trận chiến, Thẩm Nguyên Lương hướng thế nhân đã chứng minh võ đạo của mình thực lực, một người trấn một nước, Liêu sông Bình Nguyên một trận chiến, Thẩm Nguyên Lương hướng thế nhân đã chứng minh hắn thực lực quân sự. Võ công cao cường không nói, dưới trướng tinh binh vô số, không phải một tốt gặm xương cốt. Đấu chương xong, chương 159, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, chương 159, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, Liêu Đông bán đảo, Đại Minh chúng ta có thể không cần. Làm điều kiện, hắn muốn cùng Đại Minh chúng ta cùng một chỗ giáp công sau Kim Xây Nô, tranh thủ sớm ngày kết thúc chiến sự. Trong ngự thư phòng, một thân màu vàng sáng long bảo Chu Nguyên Chương khóa chặt lông mày, suy nghĩ một lát sau, rất là trịnh trọng nói. Rất nhiều thế giới dung hợp xu thế trùng trùng điệp điệp, là không thể ngăn cản Liêu Đông bán đảo không tại Đại Minh lựa chọn bên trong, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, còn không bằng lấy nó làm một cái thuận nước dòng thuyền. Cái kia đi sứ Liêu Đông nhân tuyển đâu? Nghe được Chu Nguyên Chương từ bỏ Liêu Đông bán đảo, thái tử Chu đánh dấu lại ý thức thở dài một hơi, như không tất yếu, hắn thực sự không nguyện ý Đại Minh cùng Thẩm Nguyên Lương là địch. Lúc này thời khắc mấu chốt, Đại Minh phải nhanh một chút chọn lựa chính mình nơi sống yên ổn, coi đây là trung tâm, sáp nhập, thôn tính thế giới khác cương thổ, về phần nói cầm xuống toàn bộ Cửu Châu, không có người nào có cái này bảo tưởng. Hiện nay bày ở trước mặt mọi người lựa chọn có hai cái, một cái lấy Kim Lăng làm trung tâm, là đô thành, một cái phía bắc trong kinh, đều có các chỗ tốt. Phu hoàng, liền do để ta đi. 20 tuổi Hiến Vương Chu Lệ nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói. Một năm qua này, Thẩm Nguyên Lương ba chữ này chuyển khắp rất nhiều thế giới, Chu Lệ lỗ tai đều nhanh nghe ra cả đến, hắn muốn gặp Thẩm Nguyên Lương, nhìn hắn có phải hay không ba đầu sáu tay. Đi, liền do ngươi đi đi. Giang nanh núi, hậu hoa viên. Trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Nhìn trước mắt một lần nữa trồng trọt tốt lửa cây táo, một thân đạo bảo màu tím Thẩm Nguyên Lương cước đạp thất tinh bước, tay kết pháp quyết, thi triển chính mình từ thanh đế quyền hành bên trong lấy được cái thứ ba thần thông bí thuật. Lại diệt một nước sau, Thẩm Nguyên Lương lấy ra khí vận trước nay chưa có sung túc, vì thế tiêu hao một phần màu tím khí vận, gia tốc dung hợp thanh đế quyền hành, từ một tăng tới một phần mười. Quyền hành tăng nhiều, Thẩm Nguyên Lương có thể rõ ràng cảm nhận được hoa cỏ cây cối đối với mình thân cận chi ý, hắn hôm nay nói là thiên nhiên sủng nhi không đủ. Mấy cái trong chốc lát, tinh không vạn lý răng nanh núi đột nhiên trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, rơi ra màu xanh lá mưa, tí tách một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực bao phủ cả ngọn núi. Vốn là còn chút hiệu xịu lửa cây táo lập tức giống ăn thuốc đại bổ một dạng, trong nháy mắt xanh đun tươi tốt thư triển xanh tươi lướt át cành lá. Hoa hoa, trên cây quả táo lúc nào thành thục a? Ta muốn ăn. Giáp Thẩm Nguyên Lương ống tay áo, Trầm Tiến Tiến trừng mắt tròn căng con mắt, nhìn xem óng ánh sáng long lanh, giống phỉ thúy một dạng quả táo, thèm chảy nước miếng. Thật sự là trước mắt quả táo quá mê người, dáng dấp đẹp mắt không nói, giống tác phẩm nghệ thuật một dạng, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, còn có một cỗ thấm vào ruột gan hương khí theo gió tung bay, rất là câu người. Vốn đang cần nửa năm, ta lược thi thủ đoạn, chờ một lúc liền có thể ăn, ngươi cái tiểu ăn hàng. Méo méo Trầm Tiến Tiến gương mặt, Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, cười ha hả nói ra. Thanh đế quyền hành bên trong mỗi một loại thần thông bí thuật đều không đơn giản, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa có thể ngưng tụ vô biên tạo hóa chi lực, gia tốc linh căn sinh trưởng. Lấy Thẩm Nguyên Lương trước mắt pháp lực, mỗi thi triển một lần trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa chỉ có thể gia tốc 10 năm. Có trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa thần thông, Thẩm Nguyên Lương về sau liền không thiếu trăm năm, ngàn năm chân quý dược liệu, cũng sẽ không cần mỗi lần luyện đan đều cẩn thận sợ lãng phí dược liệu. Một chén trà sau, tất sột soạt cành lá ở giữa, màu phỉ thúy quả táo dần dần biến thành màu lửa đỏ, giống mưa lửa mã não một dạng, thần bí hỏa diễm đường vân lạc ấn trên đó, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Hoa hoa, quân, quân. Mắt thấy quả táo quen, Trầm Tiến Tiến nhảy nhảy nhót nhót mập mạp gương mặt bên trên cao hứng bừng bừng con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ăn hàng trong thế giới mãi mãi cũng là ăn về phần đồ vật chân quý, quý giá, không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Ngươi nếm thử, thấy được hay không ăn? Thấy thế, Thẩm Nguyên Lương tiện tay lấy xuống một viên to bằng nắm đấm trẻ con lửa táo, sau đó dùng nước suối rửa giấy sạch sẽ sau, phóng tới Trầm Tiến Tiến béo mút míp trong lòng bàn tay. Đối với mình duy nhất muội muội, Thẩm Nguyên Lương hay là cực kỳ sủng ái, đừng nói một viên quả táo, liền xem như khắp cây lửa táo đều có thể cho nàng. Giang giác. Nhìn xem trong lòng bàn tay xinh đẹp quả táo, đã sớm không nhịn được Trầm Tiến Tiến cắn một cái đi lên, một cấu ngọt nào, tơ lụa hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, bên người mùi trái cây đập vào mặt. Nhãn tình sáng lên, sau đó giống như bát giới ăn nhâm sầm quả một dạng, Trầm Tiến Tiến ăn tươi nuốt sống. Không bao lâu công phu, to bằng nắm đấm trẻ con quả táo bị nàng đã ăn xong, đập đi lấy miệng, đánh giá trên cây cái khác lửa táo, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Một viên, hai viên, thẳng đến năm viên, Trầm Tiến Tiến sợ lấy tròn bao bụng, rốt cuộc ăn không vô. Vâng. Tiêu hóa xong lửa táo sau, Trầm Tiến Tiến trong lúc vô tình đột phá ngay sau đó cảnh giới võ đạo, trùng tiên khí huyết lang yên kéo dài trên trăm trượng, một cái năm sáu tuổi võ đạo tông sư mới mẹ xuất hiện. Một người lắc đạo, gà chó lên trời, đi theo Thẩm Nguyên Lương, Trầm Tiến Tiến một đường gọ lấy các loại khó gặp một lần cơ duyên. Vực sâu ma đằng mọc dễ nảy mầm, trên trời rơi xuống phúc phận, cải thiện nàng tập võ tư chất, lại thêm sung túc tuyết liên cây lúa, khí huyết đang cùng thiên địa dị biến, tiến bộ như vậy thần tốc cũng liền không khó lý giải. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Mẫu thân, đây là lửa táo, ăn một viên có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu niên kỷ cũng không nhỏ, kéo dài tuổi thọ đồ vật vừa vẫn thích hợp bọn hắn. Cái này hai viên lửa táo coi như ta hiếu kính ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, muốn để bọn hắn tại chỗ an bảo, đừng giữ lại, không phải vậy sẽ có phiền phức. Mặt trời lên cao chính giữa, trong chính sảnh, Thẩm Nguyên Lương từ trong ngực móc ra hai viên màu lửa đỏ quả táo, tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường. Kéo dài tuổi thọ linh dược đối với ngay sau đó Thẩm Nguyên Lương tới nói, hoàn toàn không cần, dù sao hắn có được dòng dã 30,000 năm tuổi thọ, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu đâu. Vật quý giá như vậy, ngươi hay là chính mình giữ đi. Ngươi ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu lúc này cũng tại tu tập võ đạo, bây giờ đã là tiên tiên cao thủ, tuổi thọ còn mọc ra. Khó khăn rời tầm mắt của mình, Trầm Trần Thị vội vàng cự tuyệt nói. Đối với mình phụ mẫu song thân, Trầm Trần Thị đương nhiên là hiếu thuận, nhưng mà gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đối với nàng mà nói, dưới mắt nhi tử trọng yếu nhất. Có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, cả thế gian có được, Trầm Trần Thị không nỡ. Mẫu thân, ta từ lớn liêu di chuyển một gốc tứ giai linh căn lửa cây táo, hôm nay vừa vận thành thục, kết 36 cái trái cây đâu. Về sau dạng này trái cây rất nhiều, không cần lo lắng cho bọn ta không đủ, trước hết để cho ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu gia tăng tuổi thọ lại nói. Đem hai viên lửa táo phóng tới trên bàn trà, Thẩm Nguyên Lương trấn an nói. Đúng vậy a, mẫu thân. Chúng ta đều là người tu tiên, có được 800 năm tuổi thọ, chờ chúng ta tiếp tục đột phá, nói không chừng có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Lửa táo có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, hay là tận lực để ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu dùng ăn, để bọn hắn khôi phục thanh xuân, con đường võ đạo cũng tốt đi một chút. Một bên Lý Uyển Nhi đi theo khuyên giải nói. Đi, theo ý ngươi bọn họ. Quyển sách trước hôm qua kết thúc. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, chỉ có hai canh, canh hai ban đêm đổi mới. Đấu chương xong, chương 160, Thanh đế thành chương 160, Thanh đế thành mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà giải vào tĩnh mịch thư phòng, bằng thêm một phần thê lương, để cho người ta không khỏi cảm khái thời gian dễ trôi qua. Thạch đầu, xấu hầu, đây là táo lửa, có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, các ngươi một người một viên. Chỉ bàn gỗ tử đàn bên trên hộp ngọc, Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, cười ha hả nói ra. Chỉ gặp cái hộp màu xanh biếc bên trong nằm hai viên màu lửa đỏ quả táo, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra nồng đậm sinh cơ chi lực. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, để cho người ta thần thanh khí sảng. Quá quý giá. Vật quý giá như vậy, thạch đầu, xấu hổ kiên quyết không cần. Đi theo Thẩm Nguyên Lương đến nay, bọn hắn tự nhận là đạt được quá nhiều chỗ tốt, từ một kẻ người bình thường trở thành võ đạo nhất phẩm, cũng chính là tiền tượng đại tông sư cảnh giới võ đạo cường giả. Trong nhà ruộng tốt mấy ngàn mẫu, cửa hàng mấy chục ở giữa, chiếm diện tích 5 mẫu trạch viện chờ chút cái gì cần có đều có, thậm chí còn có người khác có thể gặp mà không thể cầu tuyết liên cây lúa, khí huyết đan chờ chút. Ngày xưa tiểu môn tiểu hộ, nô bộc, bây giờ gia đình giàu có, tại toàn bộ Liêu Đông bán đảo quyền cao chức trọng, dưới một người, trên bằng người. Như vậy ân trọng, xấu hầu, thạch đầu không thể báo đáp, chỉ có thể tận tâm tận lực là Thẩm Nguyên Lương làm việc, không cô phụ kỳ vọng của hắn. Xấu hầu, Trần Thẩm Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, có táo lửa liền có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ, từ đó đạp vào con đường võ đạo, nói không chừng về sau còn có thể thành tiên đâu. Thạch đầu, ngươi về sau cũng muốn lấy vợ sinh con, sinh một đống lớn bé bự, viên này táo lửa chính là ta tặng cho ngươi tương lai nàng dâu không cần từ chối. Lườm hai người một cái, Thẩm Nguyên Lương cầm lấy táo lửa đặt ở trong lòng bàn tay của bọn họ, thầm thì nói ra. Đối với mình người, Thẩm Nguyên Lương từ trước tới giờ không keo kiệt, cực kỳ hào sảng hào phóng, một phen nói đến hai người vành mắt hồng hồng, tất cả khổ cùng mệt mỏi đều đáng giá. Tạ ơn Chúa công ân trọng. Nghĩ đến mẹ của mình, xấu hầu không còn kiên trì, chỉ gặp hắn quỳ một chân trên đất, rất là thành khẩn làm một đại lễ. Khi còn bé, phụ thân ngoại ý muốn qua đời, là mẫu thân đem hắn nuôi dưỡng thành người chính hắn có thể cự tuyệt, vì ngậm đắng nuốt cay mẫu thân, hắn không thể cự tuyệt Thẩm Nguyên Lương hảo ý đa tạ Lương ca nhi. Gãi đầu một cái, thạch đầu bồm nói, tốt, tốt, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, khách khí với ta cái gì? Đỡ lên hai người, Thẩm Nguyên Lương tức giận nói ra. Trên thế giới này, trừ ra người nhà, Thẩm Nguyên Lương người tín nhiệm nhất chính là hai người bọn hắn, trong lòng một mực coi bọn họ là thành huynh đệ tốt nhất. Có phúc cùng hưởng, bây giờ Thẩm Nguyên Lương phát đạt, đạt được khoáng thế cơ duyên, cũng không thể quên bọn hắn. Đông đông đông. Đúng lúc này, rất có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, kẹt kẹt một tiếng, làm bằng gỗ cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ gặp cả người cao tám thước, dáng người khôi ngô hán tử trung niên sải bước đi tiến đến, sáng chói con người, giống như núi cao nặng nề khí thế, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Gặp qua chúa công. Hán tử trung niên tiểu phòng, không, hẳn là tiêu ngọn núi chắc tay, tiếng như hồng trùng, tại tĩnh mịch trong thư phòng ông tác hưởng, tốt một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Không cần đa lễ, đến, ngồi bên này. Thẩm Nguyên Lương rất là nhiệt tình kêu gọi tiêu ngọn núi, thu cúc, dân trà. Đa tạ chúa công ban thưởng ta hoàng nha đan, để cho ta có thể báo thủ. Đại ân đại đức, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có một cái mạng bán cho chúa công có chuyện gì, cứ việc phân phó. Vỗ vỗ lồng ngực, một thân trắng đen xen kẽ quần áo, mày rậm mắt to tiêu ngọn núi sùng kính nhìn qua Thẩm Nguyên Lương, đen như mực trong con ngươi lộ ra vô tận lòng cảm kích. Dừng cây hạnh đại hội sau, Thẩm Nguyên Lương không nói lời gì, đưa cho hắn một viên hoàng nha đan, nương tựa theo hoàng nha đan 300 năm công lực, tiêu ngọn núi nhất cử đột phá thiên tượng đại tông sư đỉnh phong, rời lục địa thần tiên chỉ thiếu chút nữa. Công lực tiến nhanh tiêu ngọn núi cùng phụ thân tiêu núi xa mượn nhờ giám trời tư thế lực, đem mộ dung bác, họ mộ dung phục hai cha con ngăn ở thông hướng tây hạ trên con đường. Một phen kinh thiên đại chiến sau, uy danh hiển hách, tại đại tống trong trốn võ lâm nổi tiếng lâu đời mộ dung gia tiêu vong. Có tiêu huynh đệ gia nhập, phụ thành chủ như hổ thêm cánh. Bởi vì cái gọi là nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, người bình thường đối mặt võ đạo cao thủ không có lực phản kháng chút nào, bởi vậy, ta muốn tổ kiến trấn võ tư. Địa phương khác ta không còn được, tại Liêu Đông bán đảo, người trong võ lâm cùng người bình thường đối xử như nhau, kẻ giết người phải chết, liền do tiêu huynh đệ đảm nhiệm trấn võ tư ti chủ. Để chén trà trong tay xuống, Thẩm Nguyên Lương trịnh trọng kỳ sự nói ra. Xông ra thanh đế danh hiệu, lại thêm hắn có được bộ phận thanh đế quyền hành, bởi vậy, Trần Nguyên Lương tướng binh thả thành cải thành thanh đế thành, hắn chính là thanh đế thành thành chủ. Liên tiếp dung nhập gần 10 cái thế giới khác Liêu Đông bán đảo, bây giờ thanh đế thành quản hạt 400,000 cây số vương thổ địa, dưới trướng con dân gần 20 triệu. Vì quản lý thanh đế thành, Trần Nguyên Lương thành lập chính sự đường, chuyên môn xử lý chính vụ, lấy binh thả chức thành Chi Châu công Tôn Ý Tuấn, từ triều đại Nam Tống tìm nơi nương tựa mà đến cực nhọc vứt bỏ tật làm chủ. Khác thiết phủ đô đốc, lấy thành đầu, cậu Trần Thanh Văn làm chủ, chấp trưởng 200,000 cấm quân cùng 100,000 thủy sư, giám trời tư, trấn võ tư do Thẩm Nguyên Lương trực thuộc. Nặng. Tiêu ngọn núi quỳ một chân trên đất, trịnh trọng đón lấy gánh nặng này. Tại lớn như vậy thế giới võ hiệp bên trong, Tiêu ngọn núi được cho một cái đỉnh thiên lập địa đại hiệp, ghét ác như cửu hắn đối với trấn võ tư việc cần làm rất hài lòng. Thân là trước bang chủ cái bang, danh chấn thiên hạ Bắc Kiều Phong Tiêu ngọn núi biết người giang hồ tính tình, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, thậm chí giết người phóng hỏa cũng là trạng thái bình thường. Được chứng kiến thanh đế thành phồn hoa, mỹ hảo, trông thấy bách tính bình thường an cư lạc nghiệp, hắn không muốn bị những người khác phá hư phần này an bình. Về phần nhân thủ, ngươi có thể từ trong quân đội chọn lựa. Thạch đầu, ngươi chờ một lúc giúp Tiêu huynh đệ nhiều giới thiệu mấy cái hào thủ, mau chóng tổ kiến tốt trấn võ tư. Bây giờ trấn võ tư, trừ ti chủ Tiêu ngọn núi, đòi người không ai, Thẩm Nguyên Lương cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cấm quân cùng thiết vệ đội bên trên. Về phần từ trong giang hồ chiêu mộ cao thủ, Thẩm Nguyên Lương hiện tại không làm cân nhắc, đội ngũ lúc mới bắt đầu nhất định phải thuần khiết, thành lập được ưu lương tác phong. Cái này dáng người càng phát ra khôi ngô, giống gấu ngựa một dạng thạch đầu đáp ứng, tâm không cam lòng, tình không muốn. Tân tân khổ khổ huấn luyện gần một năm, vốn muốn cho bọn hắn ở trên chiến trường phát sáng phát nhiệt, không nghĩ tới đi trấn võ tư, khi một tên bộ khoái cái này khiến thạch đầu như thế nào cam tâm. Đừng cái này, chuyện này không có thương lượng. Trừng thạch đầu một chút, Thẩm Nguyên Lương tức giận nói ra. Từ trên mặt cảm tình, Thẩm Nguyên Lương rất lý giải thạch đầu, nhưng từ thực tế xuất phát, chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Tốt a. Đối mặt Thẩm Nguyên Lương mệnh lệnh, Thạch Đầu còn có thể làm sao, chỉ có thể đồng ý, chỉ hy vọng Tiêu Ngọn Núi ánh mắt không tốt lắm, đừng đem hắn chỉ có mấy cái hạt giống tốt toàn bộ chọn lấy. Sau khi thiên địa dị biến, thế gian vạn vật đều có nó tạo hóa. Dòng dã 300.000 sĩ tốt, trong đó không ít người đã thức tỉnh thiên phú của mình dị năng, hữu lực lớn vô tận có khiếu giác bén nhạy, thậm chí còn có ẩn thân, không phải trường hợp cá biệt. Tấu chương xong, chương 161, tài lữ pháp địa chương 161, tài lữ pháp địa Thạch Đầu, trừ ra 300.000 cấm quân, ta chuẩn bị lại chiêu mộ 800.000 quân thường trực, dùng để thủ vệ thành trì, bổ sung máu mới, cái này nhiệm vụ gian khổ liền giao cho ngươi. Xanh nhạt ngón tay từng cái gõ bản gỗ từ đàn mặt, thùng thùng rung động, Thẩm Nguyên Lương sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Vì ứng đối về sau chư quốc cùng nổi lên cục diện cùng được sâu ma tộc, vẹn vẹn 300.000 quân đội là không đủ, huống chi cấm quân là dùng mở ra cương thác thổ không phải dùng để thủ thành. Lại lần nữa chiêu mộ 800.000 quân thường trực, tăng thêm 300.000 nghiêm chỉnh huấn luyện, võ lực chắc tuyệt cấm quân, cố thủ Liêu Đông bán đảo dư xài. Yên tâm đi, chúa công. Nhiều lắm là nửa năm, 800.000 quân thường trực liền có thể đóng giữ các nơi thành trì, cứ điểm. Vỗ lồng ngực rắn chắc, Thạch Đầu lời thể son sắt nói. Như thế nào chỉnh huấn sĩ tốt, đem một cái vừa bông xuống cái quốc nông phu huấn luyện thành dũng cảm không sợ, tuân thủ kỷ luật binh lính, Thạch Đầu vẫn rất có tâm đắc. Lại thêm bây giờ phủ thành chủ tài nguyên sung túc, nhân thủ cũng không giống lấy trước như vậy thiếu, Thạch Đầu thì càng có lòng tin. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đối với Thạch Đầu, Thẩm Nguyên Lương vẫn là vô cùng yên tâm, hắn nói có thể làm được, chính là có thể làm được. Ngay sau đó, Thẩm Nguyên Lương nhìn về phía Yên Lặng Uy Mắng, rất dễ dàng bị người sơ suất xấu hổ, nói ra, dám trời tư mau chóng phái ra nhân thủ thăm dò rõ ràng đại tùy tình huống. Nặng. Hai tay ôm quyền, xấu hổ giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh nói. Nói chuyện đơn giản, hành động từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, ngay sau đó xấu hổ càng ngày càng có đại tướng phong phạm, từng bước một đi hướng thành thủ, ngắn ngủi 2-3 năm, hắn cũng đã trưởng thành không ít. Chỉ là so với lúc trước hoạt bát sáng sủa thiếu niên lang, bây giờ xấu hổ trầm mặc ít nói, nếu là không ai tiến lên đáp lời, hắn có thể cả ngày không nói lời nào, có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta còn muốn đọc sách một hồi. Chỉ chốc lát sau, đám người lần lượt rời đi, thư phòng lại khôi phục trước kia tĩnh mịch, chỉ có toa toa lật sách âm thanh cùng cường tráng hữu lực tiếng tim đập. Sau 2 canh giờ, Thẩm Nguyên Lương buông xuống phái Tiêu Giao chân tảng cuối cùng một bản Y Thư Kim Quý yếu lược bẻ bẻ cổ, duỗi ra lưng mỏi, trong nội tâm lặng yên thở dài một hơi. Phái Tiêu Giao thuộc về ẩn thế môn phái, trong môn chân tảng tri thức bao hàm vàng liệt, kinh, sử, tử, tập, dễ bói tinh tướng, không chỗ không có. Vì lý giải ngũ hành sinh khắc chế hóa chi đạo, làm sâu sắc đối với đan đạo lĩnh ngộ, Trần Nguyên Lương tướng phái Tiêu Giao chân tảng 4000 quyển Y Thư tinh tế xem một lần, trong lòng nếu có điều đến, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Lúc này cũng là đến nên thu hoạch thời điểm, Thẩm Nguyên Lương lập tức câu thông trong đầu đỉnh đồng tao, một đạo màu xanh thẳm màn ánh sáng ở trước mắt hiện hiện. Tính danh: Thẩm Nguyên Lương, tiên thiên sinh linh tuổi tác 21 tuổi, tuổi thọ 3 vạn năm, cảnh giới võ đạo thoát thai cảnh đệ tứ cảnh, tiên đạo cảnh giới luyện khí hóa thần đệ tam cảnh, tử phụ chân nhân công pháp thanh đế tiên kinh, nhân tiên quyển, địa tiên quyển, võ điện pháp thuật, thuật ngự thú dây leo thuật kỹ năng, thích ra đao đăng phong tạo cực bắn tên đăng phong tạo cực la hán quyển, kim cương trưởng lớn bằng bia tay xuất thần nhập hóa thiên. Phú dị năng: Giao Long Thanh Đế quyền hành 1/10 thần thông bí thuật, di hoa thiết mục, kéo quát sinh tử, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa bản mệnh linh thực, vượt sâu ma đằng khí vận, 5.020 vạn phần lấy ngàn vạn khí vận là lô hỏa, 4000 quyển ý thư làm tuổi, luyện cho ta. Màu đồng xanh hào quang đập vào mi mắt, Trầm Nguyên Lương tướng trong khoảng thời gian này đọc ý thư cùng trước đó vài ngày nghiên cứu đạo tàng toàn bộ ném nhập đỉnh đồng tao. Một đạo hào quang 7 màu tràn ngập toàn bộ thư phòng, chiếu sáng rạng rỡ, vô số phù văn màu vàng thoáng hiện, giống như là có sinh mệnh lực mở dạng, rất là sinh động, ngày này nhóc nhóc. Ánh lửa trí tuệ trong đầu kịch liệt đụng chạm, phản phất giống như vũ trụ nổ lớn, kết hợp Thẩm Nguyên Lương thâm hậu trung ý tri thức, cả người rong chơi tại thiên địa đại đạo bên trong, vô tận đạo vận tràn ngập ra. Tinh là thần của ta, khí là vô đạo, dấu tinh dưỡng khí, bảo thủ kiên thở. Người lấy thiên địa chi khí sinh, 4 giờ chi phát thành. Kiếp trước là trung ý danh thủ quốc gia, kiếp này được đọc giết người danh ý yên ổn chỉ ý thư, lại thêm phái Tiêu Giao tàng thư, Thẩm Nguyên Lương ý thuật tiến thêm một bước, trong thiên hạ ít có người cùng. Một chén trà sau, đỉnh đồng tao hưu một chút hóa thành một đạo lưu quang chui tiến trong đầu, lưu lại 3 tấm phong cách cổ xưa đan vương, lặng lặng phiêu phủ ở trong thư phòng. Tẩy tùy đan, thương mạch đan, thời cân phạt tủy, bách mạch câu thông. Chỉ cần phục dụng tẩy tùy đan, thương mạch đan liền có thể trúc hạ vô thượng võ đạo căn cơ, từ phế vật biến trở thành thiên tài, có thể so với Thiếu Lâm tự đại thành tẩy tùy kinh dịch kinh trải qua. Ngắm nghĩa trong tay tẩy tùy đan, thương mạch đan 2 tấm đan vương, Trần Nguyên Lương tâm bên trong rất là hài lòng, một vòng nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở trên mặt, hơi có vẻ mở tối thư phòng lập tức sáng không ít. Có thể nói, có được cái này 2 tấm đan vương, Thẩm Nguyên Lương liền có thể đại lượng chế tạo thiên tài, lại thêm Đông Mai phân rõ trung gian thiên phú dị năng chăm chú nghe, thanh đế thành phát triển đem tiến triển cực nhanh. Đối mặt Cửu Châu các quốc gia mấy trăm năm nội tình, đến mãi không hết nhân tài, đến bây giờ, Thẩm Nguyên Lương rốt cục có cùng bọn hắn phân cao thấp năng lực, cái này khiến hắn làm sao không cao hứng. Đợi một thời gian, Thanh Đế Thành sẽ thành trên thế giới này độc nhất vô nhị thành trì, siêu việt Đông Hải Võ Đế Thành, Nhị Biển Tuyết Nguyệt Thành cùng Vô Song Thành. Vườn thần đan, vườn dưỡng người tinh thần lực, có trợ giúp âm thần trưởng thành. Trời có tam bảo, nhật nguyệt tinh, người có tam bảo, tinh khí thần. Khí huyết đan bổ sung khí huyết, Hoàng Nha đan gia tăng pháp lực, vườn thần đan tăng lên tinh thần lực, bây giờ đều đầy đủ hết. Liếc nhìn trong tay cuối cùng một tấm đan vương, vườn thần đan, Thẩm Nguyên Lương hít mắt, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra so vừa rồi càng cao hứng. Ngàn vạn thế giới dung hợp lẫn nhau, đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới, phá vỡ núi loạn nhạc, một người chấn một nước không còn là chuyện thần thoại xưa, nói không chừng có một ngày còn có thể bạch nhật phi thăng. Tẩy tùy đan, thông mạch đan có thể tăng cường dưới trướng thực lực, mau chóng bồi dưỡng được một đám võ đạo cao thủ, đối với Thẩm Nguyên Lương tự thân nhưng không có mảy may tác dụng, dù sao hắn đã sớm tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoang cốt, mà bản thần đan liền không giống với lúc trước. Ngay sau đó Thẩm Nguyên Lương ngày đêm khổ tu, âm thần từ 4 tấc tăng tới 5 tấc, đối với Di Vãng, xem như tiến bộ chậm chạp, bây giờ có bản thần đan, tiếp xuống con đường tu tiên chính là một đường đường bằng thẳng. Không được bao lâu, liền có thể đem âm thần tu luyện tới 9 tấc, hoàn thành Thanh Đế Tiên Kinh Nhân Tiên Quyền tu hành. Tài lữ pháp địa, tu tiên 4 yếu tố, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Tài chính là tu tiên tài nguyên, tài ở vào vị thứ nhất, có đầy đủ tài tu tiên chi đạo đột nhiên tăng mạnh. Cũng không đủ nhiều tài chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm không được tiến thêm, dần dần tại trong tuyệt vọng đi hướng tịch diệt. Nghĩ tới đây, Thẩm Nguyên Lương nội tâm càng thêm kiên định, Liêu Đông bán đảo thuộc về hắn, ai cũng không có khả năng cướp đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tấu chương xong, chương 162, Chu Lệ Thanh Đế thành kiến thức chương 162, Chu Lệ Thanh Đế thành kiến thức cuối tháng 12, trên trăm chiếc cỡ lớn thuyền buồm cổ lái vào Bồ Hải Vịnh, cao 10 trượng trên cột cờ Nhật Nguyệt Long Kỳ bay phất phới, tản ra ngập trời uy thế. Ở vào vị trí trung tâm trên tàu chiến chỉ huy, một người 20 tuổi tả hữu, người mặc áo mãng bào tuổi trẻ công tử ngắm nhìn trên mặt biển lui tới thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là hắn cái kia thâm thúy con người để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, trải qua thiên khải hướng mưa gió sau, Yến Vương Chu Lệ trưởng thành không ít. Thứ ca, thật là nhiều thuyền lớn. Nam nhoài trên mặt thuyền, 7, 8 tuổi lớn nhỏ Tương Vương Chu Bách hô to gọi nhỏ, không có đại bản đường lúc cổ trọng, hắn giờ phút này mới giống một đứa bé. Đây là hắn lần thứ nhất đi ra cung thành, cũng là lần thứ nhất đi xa nhà, trên đường đi chứng kiến hết thảy để Chu Bách mở rộng tầm mắt, không phải trong sách vở có khả năng miêu tả. Một cái đặc sắc mỹ lệ thế giới tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai, một viên hạt giống ở trong lòng lặng yên mọc rễ nảy mầm. 12 đệ, ổn trọng một chút, không cần hô to gọi nhỏ. Ngươi là Tương Vương, Đại Minh vương gia, Thiên Hoàng quý tộc, chờ một lúc đến Thanh Đế thành, không cần ném đi mặt mũi của hoàng thất. Nhìn trước mắt nhảy nhót tương bừng 12 đệ Chu Bách, Tiến Vương Chu Lệ sờ lên hắn cái kia lông xù đầu, rất là hòa ái dễ gần. Nghĩ đến trong lịch sử, Tương Vương Chu Bách tự thiêu mà chết, Chu Lệ sáng chói trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, nếu không phải Chu Duẫn Văn thẳng nhãi con này chỉ có 3 tuổi, vừa mới rứt sữa, hắn không phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Để hắn ăn thức ăn cho heo, thử. Thứ ca, Thanh Đế là một hạng người gì? Có phải hay không thoại bản bên trong miêu tả, 3 cái đầu, 6 cánh tay, mặt xanh nanh vàng. Nghiêng đầu, Chu Bách nhiều hứng thú hỏi. Lần này đi xứ Liêu Đông bán đảo, Chu Bách là tự mình một người vụng trộm chạy ra ngoài trên đường đi, Thẩm Nguyên Lương danh tự nghe được lỗ tai hắn đều nhanh lên kén. Có người nói Thẩm Nguyên Lương phong thần như ngọc, đôn hậu thiện lương, cũng có người nói hắn là cái chính cống ác ma giết người, cả ngày lấy tiểu hài nhi làm thức ăn, là địa ngục bên trong ác quỷ. Hắn là một cái đáng giá khuynh bọn người. Muốn thường nhân chi không dám nghĩ, làm thường nhân chi không dám làm, hành động không thể nghi ngờ là khai thiên tích địa, cần đại trí tuệ, đại dũng khí, là hào kiệt bên trong hào kiệt. Nói lên Thẩm Nguyên Lương, Tiến Vương Chu Lệ khoa tay lấy ngón tay cái, thao thao bất tuyệt kể rõ sự tích của hắn, ôn nhuận như ngọc trong con ngươi tràn đầy ánh sáng. Diệt trừ thân sĩ giai tầng, tiêu diệt triệt để thổ phỉ ác bá, người trước đắc tội tất cả thế gia đại tộc, cùng tất cả người đọc sách là địch, người sau đắc tội người trong võ lâm, gãy mất không ít vọng tộc đại phái tài nguyên. Thân sĩ giai tầng, người trong võ lâm, hai cái này quần thể là ngay sau đó thế giới có sức ảnh hưởng nhất, có sức mạnh nhất. Liền xem như nhất ngôn cửu đỉnh, miệng ngậm thiên hiến hoàng đế đều không dám toàn bộ đắc tội bọn hắn, người coi như không được hoàng đế, rơi xuống nước mà chết, độc dược hạ độc chết cũng liền không kỳ quái. Thân là một cái võ phu, Yến Vương Chu Lệ không có văn nhân tâm địa gian dảo, bội phục nhất người như vậy, dám vì thiên hạ trước. Thanh Đế thành đến. Một lúc lâu sau, đường ven biển như ẩn như hiện, giống một đầu đốn lượn quanh co trường long, một cái phồn hoa, náo nhiệt bến cảng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số buồm trắng che khuất bầu trời, đến không hết thuyền lấp kín mặt biển, đại biểu cho Cửu Châu các đại thế lực tinh kỳ theo gió tung bay, các loại khẩu âm tràn ngập toàn bộ bến cảng. Tốt phồn hoa, Kim Lăng bất quá cũng như vậy. Dẫm tại tảng đá xanh lát thành trên con đường, đánh giá hai bên chồng núi mã biển hàng hóa, rộn rộn ràng ràng đám người. Tương Vương Chu Bách con mắt đều không đủ nhìn, không kịp nhìn. Mấy vị quý khách, là lần đầu tiên đến Thanh Đế thành sao? Có cần hay không dẫn đường, ca ca ta đối với nơi này rất quen thuộc a. Chỉ cần một tiền ngân làm thù lao, muốn đi chỗ nào, chúng ta đều có thể dẫn ngươi đi. Bên hai truyền đến một trận nhu nhu thanh âm, Chu Lệ bọn người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cái 13 tuổi tả hưu thiếu niên nắm một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương. Quần áo bọn hắn chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, giọng nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, không giống như là nhà cùng khổ hải tử. Không sợ chúng ta là người xấu sao? Chu Lệ tiến lên một bước, cười ha hả hỏi. Đối với tiểu hải tử, nhất là đáng yêu lại có lễ phép hải tử, không có người sẽ chán ghét, trẻ tuổi nóng tính Chu Lệ cũng không ngoại lệ, trừ Chu Duẫn Văn thằng danh kia. Chúng ta mới không sợ đâu. Nhìn xem bên kia đại ca ca bọn họ, các ngươi nếu là dám khi dễ ta, thử thử. Khoa tay lấy xanh nhạt nằm đấm, trên đầu hai cái bím tóc sừng dê hất lên Tiêu Niếp Niếp chính là hung địa nói ra. Thuận Tiêu Niếp Niếp ánh mắt nhìn lại, 10 bước bên ngoài, chính là chú đóng ở cảng khẩu cấm quân. Bọn hắn một đội 12 người, từng cái dáng người khôi ngô, trang bị tinh lương, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ túc sát chi khí, người cầm đầu hay là một cái võ đạo lục phẩm cao thủ. Cứ như vậy một đội người, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng là không nổi mảy may bọt nước, khó trách tiểu cô nương không có chút nào sợ sệt. Quý khách, tại hạ đối với Thanh Đế thành rất quen thuộc, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nếu là cần dẫn đường, có thể cân nhắc chúng ta. Chắp tay, đầu đội đông sườn núi khăn, một thân màu trắng xương quần áo Tiêu Trường An hữu lễ hữu tiếng nói. Từ khi ca ca Tiêu Giải Quý ở Tịnh Biên Bảo chiến dịch sau khi chết, Tiêu Trường An cùng Tiêu Niếp Niếp liền bị Thẩm Nguyên Lương phái người nhận được Giang Minh núi, do Trầm Trần Thị phụ trách chăm sóc bọn hắn. Ngày bình thường tại Vũ Lâm Đường đọc sách tập võ, lúc rảnh rỗi còn muốn làm việc ngoài giờ, làm một chút có thể bằng sự tình, gia tăng cuộc sống của bọn hắn lịch duyệt. Mà tại bến cảng làm dẫn đường, tất cả Vũ Lâm Đường cô nhi đều muốn đi một lần mỗi ngày cùng người khác nhau liên hệ, vô luận thiện hay ác, cũng có thể làm cho bọn hắn có cảm giác ngộ. Lần đầu tới đến Thanh Đế Thành, chúng ta muốn tìm một cái nghỉ chân địa phương. Mới tới Liêu Đông bán đảo, có một cái dẫn đường quả thật không tệ, Chu Lệ cũng không có cự tuyệt, một đoàn người đi theo Tiêu Trường An hành tẩu tại trên vai thích cánh trên đường phố. Người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, trầm đồng du dương thuyết thư âm thanh, gánh xiếc biểu diễn âm thanh ủng hộ đan vào một chỗ, tạo thành một bài thịnh thế thiên trường, để cho người ta trong lúc lơ đãng say mê trong đó. Quý khách là muốn tìm tốt nhất, đắt nhất hay là bình thường? Đi ở trước nhất Tiêu Trường An dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngay sau đó Thanh Đế Thành to to nhỏ nhỏ khách sạn mấy trăm, hơn ngàn nhà, phân bố tại phố lớn ngõ nhỏ, là vãng lai lữ khách cung cấp dừng chân, ăn uống. Tốt nhất nói thế nào? Bình thường nói thế nào? Chu Lệ đưa tay mua xuống hai chuỗi kẹo hồ lô, đưa cho Chu Bách, Tiêu Niếp Niếp sau, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Tốt nhất khách sạn là phủ thành chủ xây dựng, tất cả phục vụ đều là tốt nhất, an tĩnh tường hòa, có đủ loại mỹ thực, còn có lúc nào gọi thì đến tiểu nhị. Bình thường khách sạn nhân viên ồn ào, tam giáo cửu lưu đông đảo, nhưng rất rẻ, có một đêm chỉ cần 20 cái đồng tiền, rất có lời. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Tiêu Trường An đem hai loại khách sạn ưu thế, thế yếu đều nói ra, chính mình không làm bất kỳ quyết định gì. Đây là Thẩm Nguyên Lương đối với dẫn đường vi phạm, không có bất kỳ cái gì ép mua ép bán cùng làm thịt khách. Tấu chương xong, chương 163, Sơn Hải huyện chương 163, Sơn Hải huyện đương nhiên là tốt nhất, đắt nhất khách sạn. Không đợi Chu Lệ làm ra quyết định, Tương Vương Chu Bách nghiêng đầu, chém đinh chặt sắt nói: "Thân là đại minh vương gia, ăn ở đều hẳn là tốt nhất, nếu là đi phổ thông khách sạn, để cho người ta phát hiện, chẳng phải là thật mất mặt, bọn hắn cũng không phải không có tiền. Mang bọn ta đi tốt nhất khách sạn." Mắt thấy 12 đệ Chu Bách làm ra quyết định, Chu Lệ cũng không có nói thêm cái gì, xuất thân thiên hoàng quý tộc, từ nhỏ cầm ý ngọc thực hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Chuyển qua ba đạo góc đường, sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn khách sạn xuất hiện ở trước mặt mọi người, gạch xanh ngói hiên, cảnh xuân tươi đẹp. Sơn Hải Điện, Thái Hành, Hàng Sơn về phần kỳ thạch, nhập tại biển, ân, cái tên này lấy được không sai. Đánh ra tấm biển màu đen thượng thương kình hữu lực Sơn Hải Điện ba chữ, Chu Lệ trích dẫn kinh điển, bật tốt lên. Tuy nói tại đại bản đường, Chu Lệ không thích đọc sách, chỉ thích nghiên cứu binh pháp, nhưng đối với Sơn Hải xuất xứ nên cũng biết, cái này không, đây chính là đọc sách chỗ tốt. Mới không phải đâu. Thành chủ đại nhân nói, Sơn Hải huyện lấy từ Sơn Hải kinh, hy vọng có một ngày lấy Sơn Hải kinh bên trong các loại hung thú, dị thú làm thức ăn, phương không phụ Sơn Hải tên. Cao ba thước, một thân màu hồng phấn quần áo Tiêu Niếp Niếp nhíu lại cái mũi, thử nhẹ một tiếng, đem Sơn Hải huyện xuất xứ êm tai nói, nói Chu Lệ hơi có chút xấu hổ. Lấy đại hoang bên trong dị thú làm thức ăn, khẩu khí thật lớn. Nghe vậy, Chu Bách con mắt mở tròn trịa, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sơn Hải kinh miêu tả là thời đại thượng cổ chuyện thần thoại xưa, có núi trung chi thần đến rồng, con mắt khẽ trương khẽ hợp chính là ban ngày cùng đêm tối, có thân hình cùng châu mở dạng, toàn thân mọc đầy gai nhọn cùng kỳ. Lấy đám hung thú này, dị thú làm thức ăn, Thanh Đế Thành chủ nhân Thẩm Nguyên Lương, khẩu khí của hắn không khỏi cũng quá lớn. Hết thảy đều có khả năng. Tiêu Trường An tiếp lời gốc dạ nói ra. Thiên địa dị biến, ngàn vạn thế giới dung hợp lẫn nhau, linh khí khôi phục, đại địa có trở lại thời đại thượng cổ xu thế, vạn nhất có một ngày lại lần nữa dung hợp thế giới khác, nói không chừng bên trong liền có Sơn Hải thế giới đâu. Mấy vị quý khách, mời vào trong. Xa xa nhìn thấy Chu Lệ một bọn người, một thân màu nâu giáp áo, đầu đội mũ trọng tiểu nhị vội vàng tiến lên đón đến, rất là nhiệt tình kêu gọi. Tiểu Giang Hỏa, đi vào trung đi, chờ một lúc có việc hỏi ngươi. Nhìn qua do dự không tiến lên Tiêu Trường An cùng Tiêu Niếp Niếp, Chu Lệ mở miệng nói. Lần thứ nhất đi xứ Liêu Đông bán đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, Chu Lệ nhu cầu cấp bách từ người khác trong miệng tìm hiểu một chút Thanh Đế Thành tin tức tương quan, vì đó sau đàm phán tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Tiêu Niếp Niếp, Tiêu Trường An làm sinh trưởng ở địa phương, người địa phương cũng đều là tiểu hải tử, từ bọn hắn trong miệng móc ra tình báo tương đối đáng tin. Vượt qua cửa lớn, đi vào Sơn Hải huyện, một cỗ hương hoa nồng đậm đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào trong biển hoa, phục đi mấy chục bước, một cái to lớn vườn hoa đập vào mi mắt. Quý khách, đây đều là hoa trà, cũng là chúng ta Sơn Hải huyện một cảnh, từ 18 học sĩ, phi trảo phở lở ủ đến lục giác đỏ thẫm, áo bào tím hoa trà chờ chút, các loại hoa trà cái gì cần có đều có. Chúng ta Sơn Hải huyện không ít mỹ thực đều là dùng những cánh hoa này chế tác mà thành, nhất là các loại bánh ngọt, đây chính là Thanh Đế Thành nhất tuyệt a. Nhìn thấy Chu Lệ, Chu Bách đối với mấy cái này hoa trà cảm thấy hứng thú, tiểu nhị liền vội vàng giới thiệu. Đối với những này hoa trà thuộc như lòng bàn tay, từ chủng loại đến nhan sắc, xuất xứ chờ chút, nói đạo lý rõ ràng, rất là tơ lụa, giống như nói rất nhiều lần một dạng. Chúng ta đi thời điểm, có thể hay không mua sắm một chút hoa trà? Nhìn xem trong bồn hoa muôn hồng nghìn tía hoa trà, nghĩ đến thê tử của mình từ Diệu Mây, Chu Lệ mở miệng nói. Hoa trà, không có cái nào quý phụ nhân không thích, được người xưng là nữ chư sinh từ Diệu Mây cũng không ngoại lệ, Yến Vương trong phủ liền trồng không ít hoa trà, đáng tiếc chủng loại không có nơi này đầy đủ. Quý khách, muốn mua hoa trà, chỉ có thể đi trong thành tiệm hoa, Sơn Hải huyện hoa trà chỉ có thể dùng làm thưởng thức. Thanh Đế trong thành có một nhà quy mô rất lớn tiệm hoa, tên là Cánh Đồng Hoa Việt Vui, bên trong các loại hoa trà cái gì cần có đều có, còn có cái khác trăm hoa. Tiểu nhị gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Thẩm Nguyên Lương kế thừa bộ phận thanh đế quyền hành, thông qua di hoa tiếp một thần thông bí thuật, cải tạo không ít đặc sắc hoa trà, trồng đầy răng nanh núi không nói, dư thừa bộ phận được đưa đến tiệm hoa. Tên là cánh đồng hoa việc vui tiệm hoa là Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân tại Thẩm Nguyên Lương duy trì dưới mở, tinh thông làm vườn nàng đối với nghề kiếm sống này rất hài lòng. Xuyên qua hành lang cửa tay, ba bốn nói cửa mặt trăng, một tòa đẹp đẽ trang nhã ốc xá tại tuyết liên cây lúa bên dưới như ẩn như hiện, còn ôm tỷ bà nửa che mặt, che che lấp lấp. Quý khách, đây là Kim Lân Các. Giáp quang ngày xưa Kim Lân mở, mỗi khi mặt trời mới mọc thời điểm, tòa lầu các này liền sẽ chiếu lấp lánh, rất là loa mắt. Chỉ trước mắt vàng son lộng lẫy lầu các, tiểu nhị không nhanh không chậm giới thiệu nói. Thông qua hắn nhiều năm hầu hạ người nhãn lực sức lực, trước mắt hai vị quý khách không phú thì quý, rất có thể là cái nào đó hoàng triều thế gia công tử, bởi vậy, tiểu nhị đem bọn hắn dẫn tới tòa này Kim Lân Các. Đây là Lưu Ly. Nhìn xem ốc xa bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, Tương Vương Chu Bách kinh ngạc hỏi. Lưu Ly không dễ có, toàn bộ Tử Cấm Thành cũng chỉ có Phụng Thiên Điện nóc nhà dùng ngói lưu ly, chiếu sáng rạng rỡ hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm, còn lại cung điện nhưng không có áp dụng ngói lưu ly. Bây giờ, một cái nho nhỏ sơn hải huyện, Kim Lân Các áp dụng nhiều như vậy lưu ly, phung phí của trời a, xa xỉ, quá xa xỉ. Cái này tiểu nhị ấp úng, đối với cái này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Ngày đó lắp đặt Kim Lân Các thời điểm, toàn thành hỗn động, muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ là hết thảy tất cả đều là phủ thành chủ phụ trách. Hắn chỉ là một cái tiểu nhị, đối với loại bí mật này, không dám đánh nghe, cũng không thể nghe ngóng, miễn cho rước họa vào thân. Cái này không phải lưu ly, là pha lê, là thành chủ đại nhân nghiên chế. Một bên Tiêu Giải Quý mở miệng nói, tại trong người bình thường, lưu ly, không, pha lê là thần bí, là xa hoa biểu tượng, mà ở người biết chuyện trong mắt, pha lê cũng chính là một loại bình thường vật liệu. Khắp nơi trên đất hạt cắt tại dưới nhiệt độ cao hòa tan, biến thành gần như trong suốt pha lê, bây giờ trở thành viễn tiêu các nước chân quý vật phẩm, là Thẩm Nguyên Lương kiếm lấy rộng lượng bằng bạc. Pha lê, lưu ly, có ý tứ. Xoa cằm, đánh ra trước mắt nhan sắc khác nhau pha lê, Chu Lệ sáng chói con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng. Hoa, đây là cái gì cây? Đúng lúc này, Chu Bách hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến. Chỉ gặp hắn leo lên một gốc cao 10 trượng cây cối, từng chuỗi màu vàng nóng, giống bồ đào một dạng trái cây tại xanh tươi rớt rát trong lá cây ẩn ẩn sức sức. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng ngã xuống. Ngẩng đầu trông thấy trên đại thụ che trời Chu Bách, tiểu nhị gấp nhanh khóc. Nếu là khách nhân từ trên cây ngã xuống, hắn khó từ tội lỗi, công việc tốt như vậy nói không chừng cũng không giữ được đầu năm nay, tìm công việc tốt không dễ dàng. Tấu chương xong, chương 164, vô số cái Chu Lệ chương 164, vô số cái Chu Lệ 12 đệ, còn không mau xuống tới. Thế thế, Chu Lệ không khỏi quát lớn. Dưới mắt Chu Bách chính là nghịch ngợm gây sự thời điểm, trước đó tại đại bản đường đọc sách, Chu Bách thỉnh thoảng leo cây, để bọn thị vệ một trận dễ tìm, làm cho Tử Cấm Thành gà bay chó chạy. Ngắm nhìn trước mắt cây này từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thụ, người nhẹ lấy chóp mũi truyền đến mùi thơm, Chu Lệ nhiều hứng thú hỏi, đây là cái gì cây? Quý khách, đây là tuyết liên cây lúa, là một loại hạt thóc. Nhìn xem Chu Bách từ trên cây xuống tới, tiểu nhị lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Giống cây một dạng hạt thóc. Tiểu nhị, đừng khi dễ ta nhỏ tuổi, nói cho ngươi, ta thế nhưng là đọc qua sách còn từng hạ xuống ruộng. Hạt thóc đều là sinh trưởng ở trong ruộng một hai xích dài, xanh um tươi tốt đến mùa thu liền biến thành màu vàng nóng, kết thành hạt thóc nhưng không có lớn như vậy. Nghe vậy, mới từ trên cây xuống Chu Bách mở to hai mắt nhìn một chút tứ ca, lại nhìn một chút tiểu nhị, rất là bất mãn nói. Hắn bây giờ thế nhưng là đại nhân, ghét nhất người khác coi hắn là tiểu hài nhìn, lừa gạt tiểu hài, ghê tởm nhất. Quý khách, đây đúng là tuyết liên cây lúa, là một loại hạt thóc. Ngũ gốc cây không phải cũng có thể mọc hạt thóc sao? Nghe nói tại xa xôi Nam Dương, có một loại cây bánh mì, kết trái cây có thể trực tiếp mài thành bột mì. Tiêu Trường An mở miệng giải thích. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đánh ra trước mắt tuyết liên cây lúa, Chu Lệ trong lòng rất là cảm khái. Đi ra đại minh, mới biết thiên địa sự rộng lớn, nhân loại chi nhỏ bé, trong lúc nhất thời, lòng dạ cũng mở rộng không ít, góp nhặt tại nội tâm chỗ sâu hầm hực chi khí như băng tuyết tăng dã. So với đặc sắc xuất hiện ngàn vạn thế giới, vĩ lực quy về tự thân con đường võ đạo, hoàng vị lại coi là cái gì? Kể từ khi biết chính mình là vĩnh lạc hoàng đế, lấy thanh quân chắc danh nghĩa lật đổ Kiến Văn đế Chu Duẫn Văn, Chu Lệ thường xuyên lo sợ bất an, sợ phụ hoàng báo nổi, đồng thời ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia dã vọng. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, vì cái gì một thế này, hắn Chu Lệ không thể trở thành hoàng đế đâu? Chỉ là quan sát trước người hai tòa núi cao nguy nga, thái tử Chu Lệnh dấu, hoàng đế Chu Nguyên Trường, Chu Lệ lập tức đột trí, lo được lo mất thậm chí lấy giết chóc đến phát tiết trong lòng ngập ngừng. Mời ngồi. Khói hương lượn lờ trong phòng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Chu Lệ nhìn xem tay trái vị trí Tiêu Trường An, không nhanh không chậm hỏi, tiểu ca nhi hẳn là người của phủ thành chủ đi. Từ Tiêu Trường An cử chỉ ăn nói, lại đến hắn biết nhiều như vậy bí mật, Chu Lệ liền biết hắn không đơn giản, 89/10 là người của phủ thành chủ. Ta cùng muội muội đều là Vũ Lâm Đường. Ca ca ta tại 2 năm trước Tịnh Biên bảo chiến dịch chết trận, bởi vì nhỏ tuổi, ta cùng muội muội liền bị thành chủ đại nhân thu dưỡng tại Vũ Lâm Đường. Chắc tay, Tiêu Trường An sắc mặt bình tĩnh nói, đối với những tin tức này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, người khác thêm chút tìm hiểu liền có thể biết. Vũ Lâm Đường, vì nước cánh chim, như rừng chi thịnh, xem ra thanh đế đối với các ngươi kỳ vọng rất lớn a. Tinh tế thưởng thức Vũ Lâm Đường ba chữ, Chu Lệ cười ha hả nói ra. Ngay sau đó, Chu Lệ từ trong ngực móc ra danh thiếp, nói ra, đây là ta 12 đệ Chu Bách, ta là Yến Vương Chu Lệ, lần này đến đây là vì bái phòng thanh đế, nói một chút song phương chuyện hợp tác. Yến Vương, Vĩnh Lạc hoàng đế. Đông nhiên nghe được Chu Lệ danh tự, Tiêu Trường An đằng một chút đứng dậy, ôn nhuận như ngọc trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Liêu Đông chi địa nguyên bản thuộc về Đại Minh triều đình, một trận xạ hủ chi chiến, triều đình đại bại, bởi vậy đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Thân là sinh trưởng ở địa phương người sáng mắt hắn làm sao không biết Chu Lệ hai chữ này đại biểu ý nghĩa. Gặp qua Yến Vương, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Trường An không người thở dài, tỏ vẻ tôn kính, đương nhiên, cũng chỉ là tôn kính. Ngay sau đó, ngàn vạn thế giới dung hợp lẫn nhau, trong lịch sử hoàng đế, văn thần võ tướng hội tụ một đường, chỉ là bởi vì trước đó là người sáng mắt, Tiêu Trường An mới có thể tâm thần chấn động. Về sau gặp nhiều, liền sẽ không đại thụ rung động. Giang Ninh núi, Yến Vương Chu Lệ, Vĩnh Lạc hoàng đế. Thú vị, thú vị. Thả ra trong tay điện tịch, một thân đạo bào màu tím, đầu đội đông sần núi khăn thẩm nguyên lương khoe miệng có chút câu lên, sáng lạn như tinh thần trong con ngươi sáng tối chập chờn. Yến Vương Chu Lệ một đoàn người không che giấu chút nào thân phận của mình cùng tung tích, bọn hắn chân trước bước vào Thanh Đế thành, tin tức của bọn hắn liền bị giám trời tư đưa đến Giang Nanh núi. Nguyên Lương ca ca, Yến Vương Chu Lệ cũng không phải loại lương thiện, trước đây nửa năm, Yến Vương tại Giang Nam chi địa trắng trận đổ sát, nhấc lên gió tanh mưa máu, tiêu diệt không biết bao nhiêu thế gia nhà giàu. Lần này đến đây, có phải hay không tới tìm chúng ta phiền phức? Người tên, cây có bóng, đối với Vĩnh Lạc hoàng đế Chu Lệ, Lý Uyển Nhi trong lòng vẫn còn có chút rụt rè cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu, trong thời gian ngắn khó mà tiêu trừ. Uyển Nhi, không cần lo lắng, nếu tới người bất tiện, Yến Vương Chu Lệ cũng sẽ không độc thân đến đây, mà là mang theo đại quân tinh nhuệ. Chuyển động ngọc trong tay nhẫn, Thẩm Nguyên Lương không hề lo lắng nói ra. Nói 1000, nói 10. Không không không, hết thảy đều là thực lực vấn đề, ngay sau đó Thanh Đế thành ủng binh 300. Không không không, lại thêm hắn đệ tứ cảnh tu vi võ đạo, đối mặt uy danh hiển hách đại minh hoàng triều, Thẩm Nguyên Lương thật đúng là không sợ. Đơn giản chính là một trận chiến mà thôi, ai sợ ai. Nguyên Lương ca ca, thế giới này xuất hiện Yến Vương Chu Lệ, cái khác thế giới khẳng định có Ngũ Trinh Mạc Bắc Vĩnh Lạc đại đế Chu Lệ. Đợi rất nhiều thế giới dung hợp sau, vô số cái Chu Lệ làm sao ở chung. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Lý Uyển Nhi có chút hết sức vui mừng, hắc diện thạch giống như trong ánh mắt tràn ngập danh manh chi sắc. Trước đó, Lý Uyển Nhi còn không có nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nghe được Yến Vương Chu Lệ danh tự, trong đầu đột nhiên tung ra cái này không thể tưởng tượng ý nghĩ. Thế giới có thể dung hợp lẫn nhau, thăng hoa, người cũng giống vậy. Vô số cái Chu Lệ, đến cuối cùng khẳng định chỉ có một cái Chu Lệ, không phải vậy, thế giới há không lộn xộn. Thẩm Nguyên Lương sắc mặt ngưng trọng nói ra, tiên nhân có thể phân hóa ngàn vạn, bằng vào từng cái suy nghĩ, hình thành từng cái tương đối độc lập cá thể, tỉ như trong chuyện thần thoại xưa thường nghe được văn khúc tinh quân hạ phàm. Bây giờ vô số Chu Lệ cùng chỗ tại một cái đại thiên thế giới, giống nhau mệnh cách, giống nhau bản chất, từng cái thế giới khác hắn ta một khi gặp mặt, khẳng định sẽ hòa làm một thể. Tựa như Đại La Kim Tiên một dạng, co vào dòng thời gian, dung hợp vô số thời không hắn ta. Đến lúc đó, trong lịch sử có danh tiếng hoàng đế, văn thần võ tướng sẽ tiềm lực tăng nhiều, từng cái hắn ta dung hợp xuống tới, tương lai của bọn hắn không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên Lương tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác, nguyên bản bị hắn coi nhẹ quần thể chính là hắn tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dung hợp lẫn nhau, lấy ai là chủ? Đó không phải là ăn người sao? Ngẫm lại hình ảnh này, Lý Uyển Nhi toàn thân nổi da gà, một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Tấu chương xong, chương 165, ký kết minh ước chương 165, ký kết minh ước người mỗi thời mỗi khắc sinh ra ngàn vạn cái suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ tổ hợp đứng lên mới là một cái hoàn chỉnh người. Vô số Chu Lệ tựa như những ý niệm này một dạng, trên bản chất đều là cùng là một người, không tồn tại ai thôn về ai, Yến Vương là Chu Lệ, Vĩnh Lạc hoàng đế đồng dạng là Chu Lệ. Nắm lấy Lý Uyển Nhi trắng nõn như gì, Thẩm Nguyên Lương nhìn xem nàng cái kia một đôi đầy tràn thành tuyền mắt hạnh, an ủi. Chuyện này nhìn không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tiếp nhận, chỉ là đám người tầm mắt còn dừng lại tại phàm nhân giai đoạn, đợi đến bọn hắn thành tiên, loại chuyện này liền qua quýt bình bình. Vậy liệu rằng có vô số cái Nguyên Lương ca ca, có vô số cái Uyển Nhi. Giống như nghĩ đến cái gì, Lý Uyển Nhi con ngươi kịch liệt co bảo, tâm thần bất định bất an hỏi. Ha ha, chúng ta trước đó đều là tiểu nhân vật, nào có nhiều như vậy hả ta. Yên tâm đi, người ta đều là độc nhất vô nhị, không cần lo lắng. Sờ sờ Lý Uyển Nhi mũi ngọc tinh xảo, Thẩm Nguyên Lương cười ha ha. Đây cũng là người bình thường bi ai, cường giả cân mạnh, thế giới dung hợp đằng sau cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Thẩm Nguyên Lương từ trong ngực móc ra một cái bóng ánh sáng long lanh hộp ngọc, cười ha hả nói ra, "Uyển Nhi, ngươi không phải là muốn một cái sủng vật sao? Đây là ngàn năm băng tạm, thuộc về băng thuộc tính thiên địa dị chủng." "Thật?" Lý Uyển Nhi hoảng sợ nói. Sau đó mở hộp ngọc ra, chỉ gặp một cái một hai tấc lớn nhỏ, toàn thân tựa như dương chi bạch ngọc, đỉnh đầu mọc ra sừng nhỏ ngàn năm băng tạm xuất hiện ở trước mặt nàng, mười phần đáng yêu. Từ khi đạp vào con đường tu tiên sau, Lý Uyển Nhi muốn khế ước một cái bản mệnh sủng vật, giống được sâu ma đằng một dạng, chỉ tiếc thiên địa dị chủng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Nguyên Lương đặc biệt vì nàng chuẩn bị ngàn năm băng tẩm, Lý Uyển Nhi lập tức đem vừa rồi kinh hãi quên sạch sành sanh, thi triển thuật ngự thú cùng băng tẩm ký kết khế ước. Lấy ta chi huyết, trói ngươi chi hồn, cùng ngươi khế ước, vĩnh viễn không được phản bội. Một giọt đầu ngón tay giọt máu đang ngủ say ngàn năm băng tẩm bên trên, Lý Uyển Nhi lấy tay làm cái, lấy máu làm mực, trong nháy mắt, một cái khế ước phủ chú thành hình, quang mang màu đỏ như máu tràn ngập toàn bộ thư phòng. Một chén trà thời gian sau, ngủ say gần một tháng ngàn năm băng tẩm chậm rãi tỉnh lại. Tây Kim mà lớn nhỏ con mắt nhìn thấy Lý Uyển Nhi, manh manh, sau đó tại nàng trong lòng bàn tay làm nũng, quần quần lấy, biểu đạt chính mình thần cận chi ý Tầm Bảo Bảo, ngươi về sau liền cứ gọi Tầm Bảo Bảo. Đùa lấy tiểu bất điểm Tầm Bảo Bảo Lý Uyển Nhi hắc diện thạch giống như con mắt híp lại, một đôi lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, tản ra mẫu tính hào quang. Lý Uyển Nhi có thể cảm giác được trước mắt Tầm Bảo Bảo đối với nàng ỷ lại cảm giác, tâm tư tinh khiết như thủy tinh trong suốt, không pha tạp một tia tạp niệm. Đây là Hoàng Nha Đan, ngươi thử một chút. Một bên Thẩm Nguyên Lương móc ra một hạt hoàng nha đan, đưa nó dung nhập cam liệt nước suối bên trong, màu hổ phách, một cô mê người đan hương tràn ngập ra. Ngay tại khóc lóc om sòm lăn lộn Tầm Bảo Bảo lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm, thanh tịnh trong con ngươi lộ ra một cố khát vọng mãnh liệt chi sắc, đó là cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu là ấn. Một hạt hoàng nha đan có thể gia tăng 300 năm pháp lực, tiết kiệm linh thú, yêu vật 300 năm thời gian, mau chóng đạt vào tiến hóa chi lộ. Đi thôi. Khuấy động lấy đáng yêu Tầm Bảo Bảo, Lý Huyền Nhi ôn hòa nói. Hưu một tiếng, nhận được mệnh lệnh sau Tầm Bảo Bảo hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp nhoáng đi vào bát sứ bên cạnh, không ngừng ướt. Thân thể nho nhỏ, giống con ác thú một dạng, không đầy một lát liền đem một bát thanh thủy uống xong, một bát, hai bát, thẳng đến từ năm bát. Sau khi uống xong, Tam Bảo Bảo bụng không có bất kỳ biến hóa nào, thật không hổ là thiên địa dị chủng, nuốt lớn chính mình hình thể gấp mấy chục lần, hơn trăm lần đổ vật không tốn sức chút nào. Ông ngong, đỏ vàng lục quang mang ba màu nhộn nhạo lên, đạt được 1500 năm pháp lực sau, Tam Bảo Bảo tiến hóa sợi tơ trong suốt phun ra ngoài, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Một trận sinh mệnh thuế biến hành trình liền triển khai như vậy. Tiến Vương điện hạ, Tương Vương điện hạ, nếm thử chúng ta hổ nhà sơn nước mật ong. Bàn trà gỗ lim bên cạnh, một bộ đạo bào màu tím, đầu đội đông sườn núi khăn Thẩm Nguyên Lương nhìn xem ở vào bên tay trái Yến Vương Chu Lệ, đưa tay ra hiệu nói. Hôm qua, Yến Vương Chu Lệ thông qua Tiêu Trường An tay đưa lên danh thiếp, ước định hôm nay đến đây bái phỏng, vì thế, Hổ Nha Sơn răng đèn kết hoa lấy long trọng nhất lễ tiết tiếp đãi đường xa mà đến quý khách. A, vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Nói, Yến Vương Chu Lệ bưng lên chén chén, ngửi nhẹ lấy chóp mũi truyền đến ngọt ngào mùi thơm, tinh tế thưởng thức màu vàng nóng nước mật ong. Một cỗ nồng đậm mùi thơm tại vị giác ở giữa bạo phát đi ra, cả người như trên đám mây, chóng mặt. Trong ngày thường phiền não, ưu sầu quét sạch sành xanh, tâm linh, thân thể nhẹ nhàng không ít. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có nước mật ong. Đây là đại tống thế giới phái cổ mộ ngọc phong, từng cái như lớn chừng ngón cái, toàn thân màu vàng nóng. Ta cố ý đòi hỏi mấy chục cái, mấy tháng xuống tới đã sinh sôi một đoàn. Vung xuống chén chén, Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, sắc mặt bình tĩnh giới thiệu nói. Đầy đủ thiên địa nguyên khí, tăng thêm Thẩm Nguyên Lương đặc hữu thuật ngự thú ngọc phong tại Hổ Nha Sơn cấp tốc cắm rễ xuống, thậm chí còn phát sinh biến dị. Lại thêm đầy trời khắp nơi trăm hoa, Hổ Nha Sơn mật ong so với phái cổ mộ càng hơn một bậc, nó ôn hòa năng lượng, có thể gột rửa tâm linh, thậm chí có thể bổ ích tinh thần lực. Đương nhiên rồi, đại bộ phận mật ong đều tiến vào thẩm thiến tiến bụng, sáng nay điểm này hay là từ trong miệng nàng móc đi ra, vì thế Thẩm Nguyên Lương lại ký xuống rất nhiều điều kiện. Dễ uống. Tương Vương Chu Bách liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy ý cười thỏa mãn, sau đó từng ngụm uống, một bát tiếp lấy một bát, thẳng đến bụng tròn vo. Trước mắt mật ong thưởng thức liền biết là nhập phẩm chân phẩm, là cao quý đại minh vương gia, Chu Bách đều không có xa xỉ như vậy. Ngày bình thường những cái kia khó gặp biến dị hoa quả, lá trà chờ chút, chỉ có tại trọng đại ngày lễ, thân là hoàng thất tử đệ mới có thể hơi nhấm nháp một chút, giải thèm một chút. Bây giờ có thể sức lực uống, Chu Bách Ha có thể không bắt được cơ hội. Uống ngon nói, đợi chút nữa đưa người một hai. Đừng ngại ít, bây giờ tất cả mật ong đều tại muội muội ta chỗ ấy, ta muốn uống đều được hướng nàng xin mời. Thẩm Nguyên Lương giang tay ra, không thể làm gì khác hơn nói ra. Đa tạ. Chu Bách hai tay ôm quyền, nói ra. Về phần chối từ không nhận, đó là không có khả năng, hắn là trẻ con mà, lần thứ nhất gặp mặt, đại nhân đưa lễ gặp mặt không phải hẳn là sao? Thẩm Thanh chủ, lần này đến đây, phụ hoàng ý chỉ, cùng thanh đế thành ký kết minh ước, song phương cộng đồng tiêu diệt sau Kim Xây Nô, ngươi xem coi thế nào? Mắt thấy Thẩm Nguyên Lương không ngừng giới thiệu nước mật ong, Yến Vương Chu Lệ còn quá trẻ, có chút không giữ được bình tĩnh, mở miệng nói. Ngay sau đó Đại Minh cùng sau Kim Xây Nô chiến sự cháy bỏng, dưới mắt liền có một cái cơ hội tuyệt hảo, thanh đế thành chỉ cần từ phía sau lưng xuất binh, song phương cộng đồng liên hợp, hai mặt thụ địch sau Kim sẽ không chiến tự tan. Tấu chương xong, chương 166, mười thế mối thù còn có thể báo cũng chương 166, mười thế mối thù còn có thể báo cũng vì biểu hiện thành ý, Đại Minh thế giới tất cả Liêu Đông bán đảo cũng có thể giao cho Thanh Đế Thành. Thời khắc này đến Vương Chu Lệ không phải 2-30 năm sau vĩnh lạc hoàng đế, dùng võ phu tự xưng hắn đi thẳng về thẳng, là cái thẳng tính. Không tự biết, mười thế mối thù còn có thể báo cũng. Đối với hậu Kim Kiến Nô, Đại Minh khẳng định là muốn tiêu diệt hai bảo Đại Minh là bị Đại Thanh diệt đi song phương tồn tại cừu hận bất cộng đại thiên, mặc dù ngay sau đó Đại Minh hoàng triều không phải cuối nhà Minh. Thẩm Nguyên Lương đầu tiên là ngẩn người, sau đó trực tiếp đáp ứng, nếu Yến Vương điện hạ thành ý tràn đầy, ta ha có thể không đồng ý. Vốn cho rằng song phương ngươi tới ta đi, rằng qua một đoạn thời gian, lẫn nhau xác minh riêng phần mình át chủ bài. Không nghĩ tới Chu Lệ trực tiếp sáng lên át chủ bài, không theo sáo lộ ra bài, Thẩm Nguyên Lương cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, ký kết minh ước, cộng đồng tiêu diệt hậu Kim Kiến Nô. Thư phòng. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Huyền Nhi, chuẩn bị kỹ càng 1 triệu thạch tuyết liên cây lúa, 800,000 thạch đậu nành, tốt nhất đưa chúng nó mài thành phấn, xào chín, xông lên nước, liền có thể dùng ăn. Đông Mai, áo giáp, vũ khí cùng mũi tên chờ chút, có thể gom góp bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Ký kết tốt minh ước sau, Thẩm Nguyên Lương cấp tốc tổ chức hội nghị, từng mục một mệnh lệnh, đâu vào đấy, toàn bộ thanh đế thành giống lên dây cót một dạng, cấp tốc vận chuyển lại. Thiếu gia, lần này đại chiến, ta muốn tham gia. Năm đó, sắc chi chiến, cha ta chết, bây giờ trinh phạt hậu Kim Kiến Nô, không thể bất ta một cái. Một thân trang phục màu đen, trải lấy đơn đuôi ngựa Đông Mai ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Một trận sắc chi chiến, toàn bộ Liêu Đông cơ hồ mọi nhà để tang. Sinh hoạt coi như là qua được Tôn gia từ khi Tôn cha chiến tử sau, cũng sụp đổ. Lại thêm Tôn Mẫu ưu tư thành tật, các nàng bốn chị em không thể không cắm bảng giá trên đầu, bán mình cho mẹ, cũng may đụng phải Thẩm Nguyên Lương, bằng không hậu quả khó mà đoán trước. Đi, lần này đại chiến muốn chiêu mộ 500,000 dân phu, liền do ngươi phụ trách áp vận lương thảo. Suy nghĩ một lát sau, Thẩm Nguyên Lương cuối cùng vẫn đáp ứng, kỳ thật, không chỉ có Đông Mai muốn báo thủ, hắn cũng nghĩ báo thủ, đây là nhà hận. Phụ thân nặng nề ở trên chiến trường kiệt lực mà chết, bây giờ Thẩm Nguyên Lương không phải lúc trước ma bệnh, muốn tiền có tiền, muốn người có người, nếu không phải thiên địa dị biến, hắn đã sớm xua binh lên phía bắc. Đông đông đông. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, kẹt kẹt một tiếng, chỉ gặp một cái 13-14 tuổi, thân cao bảy thước thiếu niên đi đến. Thanh chủ đại nhân, ta cũng muốn tham gia. Không người thở dài sau, một thân màu xám kinh trang, đầu đầy mồ hôi Tiêu Trường An thoáng có chút có gấp, tâm thần bất định bất an nói ra. Ngay tại Vũ Lâm Đường tu tập võ đạo hắn bỗng nhiên nghe nói lần này đại chiến, một lát không dám trễ nải chạy vội tới, muốn chờ lệnh tham chiến, thái độ rất là kiên quyết. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, chờ qua mấy năm lại nói. Phất phất tay, Thẩm Nguyên Lương trực tiếp tự tuyệt. Dưới mắt thanh đế thành bình tinh lương đủ, hoàn toàn không cần người thiếu niên tham chiến, bọn hắn giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đọc sách tập võ. Chờ thêm mấy năm, kiến nô cũng không có. Thấy thế, Tiêu Trường An gấp, thanh âm không khỏi cao mấy phần. Ca ca hắn Tiêu Giải Quý chính là chết tại Khảm Lam Kỳ ngao bái trong tay, Khảm Lam Kỳ mặc dù tại Tịnh Biên bảo chiến dịch toàn quân bị diệt nhưng hậu kim kiến nô còn tại, Tiêu Trường An nhất định phải báo thủ. Bỏ qua cơ hội lần này, về sau liền rốt cuộc không có khả năng tự tay báo thủ. Tốt ta, ngươi coi như một cái lính liên lạc. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Vỗ vỗ Tiêu Trường An bả vai, Thẩm Nguyên Lương cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, chỉ có thể đem hắn an bài tại một cái tương đối an toàn vị trí bên trên, Tiêu gia cũng chỉ còn lại hắn một cái nam đinh. Nếu là hắn tử trận, Tiêu gia cũng liền tuyệt hậu đối với một cái gia tộc mà nói, là tàn nhẫn nhất sự tình. Thanh Đế Thành, muốn đánh trận phụ thành chủ chuẩn bị chiêu mộ 500,000 dân phu áp giải lương thảo, mỗi tháng 3 lượng bạc. Có phải hay không xuất binh kiến nô? Tính ta một người, bọn hắn cũng coi hôm nay, cha, đợi ta ra chiến trường, tự tay chặt xuống kiến nô đầu, báo thủ cho ngươi tuyết hận. Nhìn qua trên tường thành vết mực chưa khô báo cáo, dân chúng nghị luận ở Mỹ, không ít người trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, tại chỗ báo danh, biểu thị không cần tiền cũng muốn gia nhập vận lương trong đội ngũ. Khoảng cách lúc trước sảng chi chiến đi qua dòng dã thời gian 3 năm, trận chiến tranh này lưu lại di chứng đến nay còn không có biến mất, đây chính là hơn vạn hộ gia đình. Lại thêm, hậu kim kiến nô lấy 7 đại hận khởi binh, nô nhị cắp xích mỗi chiếm lĩnh một chỗ thành trì, liền đem tất cả người Hán biếm thành nô lệ, thậm chí đổ sát không còn. Toàn bộ Liêu Đông bán đảo cơ hồ từng nhà cùng kiến nô có huyết hải thâm cửu, trong lúc nhất thời, thanh đế thành kín người hết chỗ, khắp nơi đều là tự mang lương khô bách tính. Hách hình a kéo. Đại Hãn, đĩa truyền đến tin tức, Thẩm Nguyên Lương muốn xuất binh, ngay tại trong vòng nửa tháng. Chủ quản tình báo Lý Vĩnh Phương đội vã chạy chậm tiến đến, sắc mặt lo lắng nói: "Thân là đầu hàng người Hán, Lý Vĩnh Phương bây giờ không đường có thể đi, chỉ có thể một con đường đi đến đen, gửi hy vọng hậu kim tại Cửu Châu đâm xuống dễ, dạng này hắn nửa đời sau vinh hoa phú quý cũng liền có bảo hộ." Nhưng mà Trung Sơn Vương Từ đã xuất lĩnh 200,000 tinh binh đi nghiêm bước tới gần, đánh cho hậu kim quân lính tăng dã, cũng may có đại thành chư vị hoàng đế trợ giúp, bọn hắn mới miễn cưỡng đánh cho có qua có lại. Lúc này thời khắc mấu chốt, Thẩm Nguyên Lương xuất binh, đối với hậu kim tới nói, quả thực là trời sợ, đất sụt không phải do Lý Vĩnh Phương đại hán này gian không sợ hãi. Ngẫm lại lăng trì sử tử, vũ mã phanh thây các loại cực hình, hắn liền trắng đêm có ngủ, không rét mà run. Phù Hãn, là thời điểm xuất động Bạch Giáp binh. Một thân hoa lệ bối lạc phục, dáng người khôi ngô hoàng thái cực sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bạch Giáp binh kế hoạch tiến hành như thế nào? Ma sát nhẫn ngọc trong tay, nô nhĩ cấp xích sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Có vực sâu con nhím bộ tộc duy trì, hậu kim sớm tại 2 năm trước, liền khởi động Bạch Giáp binh kế hoạch, dự tính từ Tác Luân người bên trong chọn lựa thích hợp nguồn mộ lính. Kết hợp đủ loại bí pháp cùng sung túc tài nguyên, chuẩn bị đem bọn hắn bồi dưỡng thành võ đạo thất phẩm cao thủ, dùng bọn hắn đến sông pha chiến đấu. Nhờ vào thiên địa dị biến, bây giờ dòng giá 8000 Bạch Giáp binh toàn viên võ đạo ngũ phẩm, là tiên tiên cao thủ. Lại thêm từ tấn thương thủ bên trong giao dịch có được thiết liệu, tất cả mọi người người khoác 3 tầng áo giáp, cầm trong tay 8 thước trạm mã đao, trong thiên hạ không người có thể địch. Nói lên Bạch Giáp binh kế hoạch, hoàng thái cực sáng chói trong con ngươi lộ ra một cố vẻ đắc ý, trong lòng rất là tự hào. Có 8000 Bạch Giáp binh, quét ngang toàn bộ Đại Minh không thành vấn đề, Dương nằm chi bên cạnh Thẩm Nguyên Lương cũng không nói chơi, đến lúc đó đoạt lại vực sâu ma đằng, hắn chính là thiên mệnh chi tử. Lại mượn chính mình khai quốc lao tổ thân phận, chỉnh hợp cái khác đại thành thế giới, tranh giành Cửu Châu cũng chưa hẳn không thể. Tốt, hoàng thái cực, liền do ngươi nên chiến Thẩm Nguyên Lương. Là mãng cổ nhĩ thái, a mẫn báo thù rửa hận, đến lúc đó, ngươi chính là đời tiếp theo đại hãn, chấm coi trọng ngươi. Vô vô hoàng thái cực bà bay, nô nhị cấp xích khích lệ nói. Đấu chương xong, chương 167, mưa gió nổi lên phong mãn lâu chương 167, mưa gió nổi lên phong mãn lâu đông đông đông. Cụm núi trùng điệp bên trong, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, gấp rút lại vang dội tiếng trống đông nhiên vang lên. Một chén trà thời gian sau, lúc đầu không có một hai trong sơn cốc, lúc này đứng đầy dáng người khôi ngô, trên thân che kín đồ văn thần bí tướng sĩ. Chỉ gặp bọn họ trải lấy tiền tài bím tóc đuôi ngựa, trong ánh mắt tràn ngập hờ hững chi sắc, giống như không có tình cảm một dạng, không chỉ có là đối người khác, cũng là đối với mình, giống như từng tôn khôi lỗi. Tóc đen nhánh bên trong ngẫu nhiên xen lẫn từng sợi tóc trắng, tuyết trắng rất là chói mắt. Đây chính là con nhím bộ tộc ban cho hậu kim bí thuật một trong, lấy tuổi thọ đổi thực lực, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, thực lực tiến bộ càng nhanh, đây chính là đại giới. Phạm tiên sinh, trước mắt binh mã như thế nào a? Bị một đám võ tướng vây quanh hoàng thái cực cơ roi ngựa trong tay, hơi có chút đắc chí vừa lòng mà hỏi thăm. Vì huấn luyện Bạch Giáp binh, Tịnh Biên bảo chiến dịch sau, hoàng thái cực vùi đầu gian khổ làm ra, cả ngày ở chỗ này cái hoàn cảnh ác liệt trong sân gốc, ăn thô lương, uống vào nước suối, ngẩn ngơ chính là 2 năm. Chịu được nhàm chán, chịu được dụ hoặc, thủ được phồn hoa, mới có thể thắng được thành công. Hoàng Thái Cực đã đi ở trên con đường này, thật là tinh nhuệ binh mã, mỗi cái đều là võ đạo ngũ phẩm, đã thông kỳ kinh bát mạch tiên tiên cao thủ, lại thêm một thân trọng giáp, đại thế đã thành vậy. Trên ngựa cao to, đầu đội mũ trọng, người khoác áo lông trồn áo khoác Phạm Văn Trình đánh giá trước mắt phong mang tất lộ 8.000 bạch giáp binh, cảm khái nói: Phạm Văn Trình yêu thích đọc sách, thông minh trầm ổn, là Thẩm Dương trung vệ học sinh viên. 4 năm trước, Nỗ Nhi cắp xích công hãm phụ thuận, vì mạng sống, cũng vì tương lai, Phạm Văn Trình thuận thế quy thuận hậu kim, trở thành trong mắt mọi người chỗ khinh thường hắn gian. Thế giới dung hợp sau, Phạm Văn Trình lấy chính mình trung thành thắng được Nỗ Nhi cắp xích, Hoàng Thái Cực tán thành, chức quan một ngày tạm biến, ngay sau đó ở phía sau kim được cho quyền cao chức trọng. Dù sao tư liệu lịch sử ghi chép, Phạm Văn Trình bày mưu tính kế, đánh đông dẹp bắc, là lớn song Giang Sơn xã tác lập xuống công lao hắn mã, trung thành trải qua khảo nghiệm. Trung thành tuyệt đối như vậy nô tài, không cần há không đáng tiếc. Bối lập ra, tục truyền, Thẩm Nguyên Lương thiết vệ đoàn người người đều là võ đạo tứ phẩm, ngũ phẩm, không thể khinh thường a. Trước Quảng Ninh thành thủ chuẩn bị, bây giờ quân Hán cờ du kích tướng quân Thạch Đỉnh trụ chắp tay, sắc mặt lo âu nói ra. Trước đây, sau Kim binh phong chính thịnh, thẳng bức Quảng Ninh, vì mạng sống, Thạch Đỉnh trụ đành phải đem người đầu hàng, không nghĩ tới, còn không có quy hàng mấy ngày, thiên địa dị biến. Ngay sau đó Trung Sơn Vương Từ Đạt dẫn binh tiến đánh hậu Kim, Thạch Đỉnh trụ thủ hạ huynh đệ tử thương gối tịch, hiện tại hắn hối hận phát điên, chỉ là hắn không đường có thể đi, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Người Hán có nhiều khuyết đại chi tử, không thể coi là thật. Nghe vậy, Hoàng Thái Cực cau mày, cưỡng chế trong lòng không cao hứng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đem Tắc Luân người huấn luyện thành bây giờ bộ dáng, Hoàng Thái Cực biết mình hao phí bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đây là có vực sâu con nhím bộ tộc duy trì. Thẩm Nguyên Lương có cái gì? Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thẩm Nguyên Lương nếu là thật huấn luyện được 3000 võ đạo tứ phẩm, ngũ phẩm thiết vệ đội, vậy hắn Hoàng Thái Cực mấy năm này vất vả bỏ ra chẳng phải là uổng phí?" Tâm cao khí ngạo Hoàng Thái Cực không có khả năng tiếp nhận hiện thực này, cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Xuất phát. Theo Hoàng Thái Cực ra lệnh một tiếng, dòng dã 8000 bạch giáp binh mặt không biểu tình, dẫm lên nhịp trống âm thanh, phi nhanh tại trong núi rừng, như dẫm trên đất bằng. Sát khí ngất trời tràn ngập ra, trong núi rừng hung thú, dị thú đâm quàng đâm xiên, chạy trốn tứ phía, sợ chọc đám kia hai cước thú không thể trêu vào, thực sự không thể trêu vào. Trong lúc nhất thời, quan ngoại chi địa phong vân biến ảo. Biển Châu thành. Chúa công, Hoàng Thái Cực tự mình dẫn chính hoàng kỳ, quân hãng cờ, được quân kỳ, thống binh 300000, thẳng đến Biển Châu thành, dưới mắt chỉ có không đến 3 ngày lộ trình. Phong trần mệt mỏi, toàn thân trên dưới che kín xương lạnh, xấu hầu vội vã đi tìm đến, một năm một mười hồi báo. Vì tìm hiểu tình báo, xấu hầu tự thân xuất mã, nương tựa theo thiên phú dị năng thuận phong nhĩ hậu kim binh lực, tuyến đường hành quân không chỗ che thân. Uống trước uống trà, đủ lấm thân thể. Nhấc lên ấm trà là xấu hầu rót một chén nóng hổi nước trà, Thẩm Nguyên Lương xoa cằm, suy tư tiếp xuống đối sách, là chủ động xuất kích, hay là ôm cây lợi thỏ. Chỉ là, Thẩm Nguyên Lương tâm lý từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác bất an. Đông Mai, Lương Thảo chuẩn bị như thế nào? Có lẽ là chính mình đa tâm, Thẩm Nguyên Lương ngược lại hỏi tới Lương Thảo tình huống. Thiếu gia, thông qua hải vận, 1 triệu thạch tuyết liên cây lúa, 800000 thạch đậu nành đều đã vận chuyển đến Biển Châu thành, hiện chính sắp xếp người chứa đựng tại trong kho hàng. Cái khác một chút thuốc trị thương, mũi tên, áo giáp các loại đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, có những vật tư này, chiến tranh tiếp tục 1 năm đều không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Liếc nhìn trong tay sổ sách, Đông Mai lời thể son sắt nói: Thanh Đế thành cùng chung mối thủ, chiêu mộ 500000 dân phu, cuối cùng lại tới 900000 người, lại thêm hải vận tiện lợi, không đến thời gian 10 ngày, tất cả vật tư đều đã vào chỗ. Thạch đầu, tướng sĩ cảm xúc thế nào? Có dám hay không chiến? Lương Thảo không có vấn đề, Thẩm Nguyên Lương lại hỏi 100000 cấm quân. Sau khi thiên địa dị biến, Trầm Nguyên chiêu số rất chi là ngon lành quên 300000 sĩ tốt toàn bộ đến từ ban đầu đại minh thế giới, lúc kia, toàn bộ quan ngoại chi địa, nghe được kiến nô hai chữ này, tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là sau chiến đấu, đám người đối với hậu kim kiến nô sợ hãi càng ngày càng tăng, thường thường mười mấy cái kiến nô liền có thể xua đuổi hơn ngàn quân minh, mấy ngàn máy tính. Chúa công, trừ một số nhỏ người bên ngoài, đại bộ phận tướng sĩ đều không có vấn đề. Tương trang chiến đấu xuống tới, lại thêm 1 năm gian khổ huấn luyện, đều là bách chiến tinh minh, chỉ là kiến nô, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một thân áo giáp màu đen, băng cột đầu mũ chiến đấu thạch đầu vỗ lồng ngực rắn chắc, trong giọng nói lộ ra một cố vẻ khinh thường, ôm bụng nói: 2 năm trước, Tĩnh Biên bảo chiến dịch tiêu diệt Khảm Lam Kỳ, 1 năm này lại không ngừng mà chinh phạt thế giới khác Liêu Đông bán đảo, liên hạ trên trăm thành, thạch đầu trong lòng không tự giác tung bay. Đều là người trẻ tuổi, không thể tránh được. Có tâm lý chướng ngại tướng sĩ, đem bọn hắn điều ra đến, để bọn hắn duy trì Biển Châu thành trật tự, miễn cho ảnh hưởng sĩ khí. Số hầu, nắm chặt loại bỏ Biển Châu thành gian tế, chỉ cần có hiểm nghi, toàn bắt vào đại lao, sau khi chiến đấu lại phân rõ, chuyện này cũng không thể qua loa, chủ quan. Xanh nhạt ngón tay từng cái gõ lấy gỗ tử đàn mặt bàn, Thẩm Nguyên Lương hít mắt, sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Hậu Kim kiến nô giỏi về dụng gian, thường thường dùng tiền tài thu mua bách tính, thừa dịp song phương đại chiến thời điểm, nội ứng ngoại hợp, mở cửa thành ra, Liêu Dương, Thẩm Dương chính là như vậy đỉnh trệ không thể không phòng. Chúa công, ta sẽ cẩn thận. Gật gật đầu, xấu hầu biểu thị chính mình sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Biển Châu thành ở vào biên giới, ngư long hỗn tạp, bên trong khẳng định có hậu kim gian tế, đây là không thể nghi ngờ. Đấu chương xong, chương 168, xin gọi ta đại tướng quân chương 168, xin cứ gọi ta đại tướng quân ô ô ô. 3 ngày sau, mênh mông tiếng kèn vang lên, nguy nga Hải Châu thành bên dưới, hậu kim kiến nô ô ương ương nhìn không thấy bờ. Chiến mã tiếng tê mình, sĩ tốt tiếng bước chân, áo giáp tiếng va chạm chờ chút đan vào một chỗ, hình thành một bài ầm ầm sóng dậy hòa âm, để cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Đạt được đại thanh thế chân vạc duy trì, hậu kim kiến nô quả nhiên không phải tầm thường. Vị đống tường đánh giá 300 trượng bên ngoài sát khí ngút trời, ánh mắt hờ hững hậu kim tướng sĩ, Thẩm Nguyên Lương cao mày, cảm thấy trầm xuống, cảm thấy có chút khó giải quyết. Hai năm trước, hậu kim kiến nô nương tựa theo toàn viên nhập phẩm bắt kỳ sĩ tốt, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, mang sàn nuốt voi, nhất cử đánh bại đại minh triều đình. Nhưng mà bắt kỳ tướng sĩ tổng cộng mới 5-6 vạn người, nhân khẩu là hậu kim thiếu quyết, chết một cái thiếu một cái, chỉ có thể ở rừng sâu núi thẳm bắt sinh nữ chân bổ sung nguồn mộ lính. Giờ này khắc này, đạt được đại thanh lịch đại hoàng đế ủng hộ hậu kim cấp tốc bành trướng, đem tự thân chỗ ưu thế chuyển hóa làm thực lực cường đại, khó trách có thể ngạnh kháng Trung Sơn Vương Từ Đạt thời gian dài như vậy. Chúa công, nếu không để cho ta dẫn người trùng sát một trận, áp chế một chút hậu kim luyện khí, chèn ép bọn hắn phách lối khí diễm. Một thân lượng ngân sắc áo giáp, làn da màu đồng cổ Lâm Bình Chi hai tay ôm quyền, kích động đạo. Từng trang diệt quốc đại chiến xuống tới, thiết vệ đội lòng tự tin bạo dạng, một cỗ trùng thiên ngạo khí dần dần xâm nhiễm đến trong lòng. Dưới mắt hậu kim kiến nô tuy nói binh hùng tướng mạnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một vòng công kích, hậu kim kiến nô liền sẽ quân lính tăng dã, tựa như lúc trước Liêu quốc gia thất quân một dạng. Không cần, vẫn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm. Thẩm Nguyên Lương xuất binh kiến nô, chính là muốn ngăn chặn hậu kim một bộ phận binh lực, để hậu kim chia binh, mà không phải công thành đoạt đất. Chỉ cần đem hoàng thái cực 300,000 binh mã kéo tại Hải Châu thành bên dưới, là Trung Sơn Vương Từ Đạt sáng tạo có lợi điều kiện, đối với Thẩm Nguyên Lương tới nói, trận chiến tranh này liền đã thắng lợi. Đến lúc đó, hai mặt giáp công, đánh chó mù đường liền có thể, đây là cái giá thấp nhất. Cùng lúc đó, dáng người khôi ngô, không giống sinh viên, ngược lại có chút giống võ tướng Phạm Văn Chỉnh cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ, từng lần một dò xét lấy Hải Châu thành tình huống. Càng xem, trong lòng càng không chắc, một cỗ khí lạnh bay thẳng chắn mà, không khỏi cảm thán nói, thật cao tường thành, tốt rộng sông hộ thành. Nhờ vào Thẩm Nguyên Lương chế định rùa đen chạy chiến thuật, Hải Châu thành trùng kiến sau, thành cao 15 trượng, rộng 6 trượng, lại thêm một loạt chòi gác, tiễn tháp, vọng lâu các loại, không thể phá bỡ. Muốn đánh xuống như vậy kiên thành, không phải sau khi chạy hết kim kiến nô máu, tham sống sợ chết tiểu nhi. Màu vàng sáng trung quân đại kỳ bên dưới, nhìn qua giống như một đầu cự thú phụ phục ở trong thiên địa Hải Châu thành, hoàng thái cực mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói: Trước kia liền nghe nói qua Liêu Đông bán đảo khắp nơi là kiên thành, hoàng thái cực quá bận rộn bạch giáp binh kế hoạch, không có đích thân tới hiện trường, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết Lý Vĩnh Vương không có nửa điểm khuyết đại. Bối lập ra, Hải Châu thành bỗng như thành đồng, không bằng chúng ta đường vòng trấn giang. Từ phía sau lưng tập kích thanh đế thành. Dâu quay nón, thân cao chín thước chính lam kỳ đô thống Đạt Biển tung người xuống ngựa, hai ba bước tiến lên, sắc mặt ngưng trọng đề nghị. Đối với trận công kiên, hậu kim luôn luôn không am hiểu, bọn hắn ưa thích giã chiến, tránh né mũi nhọn, dạng này mới có thể giảm mất thương vong, bảo tồn thực lực. Đô thống đại nhân, trấn giang chỗ trường Bạch Sơn dưới chân, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đại quân tiến lên không dễ. Ti trước nghe nói, trấn giang phụ cận hiểm sơn bảo, Phượng Hoàng thành các vùng đều bị Thẩm Nguyên Lương cấu trúc kiên cố cứ điểm, mỗi một đầu có thể nhà thông thái tiểu đạo đều không có buông tha. Quân hăng cờ, du kích tướng quân Thạch Đỉnh trụ hai tay ôm quyền, đem chính mình trước kia thu tập được tin tức êm tai nói. Không có đầu hàng hậu kim kiến nô trước đó, Thạch Đỉnh trụ là Quảng Đình phòng giữ, đã từng tham dự qua buôn lậu, nghe dưới tay người giảng thuật qua trấn giang thành đại khái tình huống. Nói cách khác, dưới mắt chúng ta chỉ có thể cùng chết Hải Châu thành. Cơ trong tay roi ra chỉ vào cao lớn Hải Châu thành, hoàng thái cực khỏe miệng giật giật, trong lòng rất không bình tĩnh. Thẩm Nguyên Lương cùng Đại Minh kết minh, từ phía sau uy hiếp hậu kim kiến nô, vì không đến mức hai mặt thù địch, nô nhị cấp xích chỉ có thể điều động hoàng thái cực xuất lĩnh đại quân đi đầu đánh bại thanh đế thành, sau đó cấp tốc hồi sư. Nếu thật là tại Hải Châu thành bên dưới chỉ hoãn quá lâu, đối mặt Đại Minh giống như thủy triều vọt tới tinh binh cường tướng, chia binh sau nô nhị cấp xích không nhất định có thể chống đỡ được, không cẩn thận liền phải quốc diệt bỏ mình. Bây giờ phá cục mấu chốt đều đặt ở hoàng thái cực trên bờ bay, hắn làm sao không xuất ruột, chỉ là cố nén, miễn cho đám người nhìn ra mánh khỏe, ảnh hưởng sĩ khí. Bối Lạc Gia, hiện tại chỉ có một con đường, toàn lực đánh hạ Hải Châu thành. Còn xin Bối Lạc Gia mau chóng phái người bắt Liêu Đông Bách Tính, càng nhiều càng tốt, để cho bọn họ tới bổ sung sông hộ thành, dọn sạch chướng ngại. Phạm Văn Trình chắc tay, đen như mực con ngươi không vui không buồn, giống như nói sự tình qua quýt bình bình, không có bất kỳ cái gì bất an, cũng hoặc là cao hứng. Một bên Thạch Đỉnh trụ nghe được không rét mà run, cấp tốc lườm Phạm Văn Trình một chút, lại cấp tốc cúi đầu xuống, tựa như muốn đem bộ dáng của hắn gắt gao lạc ấn ở trong lòng, về sau đắc tội ai, cũng đừng đắc tội hắn. Đây chính là văn nhân giết người không cần đao, há miệng liền quyết định mười mấy vạn người tính mệnh. Thạch tướng quân, chuyện này giao cho người phụ trách. Đuốt đuốt lượng, cuốn quanh sợi râu, hoàng thái cực mặt không thay đổi ra lệnh. Phạm Văn Trình hai tầng ý tứ, hoàng thái cực minh bạch, ở đây cũng không ít người minh bạch, đọc thuộc lòng Tam Quốc diễn nghĩa hậu kim tướng tám một chút liền thông. Cẩm Châu thành. Phụ thân, hậu kim kiến nô chiêu binh 300,000, bây giờ chính hỏa lực tập trung Hải Châu thành bên dưới, đây chính là cơ hội tốt. Thân cao 8 thước 5 tấc Tử Huy tổ cầm mới vừa lấy được dùng bổ câu đưa tin, đẩy ra Mạc Liêm, xài bước xuống tới, nhìn thấy xa bản trước Từ Đạt, hào hứng nói ra. Ngay sau đó Đại Minh cùng hậu kim kiến nô đại chiến, liên lụy đến Minh Thanh hai cái triều đại, toàn bộ quan ngoại chi địa chiến vân dày đặc, binh mâu không ngừng bên hai. Một phương do Trung Sơn Vương Từ Đạt thống soái 200,000 Hồng Vũ sơ kỳ tinh nhuệ đại quân, lại thêm Thiên Khải hướng 300,000 bộ tốt, bao quát Tần Lương Ngọc Cán trắng binh, Tôn Nhận Tông quan thả thiết kỵ các loại. Một phương khác là Nô Nhĩ Cáp Xích làm đại biểu hậu kim, đạt được rất nhiều tử tôn ủng hộ hậu kim cấp tốc bành trướng. Hán Bắc Kỳ, được Bắc Kỳ lần lượt vượt mức đầy biên, lại đều là tinh nhuệ, dòng giã 600.000 người. Nói cách khác, toàn bộ quan ngoại chi địa tụ tập hơn 100.000 đại quân, như vậy quy mô hùng vĩ chiến tranh, trong lịch sử có thể nói là gần như không tồn tại. Tại trong quân doanh, xưng hô ta đại tướng quân. Liếc qua chính mình con trai cả tốt, khai quốc lục vương đứng đầu, bị Chu Nguyên Chương dựa chi là Vạn Lý Trường Thành Từ Đạt đuốt đuốt sợi dâu hoa dâm, rất là nghiêm túc nói ra. Làm người cẩn thận, giỏi về trị quân, đây là Từ Đạt cả đời khắc họa, cho dù là con rể Yến Vương Chu Lệ tại trong quân doanh cũng phải gọi đại tướng quân, trong âm thầm mới có thể xưng hô nhạc phụ. Là, đại tướng quân. Tấu chương xong, chương 169, Địa Ả Sủ Tờ chương 169, Địa Ả Sủ Tờ mặt trời lên cao chính giữa, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào quan ngoại trên đại địa, khu trừ mọi người trên thân thể một tia rét lạnh, chỉ là trong lòng băng hàn thấu xương. Nhanh lên một chút đi. Đi chậm một bước, bọn hắn chính là hạ tràng. Nói đi, đưa trong tay hoành đao, phốc phốc một tiếng, xâm nhiên ánh đao lướt qua, mấy quả đen kịt đầu nhanh như chớp đầy đất lan loạn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A! Tiếng hét chói tai đánh tới, đầy khắp núi đồi bách tính lảo đảo hướng Hải Châu thành chạy đến, không ít người trên thân chỉ có một kiện đơn bạc quần áo, gió rét thấu xương bên dưới quắng đến run lẩy bẩy. Thậm chí không ít cùng phụ mẫu song thân lạc đường hài đồng kêu cha gọi mẹ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bất an, rất là thê lương, bất lực. Ầm ầm. Trên trăm kỵ binh phi nhanh tại đồng ruộng ở giữa, giữa đại quắng đến cứng ngắt trên thổ địa, nhanh như điện chớp, giống một trận gió mở dạng, gào thét mà qua. Không đầy một lát, du kích tướng quân Thạch Đỉnh trụ đi vào trung quân đại kỳ dưới cờ, tung người xuống ngựa, vì một chân chiến đất, hai tay ôm quyền nói, đối lập ra, tổng cộng bắt được 200.000 nô lệ. Muốn càng nhiều nô lệ, chỉ có thể đi ngoài trăm dặm, đến một lần phải 3-4 ngày. Đạt được hoàng thái cực mệnh lệnh sau, Thạch Đỉnh trụ xuất lĩnh chính mình bản bộ nhân mã 8.000 người bốn chỗ bắt người Hán, người già trẻ em đều không buông tha, càng nhiều càng tốt. Cú may nô nhi cấp xích đánh hạ Liêu Dương, Thẩm Dương các loại 70 tòa thành trì sau, hơi có chút huyết tính nam nhân đã sớm chết hết, hoặc là trốn, còn lại bị biếm thành nô lệ, nuôi nốt ở trong nông trường. Cứ như vậy hai ngày thời gian, phương biên trăm dặm nô lệ đều bị bắt hết, lưu lại hạ không đung đưa thôn xá, giống quỷ vực một dạng, có chút khiếp người. Cho ngươi nửa ngày thời gian, cho ta lấp bằng sông hộ thành. Quét mắt một chút vô bờ vô bến người Hán nô lệ, hoàng thái cực mặt không thay đổi ra lệnh. Hải Châu thành sông hộ thành rộng 6 trượng, 4 trượng sâu, giống một đầu đốn lượn quanh co sông nhỏ, nếu thật là lấp bằng, đây cũng không phải là một kiện tiểu công trình. Nặng. Không có chút gì do dự, không có một tia lời oán giận, du kích tướng quân Thạch Đỉnh trụ đón lấy cái này nhiệm vụ gian khổ. Làm một kẻ hàng tốt, nhất là địa vị thấp Hán Bắc Kỳ, ngay cả tự xưng nô tài đều không có tư cách. Thạch Đỉnh trụ rất rõ ràng địa vị của mình. Những cái kia đơn giản, chuyện dễ dàng khẳng định không tới phiên bọn hắn, chỉ có những này vừa khổ vừa mệt, lại không có bao nhiêu công lao việc mới có thể đưa cho Hán Bắc Kỳ. Đông đông đông. 8.000 người khoác bên lưng áo, đầy mặt gió sương Hán Bắc Kỳ tướng sĩ giống xua đuổi dê bỏ một dạng, xua đuổi lấy trước mắt 200.000 người Hán nô lệ, hơi không như ý, chính là một đao. Thu kích thích này, giống cừu non một dạng người Hán nô lệ đành phải nâng lên từng túi đất cát, bỏ mạng chạy nhanh, sợ rất lại phía sau một bước, bị người làm thịt rồi. Tóm lại, hoặc là dùng đất cắt lấp sông hộ thành, hoặc là dùng chính mình thi thể bổ sung sông hộ thành, hai chọn một. Đáng giận. Nguy nga trên tường thành, người mặc áo giáp màu đen, lưng đeo bảo đao thạch đầu nhìn qua một màn trước mắt, nắm đuốt nồi đất lớn nắm đấm đánh lấy trước người đồng tượng, cao mày quá mắng. Nỗ nhi cấp xích có thể quét ngang Liêu Đông, trừ ra bát kỳ tinh binh bên ngoài, trọng yếu nhất âm độc thủ đoạn chính là xua đuổi bách tính công thành, hoặc là để bọn hắn hướng thành trì cầu cứu. Một khi bỏ mặc không quan tâm, hô tạp ở trong đó gian tế liền sẽ thừa cơ quấy rối, giết người phóng hỏa, trong ngoài giáp công, công phá thành trì, lại kiên cố thành lớn, đối mặt loại biện pháp này đều không thể làm gì. Chúa công, nhanh hạ lệnh bắn tên đi. Không phải vậy sông hộ thành liền bị bọn hắn lấp bằng, chúng ta Hải Châu thành cũng đem đánh mất đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước đỉnh thả thành Chi Châu, đương nhiệm chính sự đường tham gia chính sự công Tôn Thiếu Tuấn nhìn qua mặt lộ vẻ không đành lòng Thẩm Nguyên Lương, sắc mặt lo lắng khuyên giải nói: "Nhất tướng công thành vạn quốc khô, muốn thắng được chiến tranh thắng lợi, dưới chân thi quốc không chỉ có địch quân còn có chính mình dưới trướng binh lính cùng bị liên lụy bách tính. Giờ phút này cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm, lúc nên xuất thủ, liền xuất thủ. Nếu thật là để cho địch nhân mưu kế đạt được về sau Thanh Đế thành sắp bắt đầu cuối cùng ở vào bị động diện, thế lực đối địch sẽ lợi dụng nhược điểm này không chút kiêng kỵ tiến đánh Thanh Đế thành. Gió này không thể giải, nhất định phải tiêu diệt tại này sinh trạng thái." Bán tên, ba vầng mưa tên. Chuyển động nhẫn ngọc trong tay, trầm tư một lát sau, Thẩm Nguyên Lương phất phất tay, trầm giọng nói: "Chiến tranh chính là ngươi chết ta sống." Thẩm Nguyên Lương còn không có cao thượng đến dùng tính mạng của mình, dùng chính mình dưới trướng tướng sĩ sinh mệnh đổi lấy không quan hệ chút nào người, dù sao hắn đối với những người này không có trách nhiệm. Xem ở cùng là người Hán phân thượng, nhiều lắm là sau đó giết nhiều mấy cái địch nhân, dùng hoàng thái cực đầu lâu tế điện bọn hắn, vì bọn họ báo thù mà thôi. Hiu. Đầy trời mưa tên như châu chấu một dạng, tí tách từng đạo huyết hoa trong nháy mắt nở rộ, đem sông hộ thành nhuộm thành màu đỏ tươi, rất là chói mắt. Một chén trà sau, không có bất kỳ cái gì áo giáp hộ thân 200.000 người Hán nô lệ tử thương gần một vạn người, những người còn lại bọn họ cũng không dám lại tiến lên một bước. Trước một bước là chết, lui lại một bước cũng là chết, toàn bộ chiến trường kêu loạn khắp nơi đều là giống con ruồi không đầu một dạng chạy loạn người già trẻ em, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Chỉ tiếc, đối mặt đao kiếm sắc bén, không ít người khuất phục, giống cái xác không hồn một dạng, vai trọn con kiêng, từng túi đất cắt cùng vô số thi thể dần dần chất đầy sông hộ thành. Ô ô ô. Vang tận mây xanh tiếng kèn vang lên. Hoàng thái cực tiến công mệnh lệnh theo màu đỏ lệnh kỳ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đón chân trời tà dương, vô số Hán bát kỳ, được bát kỳ tướng sĩ cầm trong tay tâm chắn, kết thành từng cái rùa đen trận hình, đẩy gỗ thô chế tạo khí giới công thành, từng bước một tiến về phía trước. Lan can giếng, xe công thành, thang mây, sông xe chờ chút, giống từng đầu tiền sử cự thú chậm chạp bò sát lấy, cho người ta lực trùng kích to lớn. Nã pháo. Tại tướng tá chỉ huy bên dưới, trên toàn bộ chiến trường, trên trăm cửa hồng y đại pháo phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ, song phương ngươi tới ta đi, to bằng cái đầu đạn pháo từ đỉnh đầu bay lượn mà qua. Vang một tiếng, đạn ruột đặc bên trong xen lẫn một chút lựu đạn, màu đen khói đặc dâng lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thỉnh thoảng liền có thụ thương tướng sĩ bị khiên xuống đi. Nếu là tại chỗ tử vong còn tốt, không có bao nhiêu thống khổ, những cái kia thiếu cánh tay chân gãy mới là thê thảm nhất, coi như sống sót, nhân sinh cũng xong rồi. Đi thôi, Chu, không, đi ạ sủ tờ. Một thân màu xanh nhạt bình trang, đầu cắm một châm thẩm nguyên lương từ trong túi móc ra một thanh đậu Hà Lan hạt giống, như phỉ thúy mở dạng, phóng ánh sáng long lanh từng sợi kim tuyến quanh quần trên đó. Màu xanh biết pháp lực từ đó đang điền tuôn ra, theo thẩm nguyên lương thi triển héo quát sinh tử thần thông, một đạo hào quang bảy màu hiện lên. Đều đều phân bố tại dưới tường thành đậu Hà Lan hạt giống trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, chỉ chốc lát sau, từng cây cao tám thước, miệng giống đại pháo một dạng tỳ ạ sủ tở tái hiện thế gian. Toàn thân màu xanh biết, hình hồ lô, hai mảnh to bằng quả hương bổ lá cây đón thái dương phương hướng, đang toàn lực hấp thu năng lượng, Hải Châu thành giống như lại mở tối một chút. Tấu chương xong, chương 170, The Lands VS Zombie chương 170, The Lands VS Zombie liu liu liu. Tại mọi người mộng bức trong ánh mắt, trên trăm quả tỳ ạ sủ tở hướng thế nhân phô bày độc thuộc về bọn chúng phong thái. Lớn chừng ngón cái đồng đầu Hà Lan giống như nhanh như tên bắn mà vụt qua lưu tinh, vượt qua trăm ngàn bước, xuyên thủng từng cái người mặc thiết giáp binh lính, lớn chừng quả đấm lôi thủng xuất hiện tại lồng ngực. Liên một vòng tê sạ, mấy ngàn hán bất kỳ, được bất kỳ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thậm chí còn lan đến gần đầy bất kỳ, cách hoàng thái cực chỉ có 10 bước khoảng cách. Huyên nào chiến trường giờ phút này yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua đáng yêu tỷ ạ sụ tở giống như là gặp yêu quái một dạng, trong lòng run sợ, thậm chí không ít người chịu không được sự đả kích này, tại chỗ điên rồi. Đi thôi, Hàn Băng xạ thủ. Lại cầm ra một thanh đậu Hà Lan hạt giống, từng kia từng sợi băng xương ngưng kết trên đó, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường. Theo Thẩm Nguyên Lương tay kết pháp quyết, một đạo hào quang bảy màu hiện lên, lại một nhóm tỷ ạ sụ tở ngạo nghệ đứng thẳng, giống đứng sừng sững ở trên đại địa thần bí cung tiến thủ. Vâng. Không giống với lần trước đồng đậu Hà Lan, lần này tỷ ạ sụ tở bắn ra chính là tản ra hạ khí, giống vạn niên hàn băng một dạng đậu Hà Lan. Trên chiến trường rộng lớn, trên trăm quả hàn băng đậu Hà Lan ầm vang rơi vào trong vạn quân, răng rát một tiếng, đậu Hà Lan nát, vô tận băng hàn chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt đóng băng vô số sĩ tốt. Phương biên trong vòng 10 trượng tránh cũng không thể tránh, cho dù là tiên tiên cao thủ cũng tránh không kịp, quá nhanh. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đỏ sẫm dưới ánh mặt trời, Hải Châu thành bên dưới đứng sừng sững lấy vô số băng điêu, khi còn sống biểu lộ rất sống động, liền ngay cả lông mày đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn, một bên Yến Vương Chu Lệ chỉ vào dưới tường thành kỳ quan, nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp mà hỏi thăm. Ký kết minh ước sau, Yến Vương Chu Lệ không có trở về Đại Minh, hoặc là đi Trung Sơn Vương từ đặt chỗ ấy, mà là lưu tại Thanh Đế thành, chuẩn bị quan sát Thẩm Nguyên Lương dưới trướng thực lực. Xem hắn đến cùng có phải hay không danh xứng với thực. Không nghĩ tới, Thẩm Nguyên Lương vừa ra tay chính là vương nộ, cho Chu Lệ một cái kinh hỉ lớn. Khó trách thế nhân xưng hô hắn là thanh đế, thật sự là giống như thần tiên thủ đoạn. Chết, chết đến mức không thể chết thêm. Thẩm Nguyên Lương nắm nuốt rung động đùng đùng đầu ngón tay, hướng hờ nói. Hàn băng đậu Hà Lan thế nhưng là Thẩm Nguyên Lương hao tốn khí lực lớn cải tạo mà đến, một viên đậu Hà Lan chính là một đạo hàn băng pháp thuật, có thể đồng kết người huyết dịch, linh hồn, trong chốc lát liền có thể lấy tính mạng người ta. Chỉ có võ đạo tông sư mới có thể bằng vào tự thân chân lý võ đạo, miễn cưỡng kháng trụ mà thôi, nhiều một dạng không chịu nổi. Thiếu gia, đây là hàn băng đậu Hà Lan. Thật là lợi hại. Có hay không cái khác chủng loại gì ạ sủ tở? Có thể hay không phun lửa, phóng thích lôi điện. Cầm trong tay nhuốm máu ngỗng linh đao Đông Mai đánh giá xanh tươi ướt át tỷ ạ sủ tơ, mắt to nháy nháy tản ra chói mắt tinh quang. Từ khi Thẩm Nguyên Lương lợi dụng thanh đế quyền hành nghiên cứu ra tuyết liên cây lúa sau, giang nanh phía sau núi vườn hoa thường xuyên xuất hiện kỳ kỳ quái quái thực vật, là sơn trang cấm địa, không có đạt được cho phép, ai cũng không thể đi vào. Không nghĩ tới, Thẩm Nguyên Lương lại nghiên cứu ra một loại mới thực vật, giống khát máu dây leo một dạng, tiềm lực vô tận, có nó, một người thành quân không là vấn đề. Hiện tại chỉ có hai loại tỷ ạ sủ tơ, một loại phổ thông, một loại hàn băng đầu Hà Lan. Về phần phun lửa, phóng thích lôi điện, hiện tại còn sớm đâu. Thẩm Nguyên Lương nhíu mắt, ánh mắt thâm thúy giống tinh không một dạng để cho người ta khó mà ước đoán. Kế thừa thanh đế quyền hành sau, Thẩm Nguyên Lương nghĩ đến tiếp trước chơi qua trò chơi, đó là VS Zombie, một cái ý nghĩ không thể át chế xông lên đầu. Có năng lực, có ý tưởng, Thẩm Nguyên Lương vì cái gì không thể đem trong trò chơi tỷ ạ sủ tơ nghiên cứu ra được đâu? Tốn thời gian 2 năm, Thẩm Nguyên Lương từ không tới có, từng bước một thí nghiệm, rốt cục tại 8 ngày trước nghiên cứu ra tỷ ạ sủ tơ, thậm chí nghiên cứu ra hàn băng đậu Hà Lan. Ngắm lại bóng đen đậu Hà Lan, súng máy đậu Hà Lan, hoa ăn thịt người đậu Hà Lan chờ chút, Thẩm Nguyên Lương thèm chảy nước miếng, rất muốn cho bọn chúng một lần nữa thế gian, để thế nhân mở mang kiến thức một chút tỷ ạ sủ tở phong độ tuyệt thế. Cái này ngàn bước bên ngoài trung quân thật to đạo dưới cờ, trước đây còn uy phong lẫm liệt, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt hoàng thái cực ngây ngẩn cả người lúng ta lúng túng không nói gì, không biết nên nói cái gì. Thật vất vả lấp bằng sông hộ thành, để hắn bất kỳ, đưa bất kỳ thăm dò một chút Thẩm Nguyên Lương thực lực, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngay sau đó, hoàng thái cực sáng chói trong con ngươi tràn đầy vẻ tham lam, đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Tại hoàng thái cực trong mắt, Thẩm Nguyên Lương lợi hại như vậy, có thể tác động thành binh phất tay triệu hoán thực vật tinh quái, khẳng định là bởi vì bực sâu ma đằng. đến vực sâu ma đằng người, được thiên hạ. Bối Lạc gia, triệt binh đi. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, Phạm Văn Trình đi vào Hoàng Thái Cực trước người, giật giật khóe miệng, nói ra: "Con cũng nói, quái lực loạn thần, chẳng lẽ lại một cái yêu đạo dương sừng hiện thế sao? Vốn cho rằng thế giới dung hợp, võ đạo chính là thế gian thần bí nhất lực lượng, không nghĩ tới, pháp thuật đều xuất hiện, đây là hắn trong trí nhớ thế giới sao?" Nghĩ tới đây, Phạm Văn Trình không hiểu hắt hơi một cái, một cỗ sợ hãi hiện lên ở trong đầu, chối bỏ tổ tông, sau khi hắn chết có thể hay không xuống địa ngục, tiếp sau có thể hay không biến heo, biến chó. Bây giờ thu binh, ngẩng đầu nhìn sắc trời, Hoàng Thái Cực đối với bên cạnh quan truyền lệnh dặn dò. Đinh đinh. Nốt ngạn, trầm thấp bây giờ tiếng vang lên, đã sớm sợ vỡ mật Hán Bắc Kỳ, được Bắc Kỳ vội vàng hấp tấp triệt hạ đến, có thậm chí đánh tới bởi, trong ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Phàm nhân như thế nào thắng được tiên nhân? Trong mắt mọi người, giờ này khắc này Thẩm Nguyên Lương chính là trên trời trích tiên nhân hạ phàm, có được ngập trời pháp lực, thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mặt trời lặn về hướng tây, ánh trăng sáng trong như mặt nước vẩy vào hậu kim trong doanh địa, một cỗ thế lương, chán trường khí tức nộn nhạo lên. Không ít tâm tư bên trong có quỷ Hán Bắc Kỳ tướng sĩ thành quần kết đội vây quanh một đoàn đống lửa, giáng chống đỡ lấy trên thân thể, trên tâm linh mỏi mệt, chính là không dám vào ngủ. Tướng quân, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Dù sao cho ai bán mạng, không phải bán mạng, còn không bằng cho tiên nhân bán mạng chứ. Một cái 18-19 tuổi, vừa mới thành niên sĩ tốt nhìn bốn bề nhìn, thấp phẩm lo âu mà hỏi thăm. Hán đại biểu Hán Bát Kỳ đại bộ phận tướng sĩ tiếng lòng, nếu không phải đại minh triều đình thực sự không đem người, hơn nửa năm không phát có tiền, để bọn hắn một nhà già trẻ uống gió tây bắc, bọn hắn thật đúng là sẽ không đầu hàng kiến nô. Bây giờ thanh đế thành như mặt trời ban trưa, Thẩm Nguyên Lương hư hư thực thực trích tiên nhân, hậu kim kiến nô mắt thấy lại không được, Hán Bát Kỳ quân tâm dao động, không ít người lên tiểu tâm tư. Nói nhăng gì đấy? Người tới, cho ta chặn. Ai còn dám nói linh tinh, đây chính là hạ tràng. Du kích tướng quân Thạch Đỉnh trụ mặt trầm như nước, cao giọng quát lớn. Thân là Hán Bát Kỳ hài to mặt lớn, trên tay dính không ít dân chúng vô tội máu tươi, Thạch Đỉnh trụ cùng Lý Vĩnh Phương mở dạng, trở về không được, đầu hàng đó là một con đường chết. Ba ngày xua đuổi bách tính lấp chiến hào, xung hộ thành, Hoàng Thái Cực vì cái gì để hắn làm? Còn không phải muốn gây mất đường lui của hắn. Đây là nhập đội. Tấu chương xong, chương 171, loạn thế pháo hôi chương 171, loạn thế pháo hôi trung quân trong doanh trướng, to bằng cánh tay bó đuốc lốt bút thiêu đốt lên, một cỗ nồng đậm nhựa thông vị tràn ngập ra. Từ bây giờ thu binh đến bây giờ, dòng dã một canh giờ, Hoàng Thái Cực ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, không nói một lời, cả người sắc mặt âm trầm đáng sợ, yên tĩnh. Bối Lạc gia, quanh quần một chỗ tại ngoài doanh trướng hồi lâu, Phạm Văn Trình đẩy ra thật dày mặt liêm, hai ba bước đi lên phía trước, không người thở dài. Phạm tiên sinh, ngươi đã đến, nhanh ngồi. Dâng trà, đem ta chân tàng đại hồng bào lấy ra, để Phạm tiên sinh nếm một chút. Nhìn thấy dựa chi là cánh tay Phạm Văn Trình, Hoàng Thái Cực đằng một chút đứng dậy, lôi kéo cánh tay của hắn, rất là nhiệt tình kêu gọi. Cùng đường mặt lộ Hoàng Thái Cực giống như người chết chìm, muốn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vì thế đa đoan Phạm Văn Trình chính là hắn niềm hy vọng. Đa tạ Bối Lạc gia. Vương lên nóng hổi nước trà, Phạm Văn Trình nhẹ nhàng thổi một cái, sau đó nhấp một ngụm trà nước, một cỗ khác tư vị từ yết hầu thẳng vào trong dạ dày, đại não trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ngay sau đó, Phạm Văn Trình bật thốt lên, trà ngon. Thân là văn nhân, ngày bình thường Phạm Văn Trình thích nhất uống trà, một quyển sách, một ly trà, có đôi khi ngồi ngay ngắn đến trưa, rất là hài lòng. Ngay sau đó loại tình huống này, còn xin tiên sinh dạy ta. Mắt thấy Phạm Văn Trình rất là hài lòng, Hoàng Thái Cực sửa sang lại quần áo, thật sâu bái xuống dưới, một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, xem như cho đủ Phạm Văn Trình mặt mũi. Thấy thế, Phạm Văn Trình kinh sợ để chén trà trong tay xuống, vội vàng đỡ lên chủ tử nhà mình Hoàng Thái Cực, trong miệng một mực nói lẩm bẩm, không được, không được. Một phen biểu diễn sau, Phạm Văn Trình vân vê thon dài râu ria, trầm tư một lát sau, nói ra, Bối Lạc gia, hiện nay chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Cái này có thể được không? Hoàng Thái Cực sắc mặt ngưng trọng hỏi. Phạm Văn Trình ý tứ, Hoàng Thái Cực minh bạch, không phải liền là lấy mạng người chồng sao? Nhân lực là có hạn, Thẩm Nguyên Lương pháp lực cũng là có hạn, chỉ cần sau kim nhật đêm càng không ngừng công thành, một ngày nào đó sẽ đem pháp lực của hắn tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là như vậy đến một lần, 300,000 đại quân đem còn thừa không có mấy, sau kim nguyên khí đại thường, đến lúc đó đối mặt Trùng Sơn Vương Tử Đạn, lại nên như thế nào? Bối Lạc gia, lúc ban ngày, ngươi có chú ý đến hay không một cái tình huống đặc thù? Những yêu quái kia tại phóng thích đại chiêu trước đó, giữa thiên địa tia sáng đột nhiên mở đi rất nhiều, điều này nói rõ bọn chúng cần thôn vệ Thái Dương chi lực. Ban ngày có Thái Dương, ban đêm đâu? Nhớ tới trạng vạng tối quan sát tình huống, Phạm Văn Trình tính trước kỹ càng, khóe miệng có chút câu lên, lòng tin tràn đầy nói, quả thật như vậy. Đột nhiên nghe được cái này khó được tin tức tốt, Hoàng Thái Cực con mắt trong nháy mắt sáng lên, vỗ tay, lại lần nữa hỏi. Bị thì ạ sụ tở kinh tiên chiến lược che đậy con mắt, Hoàng Thái Cực vẫn cho là bọn chúng là vô địch không nghĩ tới, bọn chúng cũng có chí mạng khuyết điểm. Là thật. Phạm Văn Trình nhìn qua Hoàng Thái Cực chờ đợi ánh mắt, khẳng định nói. Xông lên a. Bối Lạc gia nói, dành trước người, quan thăng cấp 3, tiền thưởng 3.000 lượng, thậm chí có thể nhấc vào thượng tăng cửa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một vòng ngân bạch sắc lặng yên xuất hiện ở chân trời, đinh hai nhức góc tiếng trống đúng giờ chuẩn chút vang lên, người mặc nặng nề áo giáp Hán Bắc Kỳ, cao ly si tốt như ong vỡ tổ tuân hướng Hải Châu thành. Không ít người gương mặt cóng đến đỏ bừng, bờ môi khô nước, thậm chí ngón chân đều đông lạnh mất rồi mấy cái, dù vậy, bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận, chỉ có thể âm thầm hướng Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ cầu nguyện chính mình vận khí tốt một chút, tránh thoát tỷ ạ sủ tờ, Hàn Băng xạ thủ công kích, trốn qua một kiếp. Phanh. Sừng sững tại dưới tường thành hàn băng xạ thủ hấp thu đầy trời hàn khí, từng cái bóng ánh sáng long lanh đậu hà lan giống đạn pháo một dạng bị bắn ra đi, từng đạo hàn băng pháp thuật trong nháy mắt nở rộ. Giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hậu kim sĩ tốt liên miên bị đông lại, toàn thân cứng ngắc, dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đương đương đương. Mặt trời chiều ngã về tây, trầm thấp, vang dội bây giờ tiếng vang lên, mười không còn một hán bất kỳ, cao ly sĩ tốt lòng còn sợ hãi, liên tục không ngừng thoát đi chiến trường, hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân. Trước mắt thảm liệt một màn, từ năm ngày trước bắt đầu, từ sáng sớm đến tối, 300,000 sĩ tốt thay nhau công thành, bây giờ chỉ còn lại có 150,000 trong doanh địa tình cảnh bi thảm, khắp nơi đều là thống khổ tiếng kêu rên, nhất là hán bất kỳ, cao ly sĩ tốt thương vong thảm trọng, số người chết vượt qua hơn phân nửa, nếu không có bạch giáp binh đàn áp, bọn hắn đã sớm bất ngờ làm phản. Tất cả mọi người ngây ngốc trong ánh mắt tạm đạm không ánh sáng, tràn đầy tuyệt vọng, đây chính là pháo hôi vận mệnh, cũng là thượng thiên đối bọn hắn phản bội trừng phạt. Đối lập ra, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Các minh đệ tử thương đông đảo, thủ hạ ta 8000 người bây giờ chỉ còn lại có 3000 người, còn người người mang thương, quá thảm rồi. Trung quân doanh trướng trước, gãy mất một đầu cánh tay, sắc mặt trắng bệnh du kích tướng quân Thạch Đình Trụ không để ý tự thân thương thế, hai đầu gối quỳ xuống đất, khàn cả giọng nói. Vô luận Thạch Đình Trụ như thế nào hò hét, thanh âm như thế nào bất lực, bi thương, trong doanh trướng Hoàng Thái Cực từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như không nghe thấy một dạng. Thời gian dần trôi qua, mới từ trên chiến trường thụ thương xuống du kích tướng quân Thạch Đình Trụ không chịu nổi, phanh một tiếng, thẳng tắp té lăn trên đất, ngất đi. Tám bối lặc, Thạch tướng quân đã hôn mê. Trong doanh trướng, chính Lam Kỳ Đô thống đạt biển chắp tay, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nói thật, nếu là trước kia, hắn mới sẽ không là người hắn nói chuyện, ước gì bọn hắn toàn bộ đi chết, hiện nay, có thể là cảm động lây, đạt biển cảm thấy không đành lòng. Kỳ thật những ngày này, không chỉ có là hắn bất kỳ, cao ly sĩ tốt thương vong thảm trọng, hắn chính Lam Kỳ cũng thương vong ba thành sĩ tốt, lòng người bàng hoàng, trong doanh địa lời đồn nổi lên bốn phía. Người tới, khiêng xuống đi, hảo hảo trị liệu Thạch tướng quân, dùng tốt nhất dược liệu. Xuyên thấu qua mạc liêm khe hở, nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Thạch Đình Trụ, Hoàng Thái Cực phất phất tay, mà không thay đổi dặn dò. Nhận được mệnh lệnh sau, thủ vệ ở một bên bạch giáp binh cấp tốc nâng lên mất máu quá nhiều Thạch Đình Trụ, tiến về chữa bệnh và chăm sóc doanh, trung quân doanh trướng lại khôi phục yên tĩnh. Đối lập ra, là lúc này rồi. Ngay tại nhàn nhã uống nước trà Phạm Văn Trình đột ngột mở miệng nói. Đúng vậy a, không dễ dàng a. Hoàng Thái Cực bưng bít lấy nở đầu, thở dài một hơi, nói ra. Dài răng giặc 5 ngày đi qua, từ vừa mới bắt đầu 200 cái tỷ ạ sủ tờ, cho tới bây giờ 230, có thể thấy được Thẩm Nguyên Lương pháp lực thấy đáy kế sách của bọn hắn có hiệu quả. Nếu không phải thời gian thân cấp, Hoàng Thái Cực chuẩn bị tiếp tục rông dài, thẳng đến hao hết Thẩm Nguyên Lương pháp lực mới thôi. Chỉ là trả ra đại giới thật sự là quá lớn, trước kia bóng người lắc lư quân doanh giờ phút này có chút trống rỗng, khóc giống âm thanh, tiếng kêu rên bên tai không dứt, giống như là thân ở trong địa ngục. Tình huống khẩn cấp, phía đông bên ngoài 3 dặm vạn người hố đã lấp kín 15 cái, còn thừa lại 5 cái vừa mới đào móc tốt vạn người hố. Bây giờ, có thể tính kết thúc. Tấu chương xong, chương 172, thổ hệ dị năng chương 172, thổ hệ dị năng canh. Giờ xỉu một khắc, một đạo đặc thủ pháo hoa tại giữa bầu trời đêm đen kịt nở rộ, tiên tính Hải Châu thành lập tức tiếng huyên náo một mảnh, tiêu loạn. Trên đường phố đông nhiên hiện ra vô số bóng người, chỉ gặp bọn họ cầm trong tay côn đồng, đao kiếm, cây đuốc trong tay thỉnh thoảng lại ném về phía hai bên ốc xá, trong lúc nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong lúc ngủ mơ bách tính trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng đứng vững cửa chính của nhà mình, sợ bọn này loạn binh xông tới. Cùng lúc đó, nghỉ ngơi nửa đêm hơn 100,000 đại quân giống như bài sơn đảo hải bình thường, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Hải Châu thành, ô ương ương một mảng lớn, ai cũng nghĩ không ra bọn hắn sẽ ban đêm tiến công. Tứ phía tường thành tất cả đều là chủ công, không có người nào là đánh nghi binh, đánh gác đêm cấm quân một trở tay không kịp. Địch nhân công thành mau tỉnh lại. Nguy nga trên tường thành, đang cùng áo mà ngủ tướng sĩ tại tướng tá thúc dục bên dưới, luống cuống tay chân mặc tốt áo giáp, cố nén trong lòng mỏi mệt, vùi đầu vào trong chiến đấu. Vọng lâu bên trong, ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy ánh trăng Thẩm Nguyên Lương bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng sáng chói thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, chiếu sáng đen kịt gian phòng. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, còn không đợi Thẩm Nguyên Lương đáp lại, Đông Mai đẩy cửa phòng ra, vội va xuống tới, nói ra, địch nhân bắt đầu hành động. Hết thệ theo kế hoạch tiến hành. Thẩm Nguyên Lương chậm rãi thu công, một ngụm trọc khí từ trong miệng bắn ra, giống như một đạo lợi kiếm, cho đến ngoài ba trượng, đánh tới rắn chắc trên tường thành, lưu lại một cái thật sâu cái hố. Chu tước trên đường cái, chiến mã tiếng tê mình, chỉnh tề tiếng bước chân vang vọng bầu trời đêm, để chưa tỉnh hồn Hải Châu thành bách tính dần dần an tâm, mà đổi thành một nhóm người tâm tình coi như chẳng phải mỹ hảo. Tiêu diệt toàn bộ hậu kim gian tế, tất cả mọi người ở lại nhà, khóa chặt cửa sổ, không được đi ra ngoài. Chỉ gặp mấy ngàn áo giáp đầy đủ, cầm trong tay ngỗng linh đao cấm quân từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, mông lung dưới ánh trăng, hoàn toàn trắng bệch đao quang tản ra nghiêm nghị hàn khí. Một chén trà sau, đã sớm chuẩn bị tốt 8000 cấm quân từng bước ép sát, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Tất cả hậu kim gian tế lưng tựa lưng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm lo âu, bọn hắn biết mình trúng kế, hôm nay sợ khó tốt trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia hung quang. Lập tức giơ tay lên vũ khí bên trong không quan tâm lao đến, tiếng la giết một mảnh, hơi có chút giống dã thú trước khi chết phản công. Bắn tên. Tại các lộ tướng tá chỉ huy bên dưới, mũi tên đẩy trời bắn trụ bên dưới, tụ tập cùng một chỗ hậu kim gian tế trong nháy mắt bị thanh không một mảng lớn, nước mắt máu tươi lấp kín khe rãnh. Ngay lúc này, ngoài thành ngoài năm dặm, Hoàng Thái Cực tự mình dẫn 8000 binh mã xuất hiện tại một chỗ trong rừng rậm, tất cả mọi người miệng ngậm tăm, ngựa khỏa bó, yên tĩnh, không có phát ra một tia thanh âm. Bối Lạc gia, chỉ kém một bước cuối cùng, mật đạo liền có thể quán thông Hải Châu thành. Chập chờn trong tay quả hương bổ, Phạm Văn Trình sắc mặt bình tĩnh nói, nguyên lai mấy ngày nay, mượn công thành nhiệm hộ, Phạm Văn Trình lợi dụng chính mình thức tỉnh thổ hệ dị năng, tại cái này vắng vẻ chi địa đảo một đầu thông hướng Hải Châu thành thông đạo. Một ngày một chút, dòng dã 5-6 dặm mật đạo ở vào dưới mặt đất 10 trượng chỗ, lớp 10 trượng, rộng 1 trượng, có thể cung cấp hai người song song thông hành, rất là rộng rãi. Vất vả ngươi. Vô Phạm Văn Trình bà bay, Hoàng Thái Cực híp mắt, trong lòng rất là hài lòng. Sau đó, Hoàng Thái Cực, Phạm Văn Trình hai người một ngựa đi đầu, hành tẩu tại có chút trầm muộn trong mật đạo, hai bên bó đuốc tản ra màu da cam quang mang, xua tán đi hắc ám. Không đầy một lát, Phạm Văn Trình đi vào mật đạo cuối cùng, chỉ gặp hắn cơ cơ ống tay áo, một đạo hào quang màu vàng đất hiện lên, cứng rắn nham thạch trong nháy mắt mềm hóa. Chỉ tiếc, thiên phú của hắn dị năng vừa mới bắt đầu khai phát, mỗi lần chỉ có thể đem 1 mét khối nham thạch hóa thành bùn đất, không phải vậy, Hải Châu thành tường thành há có thể ngăn được bọn hắn. Nhanh, đem những bùn đất này xúc sạch sẽ. Hoàng Thái Cực không kịp chờ đợi phân phó nói. Sau lưng tướng sĩ lập tức xuất ra cái sọt, cái cuốc, cái xẻng các loại công cụ, ra sức đào xới màu vàng bùn đất. Sau nửa canh giờ, cuối cùng 3 trượng khoảng cách rốt cục đào thông, nhìn xem trong thông đạo mông lung ánh trăng, Hoàng Thái Cực hít sâu một hơi, ra hiệu bên cạnh đạt biển ra ngoài dò xét một chút, để phòng vạn nhất. Có thể hay không chiến thắng Thẩm Nguyên Lương, ngay tại nhất tử này. Bối Lạc gia, bên ngoài không ai. Chính Lam Kỳ đô thống đạt biển cái thứ nhất đi ra mật đạo, bốn phía kiểm tra một hồi, chỗ này nơi góc đường lặng ngắt như tờ, rất là tĩnh mịch, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chúa công, không xong. Hoàng Thái Cực thông qua mật đạo vào thành. Một thân trang phục màu đen xấu hầu bước chân điểm nhẹ, dẫm tại trên mái hiên, từ phương xa chạy như bay đến, thon gầy trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Cái gì? Mật đạo? Nguy rồi, Minh Tu sản đạo, ám độ trần thương, Hoàng Thái Cực quá giàu hạn, hắn đây là cố ý. Một bên Chu Lệ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nồi đất lớn nắm đấm hung hăng đánh tại trên tường thành, rất là tức hồn hện. Hầu Kim Gian Tế chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tin tức sớm đã bị giám trời tư tìm hiểu xem rõ ràng, vì thế, Thẩm Nguyên Lương chuẩn bị dở mánh cũ, đến cái bắt rùa trong hũ. Không nghĩ tới, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, mấy ngàn, trên bạn người chỉ là Hoàng Thái Cực ném đi ra một cái mồi nhử, một cái hấp dẫn Thẩm Nguyên Lương chú ý móc, hắn chuẩn bị ở sau lại là mật đạo. Dù sao, Hải Châu thành thành cao ao sâu, dưới mặt đất tất cả đều là đá hoa cương cứng rắn, muốn đào địa đạo, quả thực là nằm mơ. Chúa công, làm sao bây giờ? Đông nhiên nghe được tin dữ này, thạch đầu không giữ được bình tĩnh, có chút luống cuống, trong lòng hoang mang lo sợ. Đừng hốt hoảng, đội cái gì? Không phải liền là thông qua mật đạo tiến đến có thể đến bao nhiêu người? Trần Nguyên Lương tâm tiếp theo chìm, đen như mực trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, đợi nhìn thấy đám người chờ hắn quyết định thời điểm, rất nhanh chấn định lại, mở miệng quát lớn. Làm đám người chủ tâm cốt, Thẩm Nguyên Lương không có khả năng hoảng, không phải vậy sĩ khí liền tản, Hải Châu thành cũng khó có thể giữ vững. Ổn định lại tâm thần, Thẩm Nguyên Lương quét mắt một vòng, ra lệnh, thạch đầu, ngoài thành 10 vạn đại quân liền giao cho ngươi, cần phải bảo vệ tốt Hải Châu thành. Thiết bị đội, theo ta tiến đến vây quét Hoàng Thái Cực, nếu chính hắn đưa tới cửa, liền không thể để con cá lớn này chạy. Tại Thẩm Nguyên Lương đều đâu vào đấy chỉ huy bên dưới, hỗn loạn cấm quân rất nhanh ngay ngắn trật tự, mũi tên đẩy trời như mưa bắn về phía mãnh liệt mà đến Hán Bát Kỳ, được Bát Kỳ tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu kịch liệt, ầm ầm âm thanh hỏa lực vang động núi sông, công thành chiến tiến vào gay cấn trạng thái, song phương ngươi tranh ta đoạn, đều muốn kiểm chế lại đối phương. Đông đông đông. Vang dội tiếng vó ngựa vang vọng khu phố, 3000 thiết vệ đội cười ô châu mục thấm ngựa giống một trận gào thét mà qua gió lốc, thẳng đến khu thành đông. Trong tay roi ra dùng lực của lấy, không có chút nào yêu quý mã lực, giành giật từng giây, chính là vì nhanh một bước, đen tuyền sắt móng ngựa cọ sát ra từng đợt hỏa hoa. Tấu chương xong, chương 173, Thiên Giới Chiến Thần chương 173, Thiên Giới Chiến Thần khu thành đông. Ti chủ, cả ngày tuần nay cũng không gặp mấy cái người giang hồ dám ở giờ này khắc này gây hấn gây chuyện, các huynh đệ không có việc gì. Nếu không ngươi cùng thành chủ đại nhân nói một chút, để cho chúng ta trấn võ tư cũng đi thủ thành. Trên đường phố tĩnh mịch, một đội trấn võ tư bộ khoái dẫn theo đèn lồng, buồn bực ngán ngẩm rõ xét, bên trong một cái mặt quan như ngọc, phảng phất giống như thế gia công tử tuổi trẻ bộ khoái trên mặt vẻ chờ đợi hỏi. Hắn chính là Lục Văn Anh, Quy Vân Trang thiếu trang chủ, Đông Tả Hoàng Dược Sư Đồ Tôn, Hoàng Dung Sư Chết. Sau khi thiên địa dị biến, Đông Tả Hoàng Dược Sư sẽ được trục xuất môn Tường Lục Thừa Phong, Phùng Mặc Phong, Mai Siêu Phong bọn người một lần nữa thu làm môn hạ, Lục Quan Anh thuận thế bái nhập Đảo Đảo Hoa môn hạ, là đệ tử đời thứ 3. Nhà mình nữ nhi theo Thẩm Nguyên Lương, Hoàng Dược Sư suy đi nghĩ lại sau, đem Lục Quan Anh bọn hắn đuổi tới, để cho Hoàng Dung có mấy cái đắc lực giúp đỡ. Quan Anh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là giữ gìn Hải Châu thành trật tự. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Một cái vóc người khôi ngô, thân cao chín thước đại hán quét mắt đám người một chút, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tiểu Phong thâm thụ Thẩm Nguyên Lương đại ân, được bổ nhiệm làm trấn võ tư ti chủ, tương đương với quốc gia khác 6 cánh cửa thần bộ, chuyên môn xử lý giang hồ sự tình." Thẩm Nguyên Lương xuất binh hậu kim kiến nô, vừa tổ kiến tốt trấn võ tư, Kiều Phong đem toàn bộ tinh lực đặt ở Hải Châu thành, xử lý những cái kia vô pháp vô thiên người giang hồ, miễn cho bọn hắn cùng hậu kim cấu kết cùng một chỗ. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, nặng nề tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, trên tấm đá xanh, thật nhỏ cục đá bất an nhảy lên. Thấy tình cảnh này, Kiều Phong phất tay ra hiệu, để đám người an tĩnh một chút, sau đó nằm rạp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe, ầm ầm tiếng bước chân giống buồn chồn một dạng, rất là dày đặc. Nương tựa theo nhiều năm tại Tống Liêu biên cảnh tìm hiểu tình báo kinh nghiệm, chỉ dựa vào thanh âm, Tiểu Phong liền biết bọn hắn có 8000 người, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt. Nhưng mà, Thanh Đế thành cấm quân đều tại trên tường thành chống cự hậu kim kiến nô, còn có một bộ phận ngay tại tiêu diệt gian tế, giờ phút này xuất hiện tại khu thành đông quân đội rất có thể không phải người của mình. Quan anh, nhanh đi thông chi Nhạc tướng quân, để bọn hắn làm tốt đề phòng, miễn cho bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Ta sẽ tới sau. Tiêu Phong sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Về phần hắn trong miệng Nhạc tướng quân, là Nhạc phi Nhạc tướng quân, Thẩm Nguyên Lương ba lần đến mời, mới đưa hắn xin mời xuống núi, bây giờ chính thống đẹp trai 20. Không 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 cấm quân thủ vệ phía đông tường thành. Nặng. Chuyện quá khẩn cấp, Lục Quan Anh chắp tay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thẳng đến cửa thành đông. Người đến dừng bước, xương tên ra. Xa xa nhìn thấy mãnh liệt mà đến Hoàng Thái Cực bọn người, tại Kiều Phong gia hiệu bên dưới, một cái hơi có vẻ non nớt, 16-17 tuổi bộ khoái dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng. Giết. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén mũi tên bạch phá thâm trầm đêm tối, giống một đầu độc long trực tiếp bắn về phía bộ khoái tuổi trẻ giết hầu, nhanh như điện chớp. Cầm Long Thủ. Tiêu Phong lúc này thi triển tuyệt học của mình Cầm Long Thủ, một cái nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện tại bầu trời đêm đen như mực, lâm không lấy bật, đem ngây ngốc tuổi trẻ bộ khoái bắt tới, hiểm lại càng hiểm né qua một tiết này. Các ngươi rút lui trước, do ta trước cản một hồi. Vung xuống chưa tỉnh hồn bộ khoái tuổi trẻ, Tiêu Phong không cần suy nghĩ nói ra. Thủ hạ đám huynh đệ này cũng theo hắn hơn nửa tháng, tính tình tính cách rất hợp nhau, Tiêu Phong không muốn bọn hắn táng thân nơi này. Ti chủ, lấy lại tinh thần đông đảo bộ khoái la lên. Tiêu Phong ý tứ, bọn hắn làm sao không minh bạch, chỉ là bọn hắn cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ, thực sự không yên lòng ti chủ một người nên địch. Còn không mau đi. Tiêu Phong cao mày, lập tức vận chuyển toàn thân nội lực, song trưởng đẩy về phía trước, bên mông nội lực biến nặng thành nhẹ nhàng, đem bọn hắn đẩy lên 2-30 trượng bên ngoài. Giết hắn. Mắt thấy Tiêu Phong một người ngăn tại trên đường phố, muốn làm một người đã đủ giữ con hải, vạn phu mạc địch anh hùng, Hoàng Thái Cực khoát khoát tay, hướng hờ nói. Trong mắt hắn, Tiêu Phong giờ phút này chính là một người chết, chỉ dựa vào lực lượng một người liền muốn ngăn trở hắn 8.000 đại quân, nhất là 8.000 tiên tiên cao thủ tạo thành đại quân, quả thực là người si nói mộng. Phi Long Tại Thiên. Nhìn trước mắt dáng người khôi ngô, ánh mắt gần như đờ đẫn hậu kim tướng sĩ, Tiêu Phong lập tức thi triển ra hàng long thập bát trưởng bên trong một chiêu, Phi Long Tại Thiên. Ngang. Một trận cao vút tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp một đầu dài hàng trăm trượng cự long xuất hiện ở trong thiên địa, vảy màu vàng nóng sinh động như thật. Một cỗ chí cương chí dương chân lý võ đạo nhộn nhạo lên, dài trăm trượng cự long thư triển mạnh mẽ dáng người, như thương ưng săn thức ăn bình thường, lao thẳng tới ngoài trăm trượng bạch giáp binh. Phanh phanh. Màu vàng nóng hình rồng kinh khí tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, từng cái bạch giáp binh bị hất tung ở mặt đất, thậm chí không ít người ngũ tạng lục phủ chia năm xẻ bảy. Đầy trời khói bụi tán đi, hơn 10 vị bạch giáp binh lặng lặng nằm tại trên mặt đất băng lãnh, dần dần không có khí tức. Đây là hàng long thập bát trưởng. Ngươi là bang chủ cái bang Tiểu Phong. Nhìn thấy cái tiêu chí này tính trừ pháp, lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước nhận được tin tức, Hoàng Thái Cực lập tức biết hắn là ai. Hơn nửa tháng trước, Tiểu Phong bái Thẩm Nguyên Lương vì chúa công, đảm nhiệm trấn võ tư thi chủ, tin tức này truyền đi xôn xao, hậu kim cũng đã biết. Khi mắt sáng chói trong con ngươi hiện lên một sợi hàn quang, Hoàng Thái Cực phất phất tay, cao giọng nói, Tiểu Phong thì thế nào? Giết hắn cho ta. Ngay sau đó hậu kim kiến nô cùng thanh đế thành thế như nước với lửa, thật vất vả thắng được tiên cơ, Hoàng Thái Cực thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai cũng không có khả năng ngăn cản hắn cướp đoạt vực sâu ma đẳng. Thu đến Hoàng Thái Cực mệnh lệnh, huấn luyện như là khôi lỗi, không sợ đau nhức, không sợ chết bạch giáp binh như thủy ngân tả địa giống như chém giết tới, như rừng lưỡi đao tản ra trùng tiên sắc cơ. Giết. Một người đơn đấu 8.000 người, thấy chết không sờn Tiểu Phong đơn thân độc mã giết tiến trong đám người. Mênh mông khí huyết, mấy bạn cân khí lực, thời khắc này Tiểu Phong tựa như là một cái hình người hung thú, toàn thân trên dưới giống như có dùng không hết kinh lực. Hơi chạm thử, liền không phải là chết tức thương. Đường phố rộng rãi lúc này có vẻ hơi chen chúc, đại quân không thi triển được, là Tiểu Phong thắng được cơ hội thở dốc. Không phải vậy ở chính diện trên chiến trường, đối mặt phô thiên cái địa mũi tên, máy ném đá, hồng y đại pháo chờ chút, liền xem như thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Người trong giang hồ chỉ có thể nương tựa theo có lợi địa hình, mới có thể miễn cưỡng cùng đại quân quần nhau một hai. Về phần tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, đó là lời nói vô căn cứ, trừ phi là lục địa thần tiên. Kiến Long tại điện, Tiềm Long vật dụng, Kháng Long hữu hối. Đối mặt vô cùng vô tận tiên thiên cao thủ, Tiêu Phong đành phải từng lần một thi triển hàng long thập bát trưởng, dùng nó đến thanh lý tạp binh, cho mình một cái gián tiếp xê dịch không gian. Cao vút tiếng long ngâm vang vọng Hải Châu thành, dài trăm trượng hình rồng kình khí uy phong lẫm liệt, rất là phong cách. Lúc này Tiêu Phong phảng phất giống như thiên giới bên trong chiến thần. Nhưng mà nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, tiếng long ngâm càng ngày càng yếu, không còn trước đó vang động núi sông, cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Tấu chương xong, chương 174, bạo chủng chương 174, bạo chủng ầm ầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thạch phá thiên kinh tiếng vó ngựa vang vang lên, chỉ gặp một đạo lượng ngân sắc hồng thủy cuốn tới, thế không thể đỡ. Bối lạc ra, thiết vệ đội tới. Liếc thấy ngoài trăm trượng một màn, Phạm Văn Trình cảm thấy trầm xuống, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Vốn cho rằng đến cái minh tu sản đạo, ám độ trần thương, bọn hắn hậu kim đại quân trực tiếp thông qua mật đạo từ bên trong công phá phía đông tường thành, tiếp ứng phía ngoài mười mấy vạn đại quân. Kể từ đó, nội ứng ngoại hợp, Hải Châu thành phá ngay tại trong một sớm một chiều. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, đụng phải trước bang chủ cái bang, đương nhiệm trấn võ tư ti chủ Tiểu Phong, ngăn chặn bọn hắn một khắc đồng hồ, dòng dã một khắc đồng hồ, đến mức chiến cuộc nghịch chuyển. Trời muốn giết ta. Thiết vệ đội. Thử. Hôm nay liền để thế nhân nhìn xem, đến tột cùng là thiết vệ đội lợi hại, vẫn là của ta bạch giáp binh lợi hại. Chăm chú nắm chặt trong tay dây cương, Hoàng Thái Cực lòng tin tràn đầy nói. Tự mình huấn luyện được 8.000 tiên thiên cảnh giới bạch giáp binh, trên đời không có người so Hoàng Thái Cực rõ ràng hơn sự đáng sợ của bọn họ, cũng là hắn có can đảm mạo hiểm lực lượng chỗ. Giết. Thẩm Nguyên Lương một ngựa đi đầu, trong tay Ngông Linh trên đao bên dưới bay tán loạn, bạch giáp binh thiết giáp giống như là giấy mở dạng, dễ như trở bàn tay xuyên thủ huyết hầu. Không đầy một lát công phu, 3000 thiết vệ đội tại Thẩm Nguyên Lương dẫn đầu xuống giết tới Kiều Phong trước mặt, lốm đốm lấm tấm vết máu, lạnh lùng ánh mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. "Kiều Phong, chiến trường liền giao cho chúng ta, ngươi đi xuống trước chữa thương." Nói đi, Thẩm Nguyên Lương từ bên hông trong túi áo móc ra một bình Vân Nam bạch dược, ném cho sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Kiều Phong. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng mà lấy lực lượng một người chống cự 8000 tiên tiên cao thủ tạo thành quân đội, cho dù ở đại quân không thi triển được trên đường phố, Tiểu Phong hay là thụ thương không nhẹ. Từng đạo dài nhỏ vết thương xuất hiện tại toàn thân các nơi, nước mắt máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thậm chí phía sau lưng còn có một đạo vết thương sâu tới xương, huyết đục lật ra ngoài. Nếu không phải bạch giáp binh trang bị nhẹ nhàng, chỉ dựa vào Kiều Phong một người, sớm đã bị chặt thành thịt nát, đây chính là tập trung chi lực, cũng là võ đạo trong thế giới, hoàng triều chiếm chủ đạo nguyên nhân. Nặng. Tiếp nhận thuốc trị thương, Tiểu Phong chắc tay, không có cậy mạnh, rất mau lui lại hạ. Chúa công, những này bạch giáp binh tất cả đều là tiên thiên cao thủ, cơ hồ cùng chúng ta tương xứng, mà lại bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, thấy chết không sờn, giống như không sợ đau nhức, không sợ đổ máu, đơn giản không phải người, giống khôi lỗi một dạng. Thiên tổng Lâm Bình kế sách lập tức trước, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mượn nhờ con ngựa ra tốc lực, 3000 nhân mã cụ giáp thiết vệ đội như mãnh liệt mà đến ngập trời hồng thủy, một đầu tiến đụng vào trong vũng bùn, có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Giờ này khắc này, 3000 thiết vệ đội cùng 7800 bạch giáp binh giết đến khó phân thắng bại, đao chém tiến, đao hầm ra, một cái thiết vệ đội đổi ba cái bạch giáp binh. Tiếp tục như vậy nữa, song phương đoán chừng sẽ đồng quy vô tận, không có người nào là người thắng cuối cùng. Đi thôi, đi ạ sụt tờ. Phất tay hạ xuống một thanh hạt giống, Thẩm Nguyên Lương tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, một đạo hào quang bảy màu hiện lên, thần bí tiên địa chi lực mãnh liệt mà đến. Dòng giá 200 cái tỷ ạ sụt tờ ngẩng đầu đỡ ngực, hấp thu trong bầu trời đêm nguyệt hoa chi lực, đây là Thẩm Nguyên Lương cải tạo bóng đen tỷ ạ sụt tờ, có thể tại ban đêm phát huy tác dụng. Bù bù. Từng đạo đen kịt bóng đen trùm sáng mượn bóng đêm yểm hộ, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào bạch giáp binh trên thân. Từng cái đầm lầy trong chốc lát xuất hiện tại đông đảo bạch giáp binh dưới chân, sền sệt không thể động đậy, thậm chí hành động đều chỉ hoãn không ít. Trong chiến đấu, một sát na, gậy ngón tay một cái sai lầm đối với võ đạo cao thủ tới nói đều là chí mạng, một mảnh chói mắt ánh đao lướt qua, mấy trăm quả xương sọ tầm thường loạn chuyển. Đi thôi, khát máu dây leo. Sau đó Thẩm Nguyên Lương lại móc ra một viên hồng ngọc một dạng hạt giống, thi triển dây leo thuật. Trong nháy mắt, dài 300 trượng khát máu dây leo xuất hiện ở trong thiên địa, vô số dây leo hướng về bạch giáp binh quấn quanh mà đi, sắc bén gai nhọn đâm vào kiên cố trên áo giáp, đâm một cái là rách. Một lát sau, trên trăm cái bạch giáp binh hóa thành cho bụi, bay lả tả trên người áo giáp như mưa rơi xuống đất, bịch rung động, tràng diện rất là quỷ dị. Pháp lực của ngươi cũng không dùng hết. Thẩm Nguyên Lương, ngươi giấu thật sâu. Giỏi tính toán. Màu trắng hạn huyết bảo mã bên trên, hoàng thái cực cơ trong tay roi ra chỉ vào 30 trượng bên ngoài Thẩm Nguyên Lương, con mắt chừng đến tròn trịa, con ngươi kịch liệt co vào. Dòng dã 5 ngày không gián đoạn công thành, chết 150. Không 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 người, vốn muốn cho Thẩm Nguyên Lương mệt mỏi, ép khô pháp lực của hắn, phế bỏ thủ đoạn của hắn, không nghĩ tới, không như mong muốn. Nghĩ tới đây, hoàng thái cực quét mắt một vòng, một trái tim không ngừng chìm xuống, chỉ gặp mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau bạch giáp binh, giờ khắc này ở địa ạ sủ tờ, khát máu dây leo tiến công bên dưới, tử thương gần một nửa. Pháp lực dùng hết. Nguyên lai các ngươi đánh cái chủ ý này. Chuyển động nhẫn ngọc trong tay, Thẩm Nguyên Lương hít mắt, giật giật khoe miệng, trong lòng có chút buồn cười. Địa ạ sủ tờ hấp thu thái dương chi lực, chỉ có tại ban ngày mới có thể phát huy ra tác dụng. Thẩm Nguyên Lương biết rõ chỗ thiếu hụt này, lại há có thể bỏ mặc không quan tâm. Vì nghiên cứu ra bóng đen tỷ ạ sụt tờ, Thẩm Nguyên Lương chỉ có thể giảm bớt héo quát sinh tử thần thông bí thuật sử dụng, đến mức cho hoàng thái cực bọn hắn tạo thành một loại ảo giác, pháp lực của hắn sắp tiêu hao hết rồi. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh lung. Hoàng thái cực, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa mệnh của ngươi, ta cầm. Lắc đầu, Thẩm Nguyên Lương lập tức không che giấu nữa cảnh giới của mình, bên mông khí huyết mãnh liệt mà ra, một đạo hơn ngàn trượng cao khí huyết lang yên giống như trụ trời đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Kinh khủng sóng nhiệt của tới, hồi xuân đại địa, toàn bộ Hải Châu thành giống như lập tức liền trở về mùa xuân, ấm áp, một lát sau lại biến thành mùa hè, khốc nhiệt khó nhịn. Hai bên đường phố cây cối trong nháy mắt khô héo, như bị hong khô một dạng. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, ngoanh một chút, khô cạn cây cối giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc cuồn cuộn. Muốn mạng của ta, thử. Thư nhẹ một tiếng, hoàng thái cực cắn răng, sau đó thi triển nhiên huyết đại pháp, sền sệt huyết dịch giống lửa một dạng thiêu đốt lên, chuyển hóa làm cực hạn chiến lực. Thiên tượng đại tông sư trung kỳ, thiên tượng đại tông sư đỉnh phong, nửa bước lục địa thần tiên, từ từ theo toàn thân hơn phân nửa huyết dịch bị thiêu đốt hầu như không còn, hoàng thái cực cảnh giới võ đạo vượt qua số không giới điểm. Vâng. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, thiên tượng đại tông sư sơ kỳ hoàng thái cực trải qua bạo trùng, trong nháy mắt trở thành một người chấn một nước lục địa thần tiên. Mênh mông khí thế phóng lên tận trời, mây đen đầy trời bị xoắn nát, trốn ở trong tầng mây mặt trăng hạ xuống ánh trăng sáng trong, phảng phất giống như ban ngày. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, trừ ra Thẩm Nguyên Lương, tất cả mọi người, bất luận là thiết vệ đội hay là còn sót lại bạch giáp binh, giống như rời đi nước con cá, ép tới không thở nổi. Không ít người gượng chống lấy thân thể, sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Thấu chương xong.